Chương 659, năng lực chương 659, năng lực từ việc vị trí của đạo quán thay đổi, Lâm Ngự có thể thấy được mâu thuẫn giữa các tiêu sư và ba người chơi mới đến. Điều này cho thấy, có một bên không đáng tin, dù là cố tình nói dối, hay là cũng bị lừa gạt đều như nhau. Ban đầu, Lâm Ngự nghi ngờ họ che giấu điều kiện hoàn thành, hoặc là dùng cách nào đó để lừa máy dò nói dối. Nhưng khi đến đạo quán, và nhận ra năng lực của kẻ đứng sau có liên quan đến thời gian thì Lâm Ngự đã có một giả thuyết hợp lý hơn về sự kỳ lạ của ba người chơi này. Đó là ba người này có nhận thức sai lệch về thời gian. Nhiệm vụ của họ đã thất bại từ lâu, họ đã chết trong hỏa ngục này. Tuy trông như vẫn còn sống, nhưng ít nhất, theo phán định của trò chơi tử vong, thì họ đã chết. Đoạt tiêu cái gì chứ? Tên hội tâm lý học khốn nạn này chỉ đang hù dọa chúng ta thôi. Y ở cốt chửi ầm lên. Nhìn ba người hoàn toàn không tin, Lâm Ngự ngồi xổm xuống. Không tin cũng không sao, Lâm Ngự bình tĩnh nói, nhưng ta vẫn muốn xác nhận, hội hỗ trợ các ngươi gần đây có chuyện lớn xảy ra, các ngươi có biết không?
Có chuyện lớn gì?
Sơ Lệ nói với giọng điệu khó chịu.
Lâm Ngự đứng dậy.
Được rồi, vậy ta chắc chắn rồi. Hắn ta nhìn lên niệm, ba người này không biết sự kiện ở Hải Thành, nhưng biết ngươi, lại còn biết ngươi là nhị giai, nên họ bị mắc kẹt ở đây khoảng 3 vòng. Lên niệm gật đầu, ra là vậy. Nhưng giờ nên làm gì? Giết họ sao? Rốt cuộc kẻ đứng sau muốn gì? Lâm Ngự nói khẽ, vô ích thôi, tuy ba người họ là người chơi nhưng cũng chẳng khác gì thôn dân Trần Gia Bảo. Chỉ là khôi lỗi, giết họ cũng chẳng có tác dụng. Lúc này, Phi Đao, người đang mơ màng cũng lên tiếng. Sao chúng ta phải ở lại đây chứ? Chúng ta cứ chạy đi dù phải đi hỏi đường, thì vẫn tốt hơn là lang thang ở đây. Phi Đao hoảng loạn nói. Lâm Ngự và Lê Niệm cùng nhìn hắn ta. Vì khách hàng thân mến, chúng ta không biết phạm vi ảnh hưởng của thứ đó đến đâu, Lâm Ngự bình tĩnh nói. Tuy Trần Gia Bảo, song Cứ Sơn là trung tâm, nhưng ta đoán phạm vi của nó có lẽ đến tận Phục Viên Sơn, hoặc xa hơn. Vì vậy Lê Niệm thở dài, nếu ta đoán không nhầm, thì nếu muốn đến Liêu Trấn, chúng ta phải đối đầu với nó. Phi Đao ngây người, ý gì? Tức là Liêu Trấn, cũng giống như Trần Gia Bảo, đã bị nó hoàn toàn kiểm soát, Lâm Ngự thở dài. Nói cách khác, mục tiêu của chúng ta không phải là một nơi an toàn nào đó, mà là một thứ gì đó rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn chúng ta tưởng, có lẽ toàn bộ hỏa ngục đều bị ảnh hưởng. Phi Đao nghe mà sờn gai úc, vậy nếu vậy chúng ta phải làm sao? Lê Niệm nhìn Lâm Ngự, Chu Minh tỉ tỉ, người thấy sao? Cách an toàn nhất là tiếp tục điều tra toa xe, xem thân thể của đao ma kia có gì đặc biệt, Lâm Ngự bình tĩnh nói, và đạo quán này cũng có tác dụng kiểm chế, đạo quán này chắc chắn là do một cao thủ nào đó để lại. Chỉ tiếc, có lẽ hắn ta cũng không địch lại kẻ đứng sau, nhưng ít nhất, ở trong đạo quán này, thì chúng ta sẽ an toàn hơn. Tuy nếu cứ câu giờ ở đây, thì chúng ta có thể sẽ bị mắc kẹt như ba người kia, nhưng mà giờ chúng ta không có nhiều thông tin. Lâm Ngự nói, Phi Đao định đồng ý, nhưng Lê Niệm lại có ý kiến khác. Chắc chắn ngươi có cách khác, bạo hơn, đúng không Chu Minh tỷ tỷ? Lâm Ngự gật đầu. Tất nhiên nàng ta nhìn Phi Đao, ngươi biết nhà tiên tri không? Phi Đao kinh ngạc. Biết sao vậy? Tuy ta không phải là người của kẻ cướp đoạt, nhưng cũng coi như là thành viên mà ta đã từng gặp nhà tiên tri, và hắn ta rất coi trọng ta, nên đã chuẩn bị cho ta rất nhiều thứ, Lâm Ngự nói, đồng thời kích hoạt nành xâm chuyển, vì vậy ta có thể sử dụng tiên đoán để nhìn thấy chân dung của kẻ đứng sau. Hơn nữa, hắn ta còn có năng lực liên quan đến thao túng thời gian nên tiên đoán sẽ đặc biệt hiệu quả. Chỉ cần có đủ hiện tượng và sự kiện ta có thể nhìn thấy nguồn gốc của chúng. Nửa câu đầu là sự thật, và ngay lập tức nhận được niềm tin của Phi Đao và Lê Niệm. Chu Minh tỷ tỷ, ngươi còn quen biết cả hắn ta sao? Phi Đao càng thêm sốc, vừa là thành viên hội tâm lý học, là thành viên tương lai của Liên Minh Tự Do, lại còn là kẻ cướp đoạt. Nàng ta siêu tập em à? Nhưng tuy nhận được niềm tin mạnh mẽ của hai người, nhưng Lâm Ngự vẫn chưa có được năng lực nhìn thấy tương lai. Nhưng không sao, Lâm Ngự không còn phải vất vả tìm kiếm niềm tin như trước nữa. Với đạo cụ chuyên dụng thì Lâm Ngự không chỉ có thể thoải mái sử dụng nhanh sấm truyền mà còn có thể dùng kim tự tháp lửa gạt để bổ sung niềm tin. Trước khi vào phó bản, Lâm Ngự đã dùng thân phận Lao Diêu để câu 20 niềm tin của Giang Ngạn Đường. Sau khi vào phó bản, hắn ta lại câu thêm 30 niềm tin của Đoàn Xe. Niềm tin của 50 người đang được lưu trữ trong kim tự tháp lửa gạt thứ có thể giúp hắn ta biến thành La Sát, tất nhiên cũng đủ để hắn ta có được năng lực tiên đoán. Hiệu quả được kích hoạt, năng lực được mượn từ nhà tiên tri xuất hiện, Lâm Ngự cảm thấy như mình có thể nhìn thấu mọi thứ. Sau đó, hắn ta điều khiển năng lực này, cố gắng tìm hiểu sự thật. Lao Trịnh, nếu có gì không ổn, thì đánh mất ta. Lâm Ngự nói nhỏ, nhìn những người chơi khác, những thổ dân ở Ngục Sơn, và nhớ lại những chi tiết dọc đường. Sau đó, hắn ta cảm thấy ý thức mình mở đi, như thể đang chui xuống lòng đất Song Cứ Sơn. Chương 660, yêu ma đứng sau chương 660, yêu ma đứng sau vậy mà lại ở dưới lòng đất. Lâm Ngự cảm thấy như mình có được góc nhìn ngôi thứ ba, giống như khi bật EIE Inferno cài trong đêm. Nhưng hắn không thể điều khiển hoàn toàn, mà chỉ có thể nhìn theo một hướng, vì góc nhìn này là để cho Lâm Ngự thấy đáp án. Nhanh chóng xuyên qua nhiều lớp đá, Lâm Ngự thấy góc nhìn của mình đi sâu xuống lòng đất. Đột nhiên, trước mắt sáng lên, dưới lòng đất này có một khoảng trống. Ánh sáng lập lòe, mà nguồn sáng lại là dung nham. Lâm Ngự hơi ngạc nhiên nhìn dòng sông dung nham quanh có đó. Và bên cạnh dòng sông dung nham này, sâu dưới lòng đất là nhiều công trình đổ nát của con người, nằm dưới bóng tối, nhưng vẫn có thể thấy đó từng là một nơi phồn hoa. Lâm Ngự thấy lúc này, hắn đã có thể điều khiển góc nhìn. Trong phạm vi hang động dưới lòng đất này, hắn có thể tự do di chuyển góc nhìn. Lâm Ngự điều khiển góc nhìn xoay tròn, như một hồn ma đang bay lượn trong thị trấn cổ này. Những con đường lát đá phủ lấy bụi, nứt nẻ như mạng nhện. Những ngôi nhà mái ngói đã bị thời gian ăn mòn, tường và mái nhà nhiều chỗ sập. Cửa ra vào và cửa sổ bằng gỗ đã mục nát, chỉ còn lại khung. Ý thức quét qua từng ngôi nhà, Từ đầu này đến đầu kia của thị trấn, Lâm Ngự thấy một tấm bia đá cũ, khắc hai chữ Liêu trấn. Quả nhiên, thị trấn đổ nát này chính là Liêu trấn. Lâm Ngự đã có đáp án, nhưng hắn không quên, thứ mình cần tìm không phải là Liêu trấn mà là kẻ đứng sau. Và Lâm Ngự cũng đã đoán được kẻ đó là ai. Lâm Ngự điều khiển góc nhìn, phóng to, và đúng như hắn dự đoán. Nhưng mà, dù đã dự đoán trước, thì khi thực sự thấy, Lâm Ngự vẫn rất sốc. Nằm trên vách hang động, phía trên Liêu trấn đổ nát, bao phủ cả thị trấn dưới cái bóng của nó chính là kẻ đứng sau mà Lâm Ngự đang tìm kiếm. Đó là một con yêu ma khổng lồ, đáng sợ, nằm trong hang động. Đây là nơi ở của nó, và cả Liêu trấn chỉ là đồ chơi của nó. Và điều tồi tệ nhất là nó như thể cảm nhận được ánh mắt của Lâm Ngự, và mở mắt ra. Những con mắt đỏ tươi sáng lên, tuy Lâm Ngự lúc này như vô hình nhưng nó vẫn nhìn thấy hắn. Qua một sức mạnh bí ẩn nào đó, Lâm Ngự cảm thấy linh hồn mình đang đối mặt với sinh vật này. Cùng cục một âm thanh nhỏ, nhưng đáng sợ, vang lên, khiến Lâm Ngự rùng mình. Lấp lánh. Càng ngày càng nhiều con mắt đỏ hiện lên trong bóng tối của hang động. Ông chủ, đừng nhìn. Khi Lâm Ngự sắp bị nuốt chửng thì Lao Trịnh dùng tinh thần lực, cắt đứt năng lực của hắn. Và khi Lâm Ngự tỉnh lại, hắn thấy rất chóng mặt. Nhưng mà, so với sự khó chịu về thể xác, thì cú sốc tâm lý còn lớn hơn, Lâm Ngự, người luôn bình tĩnh, cũng toát mồ hôi lạnh. Người thấy gì? Lê Niệm vội vàng hỏi. Nàng hiếm khi thấy Lâm Ngự như vậy, nên rất lo lắng. Và Lâm Ngự cố gắng vượt qua cơn chóng mặt, nhớ lại hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy. Dưới ánh sáng của dung nham và những con mắt đó, là vô số sợi tơ trắng, khổng lồ như núi, cơ thể được bao phủ bởi lớp vỏ đen, có 8 cái chân dài. Nhện. Lâm Ngự thở dốc. Sâu dưới lòng đất có một con nhện khổng lồ như ngọn núi. Cuối cùng hắn cũng biết điều gì không hài hòa nhất ở nơi này. Hỏa ngục nóng như vậy thì mỗi rất hiếm, nhưng tại sao lại có nhiều mạng nhện như vậy? Hơn nữa, mỗi khi có ai đó mất tích thì đều có tơ nhện ở đó. Giờ thì hắn đã hiểu, vì dưới chân họ, dưới Song Cứ Sơn có một con nhện khổng lồ. Điều này cũng chứng minh giả thuyết của Lâm Ngự, rằng phạm vi ảnh hưởng của nó còn vượt ra ngoài Song Cứ Sơn. Vì nhện sẽ giăng tơ. Phi Đao tái mặt khi nghe thấy, cái gì? Nhện. Lâm Ngự nhìn Phi Đao, ngươi biết con nhện này? Không, ta chỉ rất sợ nhện đúng hơn, ta sợ tất cả côn trùng. Sửa lại, nhện không phải là côn trùng, nó là động vật thuộc lớp hình nhện, ngang hàng với lớp côn trùng. Lâm Ngự bình tĩnh đính chính, và nó ăn côn trùng. Phi Đao sắp sụp đổ, cảm ơn vì đã phổ cập khoa học, nhưng giờ là lúc nói chuyện này sao? Bình thường ta không sợ nhện, nhưng thứ đó to như ngọn núi. Lên niệm chửi thề, kẻ đứng sau là một con nhện khổng lồ, chúng ta phải làm sao? Ta không biết, nhưng tốt nhất là chúng ta nên chạy, từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng thôi. Lâm Ngự, giờ đã bớt chóng mặt, đứng dậy nói. Cái gì? Ngươi không phải nói không cần chạy sao? Lên niệm hơi ngạc nhiên, dù sao thì, chúng ta cũng phải đối phó với nó chứ. Phải, nó đang ở ngay trên Liêu trấn, Lâm Ngự nói, rồi dừng lại, nhưng mà vấn đề là nó ở ngay dưới chân chúng ta. Những tiêu sư và người chơi kia đều biến mất rồi, ngươi thấy không? Lâm Ngự nói, Lê Niệm mới để ý, những thổ dân và người chơi lúc nãy đều đã biến mất, khắp đạo quán là những sợi tơ trắng. Tơ nhện bay lượn trong gió, nhưng mà chúng như thể những xúc tu đang dò xét. Nhện vốn sẽ xác định vị trí con mồi qua dao động trên mạng nhện. Lê Niệm sờn gai úc. Chuyện này từ khi nào vậy? Chắc là vừa rồi. Lâm Ngự bước những bước chậm rãi, đi ra cửa. Lê Niệm kéo Phi Đao, đuổi theo. Ta vừa dùng năng lực để nhìn chúng nó và đã đánh thức nó đang ngủ, giờ thì đã tỉnh. Giọng Lao Trịnh vang lên, ông chủ, nó thấy ngươi rồi. Nghe Lão Trịnh nói vậy, Lâm Ngự không hề do dự. Chạy. Bị phát hiện rồi, chạy mau. Chương 661, thoát khỏi Song Cứ Sơn. Chương 661, thoát khỏi Song Cứ Sơn. Khi Lâm Ngự nói chạy mau thì hắn, Lê Niệm và Phi Đao lập tức chạy bán sống bán chết. Lý do Lê Niệm và Phi Đao phối hợp nhanh như vậy, ngoài việc tin tưởng Lâm Ngự, còn bị. Môi trường xung quanh cũng thay đổi. Những sợi tơ đang bay lượn, đột nhiên run rẩy dữ dội, như những con rắn đang cuồng vũ trên không trung. Sau đó, chúng vươn dài ra, lao về phía ba người. Ba người chạy ra khỏi đạo quán và thấy một khung cảnh càng đáng sợ hơn. Mặt đất nứt nẻ, đá lở và từ những khe nứt, tơ nhện chui ra. Tệ hơn là khi những khe nứt lớn hơn, thì nhiều con nhện màu đen, to bằng bánh xe, bò ra từ sườn núi. Lớp vỏ dày cùng với hoa văn đỏ tươi khiến những con nhện này trông như xe tăng. Trời đất quỷ thần ơi, Phi Đao hét lên, lũ nhện này không phải ở dưới đất sao? Phơi nắng như vậy, sao chúng vẫn hoạt động bình thường vậy? Người nghĩ đây là mãi nẹ cờ giặc à? Nhện sẽ tự bốc cháy dưới ánh mặt trời. Lê Niệm nói mà không hề khách sáo, chúng ở hoàng ngục, tất nhiên là chịu được nóng. Ngay cả khi ở dưới đất thì chúng cũng sống bên cạnh dung nham. Lâm Ngự nói thêm, giờ chúng ta làm sao đây? Phi Đao sắc khóc, nện và tơ nện ở khắp nơi, chúng ta chạy đi đâu? Lâm Ngự chỉ vào chỗ có nhiều nện nhất, tất nhiên là chạy thẳng về phía trước, đó là lối ra gần nhất của Song Cứ Sơn. Rõ ràng là con nện đó cũng biết Phi Đao bi có nói, vậy thì sao? Lâm Ngự huýt sáo, Tam Dương xông ra, xé những sợi tơ trên người, rồi tóm lấy Phi Đao. Ngươi chỉ có thể tin tưởng Tam Dương và Lê Niệm. Lâm Ngự nói, Lê Niệm nhìn hắn. Còn ngươi? Ngươi làm gì? Lâm Ngự đang đi theo hướng khác. Tất nhiên là đoạt tiêu, hai ngươi chạy trước, ta sẽ đến sau. Hắn ta cầm đuốc, đốt lửa, xua đuổi tơ nhện, rồi chạy đến chỗ toa xe. Tuy người đã biến mất nhưng xe vẫn còn. Lâm Ngự đá văng cánh cửa toa xe. Nửa thân thể của Tạ Sùng vẫn bị xích ở đó, tỏa ra khí huyết. Lâm Ngự không do dự, dùng song đao chém đứt xích, rồi dùng một đoạn xích cuốn nửa thân thể đó lên bay. Tuy không biết công dụng của nó, nhưng chắc chắn nó rất hữu ích. Sau khi vác nửa thân thể của đao ma ra, thì lũ nhện dường như phấn khích hơn, điên cuồng lao về phía Lâm Ngự. Nhưng Lâm Ngự không hề do dự, sử dụng góc quất,
dưới ánh mặt trời chói chang, thì song cứ sơn không có nhiều bóng râm. Nhưng mà, những sợi tơ như tận thế ập xuống, tạo ra bóng tối. Vút, Lâm Ngự biến mất, ẩn mình trong bóng tối. Sau đó, hắn ta lại xuất hiện, rồi biến mất vào một bóng râm khác. Vài lần sau, Lâm Ngự đã đuổi kịp Lê Niệm và Phi Đao, hai người đang bị nện vây quanh, chậm rãi tiến lên. Nhưng cả hai đều không hề bị áp đảo. Tuy lúc nện không ngừng lao về phía họ, nhưng lại bị chặn bởi một kết giới vô hình. Kết giới đó được tạo ra bởi một bức tượng nàng tiên cá nhỏ xinh trong tay Lê Niệm. Bức tượng đó như một hộp nhạc, đang ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn. Giai điệu lan tỏa, tạo thành một kết giới bảo vệ, ngăn cản những thứ không được phép vào trong. Lâm Ngự, người đang có nửa thân thể, xuất hiện. A Niệm. Lâm Ngự chào hỏi, rồi bước vào trong kết giới. Lê Niệm thấy hắn ta quay lại nhanh như vậy, mỉm cười, nhanh thật đấy, ta còn tưởng ngươi phải mất nhiều thời gian hơn. Vậy là chúng ta có thể tăng tốc rồi. Lê Niệm nói, nắm chặt bức tượng nàng tiên cá, rồi bước nhanh hơn. Nhìn Lê Niệm điều khiển kết giới, đẩy lũ nhện ra, Lâm Ngự hơi ngạc nhiên. Ta còn tưởng thứ này sẽ làm chậm tốc độ, thì ra ngươi đang đợi ta à? Dù sao, chúng ta cũng là đồng đội mà, Lê Niệm vừa cười vừa nói, hơn nữa khách hàng cũng chẳng giúp được gì, hai người con còn tốt hơn một. Chu Minh, nửa thân thể này có tác dụng gì với lũ nhện sao? Lâm Ngự nhìn lũ nhện đang điên cuồng tấn công kết giới, lắc đầu, chưa biết, có vẻ như chỉ khiến chúng điên cuồng hơn. Thứ này của ngươi duy trì được bao lâu? Lâm Ngự hỏi, Lê Niệm có vẻ không chắc chắn, không biết, có thể là 1-2 tiếng, hoặc là 10 phút. Nghe thấy Lê Niệm trả lời không chắc chắn, Phi Đao, người đang thở phào nhẹ nhõm trong kết giới, lại sợ hãi. Tại sao ngay cả đạo cụ của mình mà ngươi cũng không chắc chắn? Trên lệch lớn quá vậy. Hắn ta nhìn lũ nện bên ngoài, lại lo lắng. Lê Niệm cười, ôi dạo, khách hàng ngươi không hiểu ta rồi. Đạo cụ này tuy giờ là của ta, nhưng mà 2 ngày trước là của người khác mà. Lê Niệm nói, rồi nhìn Lâm Ngự, à, Chu Minh. Giang Thành gần đây có thêm vài cao thủ mới, một người là của trật tự, còn một người là cao thủ tam giai nổi tiếng, thợ săn tiền thưởng của Liệp hội. Nghe vậy, Lâm Ngự không nhịn được. Ngươi trộm của cờ gì à? Lê Niệm càng thêm kinh ngạc, ôi trời, sao ngươi đoán được vậy, Chu Minh, ngươi giỏi thật. Sao ngươi biết hắn đến Giang Thành? Có người nói cho ta biết, Lâm Ngự không nói rõ, mà thứ này trông rất giống đồ của Tịch Hư, lại còn cao cấp. Mà cờ gì, theo ta biết, là cao thủ hệ Tịch Hư. Lê Niệm nghe Lâm Ngự nói, gật đầu nhẹ, rồi như thể nhận ra điều gì, cười danh mánh. Kỳ hì, có người nói cho ngươi biết sao? Vậy thì ta biết đó là ai rồi. Chương 662, người chơi cùng phó bản thật sự. Chương 662, người chơi cùng phó bản thật sự. Nhờ đạo cụ của Lê Niệm, ba người có chút thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại sức sau khi bị giai điệu của nàng tiên cá ru ngủ. Tuy lũ nện trông rất hung dữ và rất đông, nhưng lại không thể nào vượt qua kết giới đó. Nhưng tuy lũ nện không thể tấn công, thì ba người cũng không thể yên tâm, vì đạo cụ này không thể duy trì mãi. Nàng tiên cá sẽ không hát mãi, mà nện thì dường như vô tận. Quan trọng hơn là ba người đã lên đến đỉnh Song Cứ Sơn. Đứng trên đỉnh núi, Lâm Ngự nhìn xung quanh, lại một lần nữa thấy phạm vi ảnh hưởng của con nhện đó còn lớn hơn hắn ta tưởng. Lâm Ngự đã từng thắc mắc, nếu họ không dừng lại ở Trần Gia Bảo mà đi thẳng đến Ngũ Tuyển thôn thì sao? Giờ thì hắn ta đã biết đáp án. Tuy con nhện đó ở dưới đạo quán trên Song Cứ Sơn, nhưng mà mạng nhện trắng xóa bao phủ khắp nơi, cả Trần Gia Bảo lẫn Ngũ Tuyển thôn đều chìm trong biển tơ trắng đó. Họ đang ở giữa đại dương này, chạy đi đâu cũng vô ích. Nơi này đáng sợ thật. Lên niệm nhìn những mạng nhện dày đặc và lũ nhện khổng lồ đang bò lổm nhổm, nhưng mà ở thế giới này, con người và yêu ma có sức mạnh ngang nhau, náo loạn thế này chắc sẽ có cao thủ đến xử lý. Sẽ có, nếu không thì nó đã không trốn dưới lòng đất lâu như vậy. Nếu nó đang nghỉ ngơi thì chắc chắn là trước đó đã bị thương, còn nếu nó đang trốn thì nó đang sợ hãi, Lâm Ngự bình tĩnh nói. Hơn nữa, nó luôn cố tình tránh né con người, việc Trần Gia Bảo không bị phát hiện bất kỳ vấn đề gì chứng tỏ nó vẫn còn sợ hãi. Phi Đao nghe vậy có vẻ lạc quan hơn. Vậy thì không thể nào trông chờ vào họ, chẳng khác gì ngồi chờ chết. Lâm Ngự lạnh lùng cắt ngang, nó trốn tránh đã lâu như vậy chứng tỏ nó rất thông minh, giờ lại gây ra náo loạn lớn thế này có nghĩa là nó tự tin có thể đạt được mục đích trước khi bị ai đó dọn dẹp. Mà mục đích của nó chắc chắn liên quan đến chúng ta, hoặc ít nhất là nửa thân thể này. Phi Đao sụp đổ, vậy tại sao ngươi còn mang theo nó? Ngươi nghĩ con nhện đó không thấy sao? Cho dù đưa cho nó thì nó cũng chưa chắc sẽ tha cho chúng ta, hơn nữa thứ này là chìa khóa không hoàn thành thì chẳng khác gì chết. Ngươi đã thấy kết cục của ba người kia rồi đấy. Nói đến đây, Lâm Ngự chợt nhận ra điều gì đó. Khoan đã, ta hiểu rồi. Lâm Ngự nói, nhìn Lê Niệm, ba người chơi đó nói điều kiện hoàn thành của họ là đến Liêu Trấn là sự thật, nhưng những tiêu sư đó mới đến đây, nói cách khác, trừ khi nửa thân thể tạ sùng này được tái sử dụng, nếu không gần nơi họ xuất hiện có lẽ cũng có một nửa thân thể nào đó. Lê Niệm vừa dứt lời, Lâm Ngự liền lấy tấm bản đồ kia ra. Theo bản đồ này, nếu chúng ta đi về phía tây bắc Song Cứ Sơn thì sẽ đến đạo quán được đánh dấu trên bản đồ này. Hắn ta ngẩng đầu lên, cố gắng dựa vào địa hình để xác định vị trí. Nhưng trong núi toàn một màu trắng xóa, không thể phân biệt được. Dù sao thì hướng đi chắc là đúng, chúng ta cứ đi xem sao. Mạng nhện không dày đặc như vậy nhìn từ xa thì thấy trắng xóa, nhưng khi đến gần thì vẫn có thể thấy địa hình. Lâm Ngự nghĩ, định cứ thế mà đi, thì đột nhiên có biến ở hướng tây bắc. Một hình vẽ phức tạp hiện lên trên bầu trời, hình vẽ màu vàng đỏ, hình người đầu chim, móng vuốt hổ, trang trí bằng lông vũ, rất khoa trương. Sau đó, hình vẽ khổng lồ đó giang hai tay ra, gầm rú, những thiên thạch bốc cháy rơi xuống từ trên trời. Thủ đoạn gì thế này? Lâm Ngự kinh ngạc hỏi. Phi Đao cũng rất sốc, còn Lê Niệm thì nói nhỏ. Vu thuật của Vu sư Hắc Triều đó là ba người chơi còn lại. Nhưng xem ra, cho dù không phải là tam giai, thì cũng là nhị giai mạnh nhất phối hợp gì mà bá đạo vậy. Lâm Ngữ nghe vậy thì thấy cũng hợp lý. Tuy thân phận Chu Minh của hắn ta là nhất giai, nhưng hắn ta là nhị giai. Và theo Lâm Ngữ thì bốn đạo cụ chuyên dụng chắc chắn không yếu. Khi đánh giá thực lực của hắn, trò chơi tử vong không chỉ xét đến sức mạnh bề ngoài của thân phận hiện tại. Vậy ta nghĩ chắc chắn là người chơi cùng nhóm với chúng ta. Lão Trịnh cũng lên tiếng. Cha, tiểu cô nương này tinh mắt thật, đúng là vu thuật của Vu sư Hắc Triều, hơn nữa là của Hạ Tấn Chí, chỉ có Lỗ Cổ, một trong ba đại vu của Hạ Tấn mới có thể dạy. Nên người chơi đó chắc là nhị giai, nếu là tam giai mà phải dùng đến vu thuật thì chắc là không được Lỗ Cổ thu nhận làm đệ tử. Lão Trịnh nói, Lâm Ngự không khỏi cảm thán. Tuy ở vu đạo, nhưng ngươi đúng là rất am hiểu về Hắc Triều. Ha ha, có gì đâu, Lão Trịnh cười, mà chắc chắn chức nghiệp của hắn ta là học sinh. Học sinh mà cũng mạnh vậy sao? Lâm Ngự ngạc nhiên hỏi. Đừng xem thường Hắc Triều, tuy học sinh đúng là chức nghiệp yếu nhất, đạo cụ chức nghiệp cũng không tăng sức mạnh trực tiếp, nhưng mà hắn ta đã dùng vu thuật, mà vu thuật đó lại hoành tráng như vậy, chắc chắn là do phối hợp giữa đạo cụ chuyên dụng và đạo cụ chức nghiệp, đó là lý do ta biết hắn ta là học sinh. Lao Trịnh giải thích. Học án và thẻ học sinh có thể giúp học sinh ghi nhớ và sử dụng một lần năng lực nhận được từ người khác mà không tốn năng lượng. Chương 663, nền tụ tập. Chương 663, nền tụ tập tuyệt chiêu lợi hại đấy, Hải Âu. Nhìn những tiên thạch rơi xuống, đập chết nện, đốt cháy mạng nện, Cao Sơn không khỏi khen ngợi. Nghe vậy, Hải Âu đáp ý kết ấn, tạo dáng. Đương nhiên rồi, đây là bí thuật mà ta học được từ sư phụ ở Hắc Triều. Tất nhiên, ta tự làm thì không xịn như vậy, đây là do sư phụ ta làm. Hình vẽ đầu chim, móng vuốt hổ trên bầu trời vẫn chưa biến mất, thiên thạch vẫn tiếp tục rơi xuống, tạo ra một vùng an toàn trong biển nện. Mà bên cạnh Hải Âu, người thứ ba đang thở dốc, nghe thấy Cao Sơn khen ngợi và Hải Âu khoe khoang liền trợn trắng mắt. Cao Sơn đội trưởng, ngươi đừng khen hắn nữa, hắn ta sẽ lên mặt đấy. Nàng ta ngồi dậy, phủi dịch nhờn của nện trên ao, rồi gãi mái tóc ngắn màu trắng trên trán. Còn ngươi nữa, Hải Âu mới ra tù, đừng có đắc ý. Hải Âu nhìn nàng ta, bất mãn nói, này, Tuyết Hảo, ta không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến việc ta mới ra tù, ta vừa mới cứu hai người đấy. Cứu cái gì chứ? Tuyết Hảo thở dài, ngươi nghĩ chiêu này có thể giết hết nện và tơ nện sao? Khi vu thuật này kết thúc, chúng ta vẫn bị bao vây. Chiêu này, đến khi ngươi gặp lại sư phụ để nạp năng lượng, thì mới có thể dùng lại, ngươi dùng nó bừa bãi như vậy, thì chúng ta làm sao bây giờ? Tuyết Hảo tức giận nói. Hải Âu cũng bất đắc dĩ, thì sao giờ, ngươi bị chớ chú nên không thể phát huy sức mạnh, mà nếu ta không ra tay thì cả ngươi và Cao Sơn đội trưởng đều bị thương. Lũ nện này rất kỳ quái, mà nở tờ cờ chúng ta gặp trên đường cũng như bị thao túng, chắc chắn có liên quan đến nện và tơ nện. Nhỡ đâu chúng cũng bị thao túng thì sao? Tuyết Hào nghiến răng, lúc này phải đánh cược, nếu cứ câu giờ thì có ích gì? Cao Sơn vội vàng giảng hòa, ít nhất chúng ta cũng có thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ. Nhưng mà tại sao lũ nện này lại đột nhiên xuất hiện? Phó bản này có 6 người chơi, mà chúng ta không thấy 3 người kia đâu. Mục tiêu của chúng ta là ngăn chặn Liêu Chấn hiện thế, mà chúng ta còn không biết Liêu Chấn là gì. Chúng ta chỉ có thư trên người những tên cướp đó, nhắc đến. Đoàn xe, nhưng đoàn xe đâu? Bóng dáng cũng không thấy. Cao Sơn chuyển chủ đề sang phó bản, cũng khiến Tuyết Hảo ngôi giận. Đúng vậy, đây là phó bản khó hiểu nhất mà ta từng tham gia. Tuyết Hảo nói, ta vốn đã ghét ngục sân rồi, nóng chết đi được, đồ ăn lại là tệ nhất trong lục giới, chỉ có thể nướng thịt yêu ma. Giờ thì toàn là nện, đến thịt cũng không có mà ăn. Tuyết Hảo tức giận nói, Hải Âu cũng đồng tình. Đúng vậy, ngục sơn đã khắc nghiệt mà phó bản này còn phức tạp hơn. Hải Âu thở dài, biết đâu ba người chơi còn lại sẽ đến cứu chúng ta. Đừng mơ. Phó bản này chắc là đối kháng. Tuyết Hào nói, họ chắc đang ở trong đoàn xe đó, chờ chúng ta đến cấp tiêu. Không nói đến việc cứu chúng ta, mà với lũ nện này, thì việc họ tìm được chúng ta cũng là một kỳ tích. Tuyết Hào nói, rồi cầm đao lên, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ngay vậy. Cao Sơn và Hải Âu cùng thở dài. Lúc này, hình vẽ trên trời sắp biến mất, thiên thạch cũng rơi ít hơn. Cao Sơn lại lấy rủi cui ra, còn Hải Âu thì lấy một cuốn sổ ra, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, Tuyết Hào đống nhiên nhíu mày. Chuyện gì vậy? Khi thiên thạch rơi ít hơn, thì lũ nện và tơ nện lại bắt đầu đến gần. Nhưng Tuyết Hào thấy lũ nện đó bỗng nhiên đổi hướng, không tấn công họ nữa. Không chỉ những con nện phía trước bay đầu bỏ chạy, mà ngay cả những con bên cạnh cũng phất lờ họ, chạy về một hướng. Giờ họ còn nhàn hơn cả lúc Hải Âu gọi thiên thạch xuống. Tuy nhàn là tốt, nhưng sự thay đổi đột ngột này khiến Tuyết Hào khó hiểu. Sao lại thế này? Chúng không tấn công chúng ta nữa sao? Vậy lúc nãy chúng định làm gì? Tuyết Hào hoang mang nói. Cao Sơn suy nghĩ, có thể chúng sợ thiên thạch. Không lý nào, lúc nãy khi thiên thạch vừa rơi xuống thì chúng không sợ, mà giờ sắp hết rồi thì chúng lại sợ. Tuyết Hào nhìn Hải Âu, chiêu này còn có hiệu ứng sợ hãi nữa sao? Không, nhưng có thể là do ông chủ gọi chúng đi. Hải Âu phủ nhận câu hỏi của Tuyết Hào và đưa ra giả thuyết. Càng lạ, ta thấy chúng như bị thứ gì đó hấp dẫn, hoặc là bị đe dọa. Tuyết Hào nhíu mày, chẳng lẽ là cao thủ nào đó của Ngục Sơn ra tay? Cao Sơn ngẩng đầu lên, ta thấy Tuyết Hào nói có lý, mà chắc chúng ta sẽ sớm biết đáp án, các ngươi xem. Cao Sơn chỉ tay, một gò đất đang di chuyển nhanh chóng, được tạo thành từ nện và tơ nện, như thể có rất nhiều nện đang lao về phía thứ gì đó, nhưng bị chặn lại. Như có một con chuột hamster đang chạy trong lồng và thứ đó đang đi về phía họ. Và cứu viện đến rồi. Hải Âu phân khích. Tuy thứ đó dường như cũng không được lũ nện chào đón, nhưng chưa chắc đã là cứu viện. Tuyết Hào nói, giơ đao lên. Và đúng lúc này, bèo, vài con nện bị hất văng, bay về phía Tuyết Hào. Nàng ta chém ba nhát, rồi thấy được người phía sau lũ nhện đó. Tuyết Hào không quen ai trong số họ, nhưng nhìn trang phục thì họ là người chơi. Tuyết Hào cảnh giác, lạnh lùng nói: "Tuyết Hào, người gác đêm, xương tên." Trong ba người đó, có một thiếu nữ cao giáo, trông như thủ lĩnh, cũng lên tiếng: "Ta là bạn của người gác đêm, Giang Ngạn Đường, Giang Thành, xin chào." Chương 664, nhầm lẫn chương 664, nhầm lẫn Giang Ngạn Đường. Hải Âu xoa cằm, hình như có chút ấn tượng là tổ chức của ông trùm. Tuyết Hào, trí nhớ tốt hơn Hải Âu, nhắc nhở. Và Hải Âu lập tức cung kính, à, hóa ra là thành viên của ông trùm, thất kính, thất kính. Lâm Ngự thấy Hải Âu cung kính như vậy, hơi bất ngờ, ngươi biết ông chủ của chúng ta sao? Tất nhiên là không biết, Hải Âu cười nói, nhưng ông trùm là một trong những nhà tài trợ quan trọng nhất của người gác đêm, hắn ta đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Tuyết Hào gật đầu, ông trùm ở Giang Thành đúng là có tiếng tăm, nếu ngươi là người của Giang Ngạn Đường, thì đáng tin cậy. Hai đồng đội của ta là Hải Âu, cùng tổ chức với ta, và Cao Sơn, của trật tự. Hải Âu, Cao Sơn hân hạnh, cứ gọi ta là Lão Diêu. Lâm Ngự chắp tay, và Cao Sơn, người vẫn luôn im lặng, đống nhiên lên tiếng. Lão Diêu, ba người các ngươi là một nhóm sao? Không, ta và hắn ta là một nhóm. Lâm Ngự liếc nhìn Cao Sơn, rồi nói ngay, còn đây là Phi Đao, thuê ta đến gánh phó bản. Còn nàng ta là A Liên, chúng ta gặp nhau trong phó bản. Dù Phi Đao có ngốc đến đâu, thì nghe đến đây, cũng hiểu ý Lâm Ngự, im lặng. Nhưng Cao Sơn lại lạnh lùng liếc lên Niệm, nói, A Liên sao nàng ta không phải là A Liên? Nàng ta là thần thâu của Liên Minh Tự Do. Hải Âu và Tuyết Hào nghe vậy, cùng nhìn lên Niệm, rồi lập tức cất vũ khí. Phản ứng này khiến Lâm Ngự suýt nữa thì bật cười. Dù là nhóm ba người của hội hỗ trợ người chơi, hay là hai người gác đêm và một trật tự, thì ai thấy Lê Niệm cũng cất đạo cụ trước. Nhưng lần này, Lê Niệm không ba đạo đến mức có thể trộm đầu ngay trước mặt họ. Tuyết Hào, Hải Âu và Cao Sơn mạnh hơn Chặt Mander, Sực Lệ và Y Ở còn nhiều. Tất nhiên, Lâm Ngự tất nhiên cũng không chỉ bật cười. Hắn cất bước đi, giả vờ kinh ngạc, nói như thể không quen biết Lê Niệm, ngươi là thần đâu? Ngươi lừa ta. Lê Niệm cũng ngạc nhiên khi thấy Lâm Ngự diễn. Nếu không phải tự mình dùng thẻ lập nhóm, thì Lê Niệm cũng suýt nữa thì nghĩ người trước mặt không quen biết mình. Tất nhiên, Lê Niệm cũng biết Lâm Ngự đã thấy được ai đó nhận ra mình, nên mới diễn. Chỉ là diễn hay thật đấy, Chu Minh Tỷ Lê Niệm thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng thì lại phối hợp. Ôi chao, bị phát hiện rồi, giờ thì hết cách rồi. Lê Niệm nhún vai, giả vờ bất đắc dĩ, không ngờ thế giới lại nhỏ bé như vậy, lại gặp Cao Sơn ở đây. Đúng là ta, thần thâu, nhưng mà các ngươi đừng căng thẳng, giờ phó bản này đã. Lê Niệm chỉ vào nện và tơ nện xung quanh, trong tình huống này các ngươi định lo chuyện nội bộ trước sao? Ta không phải nhà tiên tri hay vê đút hùn nở giờ tờ. Hơn nữa, ta thấy ta cũng đã thể hiện thành ý rồi, Diêu Tỷ, ta đã bảo vệ ngươi và Phi Đao đấy. Lê Niệm nói, Lâm Ngự dịu giọng hơn. Ừm, ngươi nói cũng có lý, giờ không phải lúc để nội chiến. Lâm Ngự nói giúp Lê Niệm, nàng ta không hề trộm đồ của ta và Phi Đao, nhờ có nàng ta, mà chúng ta mới thoát khỏi lũ nhện đó. Tuy nàng ta là người của Liên Minh Tự Do, nhưng chúng ta nên hợp tác để hoàn thành phó bản. Lâm Ngự nói, Cao Sơn, thành viên trật tự, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Dù sao, thần đâu tuy có tiếng xấu nhưng chính vì tiếng xấu quá rõ ràng, nên ai cũng biết nàng ta, mà may mắn là những việc xấu mà Lê Niệm làm cũng không quá đáng. Cao Sơn xuất thân là cảnh sát, là một thành viên trật tự điển hình, ghét cái ác, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn mới có thể đưa ra kết luận dựa trên quy định của trật tự. Các thành viên trật tự khi gặp người chơi bị truy nã trong phó bản cũng không nhất thiết phải xử lý. Hơn nữa, tuy ngươi thường xuyên phá rối, gây thiệt hại cho người chơi khác, nhưng cũng không làm gì quá đáng. Vì ngay cả trật tự cũng đã nói vậy, nên Tuyết Hào và Hải Âu cũng không có ý kiến gì. Đừng có trộm đồ của ta là được, dù khi nào ra khỏi đây cũng không được trộm. Tuyết Hào cảnh giác nói, nếu không, ta sẽ truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất. Ôi dào, các vị không hiểu ta rồi, ai gặp ta cũng biết, ta là người cậy mạnh hiếp yếu. Mà Lê Niệm thẳng thắn nói, ta nào dám trộm đồ của trật tự, người gác đêm chứ, nhất là mấy người, toàn là nhị giai mạnh, hoặc là tam giai. Ta là thần đâu, chứ không phải kẻ ngốc. Tuyết Hào hừ lạnh, không trả lời. Nhưng Hải Âu lại nghi ngờ, không đúng, nếu ta không nhầm, thì bức tượng đang hát trong tay ngươi, là của Cờ Dịp, Sai Ẩn hộ mệnh phải không? Cờ Dịp cũng là tam giai, mà ngươi lại trộm được. Hải Âu nói, Lê Niệm có vẻ hơi khó chịu. Sao lại nói vậy chứ, ta là thần đâu, thì tất cả đạo cụ của ta đều là trộm sao? Đạo cụ của bạn ngươi đâu phải là của ngươi, sao ngươi biết là ta trộm? Đừng có vu oan giá họa chứ. Hơn nữa, có rất nhiều đạo cụ tương tự, chẳng lẽ ngươi không biết? Mà bạn ngươi có nói là bị trộm không? Và nó không phải là Sở Ẩn hộ mệnh mà là Nhân Ngư Vãn Ca ta tự mua, đừng có vu oan giá họa. Lê Niệm nói một cách đắc ý. Hải Âu cứng họng, ngượng ngùng nói, xin lỗi, có lẽ ta nhìn nhầm chương 665, hợp tác chương 665, hợp tác. Sau một hồi thương lượng ngắn ngủi, hai bên đã đạt được sự đồng thuận, gác lại tranh chấp, ưu tiên hoàn thành phó bản. Và điều này nằm trong dự đoán của Lâm Ngự, hắn ta đã thấy Cao Sơn trong nhóm ba người đó, và qua biểu cảm của hắn, Lâm Ngự đoán, Cao Sơn chắc chắn đã nhận ra Lê Niệm. Và Lê Niệm chắc cũng biết mình đã bị phát hiện. Nhưng vì Cao Sơn không nổi đoá, Lê Niệm cũng không có hành động gì quá khích, nên Lâm Ngự có thể thấy. Hai bên không đến nỗi không đội trời chung, điều này cũng phù hợp với những gì hắn ta được biết trong trật tự. Trong phó bản, ưu tiên hàng đầu là hoàn thành. Chỉ khi gặp phải những kẻ tội ác tại trời, giết chúng có thể nâng cao mức độ an toàn của cộng đồng người chơi, hay là trật tự xã hội, thì mới cần phải đối đầu. Trật tự không phải là một tổ chức vô nhân đạo. Và đó cũng là lý do Lâm Ngự giấu thân phận, và Lê Niệm tự ý hành động vì danh tiếng của thần thâu Lê Niệm quá lớn. Nếu có thể giấu, thì cứ giấu, việc này cũng sẽ giúp giảm bớt sự cảnh giác của ba người bên kia.
Lâm Ngự biết ba người đó và biết họ mạnh đến mức nào. Cao Sơn thì khỏi phải nói, với tư cách là tháng 5 Lâm Ngự coi hắn ta là bạn. Đây là thành viên cốt cán của trật tự, đội trưởng nhị giai, tuy đã từng từ chối 4 người của liên minh tự do, nhưng chắc chắn không phải là người tầm thường. Đội trưởng của trật tự không thể nào yếu được. Lâm Ngự cũng đã từng thấy Hải Âu tại buổi đấu giá ở Hải Thành. Hắn ta vẫn nhớ, tên này đã mượn được đạo cụ quan trọng của củ cải ngay trước mắt mọi người, ngay cả trước mặt nhiều tầm giai, đủ để thấy hắn ta có bản lĩnh. Hơn nữa, lúc đó, Lâm Ngự còn tưởng hắn ta là kẻ trộm, ai ngờ lại là học sinh. Điều này càng cho thấy sự cao tay của Hải Âu. Dù sao, Tuyết Hảo là tam giai, Cao Sơn là cảnh sát, thì người chơi nhị giai còn lại, tất nhiên là Hải Âu. Hình vẽ vừa rồi cũng đủ để cho thấy, thực lực của Hải Âu cũng không tệ. Còn Tuyết Hảo, dám rút đao trước mặt Phở Lũ Ổ sẽ tìm tại cầu vượn, lại được chi canh mời hợp tác, nàng ta có thể là người tầm thường sao? Tuy Lâm Ngự rất tự tin, nhưng mà, việc Tuyết Hảo xuất hiện trong nhóm ba người đó, vẫn khiến hắn ta phải suy nghĩ, Lê Niệm còn mạnh hơn hắn tưởng, hay là Phi Đao đang che giấu thực lực? Dù sao thì, Lâm Ngự vẫn muốn tranh đối đầu trực tiếp với họ. Ba người này rõ ràng mạnh hơn Chặt Mạn Đờ, Sức Lệ và Ý Ở Cột, những người bị Lê Niệm tức vũ khí ngay lập tức. Và sau khi vấn đề lớn nhất, thân phận liên minh tự do của Lê Niệm, được gắt lại. Trước khi hợp tác, chúng ta cần xác nhận một việc, đó là chúng ta có thể hợp tác hay không. Lâm Ngự lên tiếng, nói đến một vấn đề. Đó là, tuy hai bên có thể gác lại mâu thuẫn, chân thành hợp tác, nhưng mà, đây là một phó bản rất có thể là đối kháng. Có lẽ chúng ta đang ở trong một phó bản đối kháng, điều kiện hoàn thành của hai bên có thể không giống nhau, thậm chí đối lập. Lâm Ngự dừng lại, vậy, điều kiện hoàn thành của các ngươi là gì? Hắn ta không phải là không muốn hợp tác. Ngược lại, chính vì không muốn đối đầu với ba người này, nên Lâm Ngự mới chủ động nói ra điều này, để nắm quyền chủ động. Và Tuyết Hảo không suy nghĩ nhiều, gật đầu. Điều kiện hoàn thành của chúng ta là ngăn chặn Liêu Chấn hiện thế. Điều kiện này hơi lạ, vì chúng ta xuất hiện trong một sơn trại ở đó có một số sơn tặc vì hành vi của họ quá ghê tởm nên sau vài lời qua tiếng lại, chúng ta đã đánh nhau. Tuyết Hảo nói, Lâm Ngự rất kinh ngạc. Họ đúng là đã xuất hiện ở phe cướp tiêu, nhưng Lâm Ngự không ngờ, Tuyết Hảo lại giết sạch lũ sơn tặc đó. Nhưng nhìn Cao Sơn và Hải Âu không có ý kiến gì, thì Lâm Ngự thấy mình đã đánh giá thấp tiêu chuẩn đạo đức của người gác đêm và trật tự. Đúng vậy, trong phó bản, ưu tiên hàng đầu là hoàn thành. Nhưng nếu phải hợp tác với sơn tặc thì đó là xúc phạm nguyên tắc của họ. Hải Âu nói, chúng ta tìm thấy vài bức thư trên người lũ sơn tặc đó, nhắc đến việc họ sẽ cướp một chuyến hàng đi qua Phục Viên Sơn, Song Cư Sơn, Ngũ Tuyền Sơn, Bạch Linh Sơn, trong số hàng hóa đó có chìa khóa để ngăn chặn Liêu Chấn tái hiện, nhưng chúng ta hỏi những tên cướp còn sống thì họ không biết ngăn chặn Liêu Chấn hiện thế là sao. Với họ, Liêu Chấn chỉ là một thị trấn bình thường, nằm cách Bạch Linh Sơn vài chục dặm về phía tây. Chỉ có tên trùm nói rằng hắn ta hình như đã từng nghe nói Liêu Chấn được đổi tên theo lời khuyên của một thầy phong thủy nào đó, nhưng mà hắn ta bị thương quá nặng nên không nói rõ được rồi chết. Hải Âu nói, Lâm Ngự gật đầu. Ra là vậy, ta có thể nói cho các ngươi biết, Liêu Chấn mà các ngươi nói không phải là Liêu Chấn thực sự, có một cổ trấn đã bị lãng quên, nằm sâu trong Song Cư Sơn, đó mới là Liêu Chấn, và mục tiêu của chúng ta là đến Liêu Chấn. Và giờ, xét theo thông tin ta có được và điều kiện hoàn thành của các ngươi, thì tuy đây là phó bản đối kháng, nhưng điều kiện hoàn thành của hai phe không hoàn toàn đối lập. Chúng ta vẫn có thể hợp tác. Nghe vậy, Tuyết Hảo nhíu mày, ý ngươi là Liêu Chấn là một cổ trấn đã bị lãng quên, bị chôn vùi dưới lòng đất, các ngươi phải đến đó, còn chúng ta thì không thể để nó xuất hiện, vậy thì sao mà hợp tác được? Đây chẳng phải là đối lập hoàn toàn sao? Chương 666, mục tiêu chương 666, mục tiêu. Tuyết Hảo vừa hỏi xong, thì chưa kịp để Lâm Ngự giải thích, Hải Âu đã lên tiếng. À, chẳng lẽ chúng ta phải ngăn chặn Liêu Chấn dưới lòng đất như thế, còn các ngươi thì có thể đến Liêu Chấn đã được đổi tên để hoàn thành nhiệm vụ. Hải Âu nói, Lâm Ngự và Tuyết Hảo thở dài. Ra mà dễ dàng như vậy. Lâm Ngự nói. Tuyết Hảo day chán, đúng là nên để Lý Hoa cấm túc ngươi thêm 3 tuần nữa. Cao Sơn lại giảng hòa, Hải Âu chỉ là suy đoán thôi mà vậy. Diêu tiên sinh, ngươi nói xem chúng ta có thể hợp tác như thế nào. Lâm Ngự xuề tay, khó hiểu làm sao. Tất nhiên là theo đúng nghĩa đen, chúng ta đến Liêu Chấn khi nó chưa hiện thế. Hiện thế nghĩa là Liêu Chấn lại được nhìn thấy ánh mặt trời, mà theo thông tin ta có được thì Liêu Chấn nằm sâu dưới Song Cứ Sơn. Liêu Chấn chưa hiện thế thì chúng ta cứ đến đó thôi. Lâm Ngự bình tĩnh nói. Tuyết Hảo cúi đầu nhìn ngọn núi dưới chân, ngươi nói thì dễ lắm, nhưng mà giống như việc bỏ con voi vào tủ lạnh chỉ cần 3 bước vậy, không có chi tiết, ta không biết có khả thi hay không. Nếu ngươi đã biết Liêu Chấn ở dưới lòng đất thì chắc ngươi biết nhiều hơn. Lâm Ngự gật đầu khi nghe Tuyết Hảo hỏi. Tất nhiên, chúng ta có nhiều thông tin hơn, giống như việc các ngươi xuất hiện ở sơn trại thì chúng ta xuất hiện ở gần điểm tập kết của Kim Phúc Tiêu Hành. Các ngươi muốn cướp tiêu, mà thứ quan trọng nhất mà lũ sơn tặc đó nhắc đến là hàng hóa mà đoàn xe kia đang áp tải. Và vì đoàn xe đó trong sạch hơn lũ sơn tặc nhiều, nên chúng ta không xung đột với họ. Trong quá trình đi cùng họ, chúng ta đã có được nhiều thông tin hữu ích. Tất nhiên, tình hình vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng với chúng ta. Lâm Ngự chậm rãi nói, cổ trấn Liêu Chấn nằm sâu dưới Song Cứ Sơn, bị một con nhện yêu ma khổng lồ chiếm giữ, mạng nhện và nhện ở Song Cứ Sơn đều là do nó tạo ra. Hải Âu nghe vậy rất ngạc nhiên, vậy mà lũ nhện và tơ nhện đó được điều khiển sao? Tuyết Hảo cũng như mặt, nhện yêu ma to như núi sao nghe có vẻ khó đối phó đấy. Đúng vậy, theo quan sát của ta thì ngoài việc tạo ra nhện và tơ nhện, con nhện yêu ma đó còn có năng lực thao túng con người. Lâm Ngự vừa nói xong, Tuyết Hảo lại nói, chúng ta cũng nhận ra những tên cướp đó đã từng nói có những kẻ kỳ lạ lang thang trong núi, trông như thương nhân nhưng thực ra là ma, thậm chí có vài con đã trở thành ác quỷ và khôi lỗi, sẽ tấn công con người. Lâm Ngự gật đầu, đúng vậy, mà theo nghiên cứu của ta, thì con nện yêu ma đó có năng lực thao túng quá khứ nó biến con người thành khôi lỗi bằng cách thay đổi quá khứ của họ. Tất nhiên, cái giá phải trả cho năng lực này rất lớn, những nở tờ cờ mà chúng ta gặp trên đường, hầu như đều bị con nện yêu ma đó xóa sổ, biến mất không dấu vết. Tuyết Hảo càng thêm nghiêm trọng khi nghe thấy, không chỉ to lớn, mà còn có năng lực khó chịu như vậy sao, phó bản này thật là nhiều bất ngờ. Cao Sơn cũng gật đầu, xem ra, chúng ta nên hợp tác tuy kế hoạch sẽ phức tạp hơn, nhưng khi đối mặt với con yêu ma này, thì 6 người, vẫn tốt hơn 3. Hơn nữa, loại yêu ma này, đúng là mối họa lớn. Ngay cả Hải Âu, người có vẻ khá thoải mái, cũng nghiêm túc, không ngờ lần này lại gặp phải thứ như vậy, nếu ngươi nói đúng, thì việc thao túng quá khứ và nhân quả, đã liên quan đến quyền năng của thần linh. Lâm Ngự rất hài lòng khi thấy phản ứng của 3 người. Việc hắn chia sẻ thông tin, là để khiến 3 người kia càng muốn hợp tác với mình. Nhiệm vụ của các ngươi là ngăn chặn Liêu Chấn Hiện Thế chứng tỏ có kẻ muốn Liêu Chấn Hiện Thế, mà kẻ đó rất có thể chính là con nhện yêu ma đó. Dù sao nó cũng đang sống ngay trên Liêu Chấn, chắc chắn có liên quan. Lâm Ngự bình tĩnh nói, đưa ra kết luận. Vậy là hai bên chúng ta có thể hợp tác, chúng ta cùng xuống dưới, 3 người chúng ta lẻn vào Liêu Chấn, còn 3 người các ngươi đi giết con nhện đó. Nghe vậy, Hải Âu gật đầu. Ta hiểu rồi, đúng là một kế hoạch khả thi, hợp tác vui vẻ. Hải Âu định bắt tay Lâm Ngự, nhưng bị Tuyết Hào ngăn lại. Hợp tác cái gì, kế hoạch này có khả thi không vậy? Tuyết Hào nhìn Lâm Ngự, bất đắc dĩ nói, ta còn tưởng ngươi là quân sư chứ, lao diêu cho dù 3 người các ngươi có thể lẻn vào nơi ở của con yêu ma đó, hay là 3 người chúng ta có thể giết được con nhện to như núi đó, thì kế hoạch này cũng không khả thi. Đây chỉ là ý tưởng thôi, tất nhiên chúng ta sẽ không đào hang xuống đó, rồi đánh nhau trực tiếp với nó. Lâm Ngự nhìn Tuyết Hảo, giải thích, vì mấu chốt của phó bản này là tiêu. Lâm Ngự chỉ vào nửa thân thể phía sau. Các ngươi không thấy ta đang cong thứ này sao? Tuyết Hảo nhìn nửa thân thể đó, có thấy, nhưng ta tưởng đó là sở thích của ngươi, hay là ngươi có câu chuyện gì đó, nên không dám hỏi. Hải Âu thấy vậy, giật mình, ta hiểu rồi, ngươi và Thần Châu đang lừa chúng ta, ngươi cũng là người của Liên Minh Tự Do, đúng không? Lâm Ngự nghe vậy, giật mình. Tên này nhạy bén thật đấy. Nhưng ngay sau đó, Lâm Ngự đã biết đó chỉ là hiểu lầm. Ngươi là Khâm Liệm Sư. Ta biết rồi, Khâm Liệm Sư là một thiếu nữ xinh đẹp, lạnh lùng, thích mang theo xác chết, đúng là ngươi. Lâm Ngự thở dài. Nhưng chưa kịp để hắn giải thích, thì Cao Sơn đã lên tiếng. Không, ta đã gặp Khâm Liệm Sư, không giống vậy. Hắn nhìn Lâm Ngự, hỏi, vậy là ngươi đang công sát của nở tờ cờ nào đó sao? Phải, nhưng mà quan trọng hơn là đây là hàng mà đoàn xe đó đang áp tải. Chương 667, điểm đến và lời nguyền. Chương 667, điểm đến và lời nguyền. Đây là tiêu. Nghe Lâm Ngự nói vậy, Tuyết Hảo, Hải Âu và Cao Sơn đều có vẻ mặt khó tin, vô cùng kinh ngạc. Đoàn xe này áp tải một cái xác không, thậm chí không phải là một cái xác hoàn chỉnh. Cao Sơn kinh ngạc nói, tại sao? Và sau khi quan sát kỹ, Hải Âu là người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Kỳ lạ, thứ này còn sống sao? Là đệ tử của một đại vu ở Hắc Triều, Hải Âu cũng có chút bản lĩnh. Lâm Ngự gật đầu, đúng vậy, nó còn sống. Cho dù còn sống, cho dù có kỳ lạ đến đâu, Tuyết Hảo vẫn hoang mang, nhưng nó liên quan gì đến Liêu Chấn, con nhện yêu ma đó? Ta cũng không biết. Lâm Ngự lắc đầu, nhưng ta đã nghe được chút ít về lai lịch của nó, từ nở cờ. Lâm Ngự nói, đặt nửa thân thể xuống trước mặt 3 người, nửa thân thể này là của một cao thủ võ lâm, biệt danh là Đao Ma tên Tạ Sùng. Sau đó, Lâm Ngự kể lại câu chuyện của Tạ Sùng mà Trần Nguyên Diệp đã kể cho 3 người kia nghe. Nghe Lâm Ngự kể xong, 3 người đều hiểu. Câu chuyện dài dòng thật đấy, Hải Âu cảm thán, Tạ Sùng này, tuy là ma đầu, nhưng cũng là một nhân vật tầm cỡ. Ai bảo ngươi nghe chuyện? Tuyết Hảo bất đắc dĩ liếc Hải Âu, nắm trọng tâm, tại sao Tạ Sùng này lại liên quan đến Liêu Chấn, nhện yêu ma? Ta biết sao được. Hải Âu bĩu môi, đây chỉ là chuyện tình thù của một võ sư, không liên quan gì đến Liêu Chấn hay yêu ma. Lê Niệm cũng thở dài, xem ra, 3 người các ngươi không thường hoạt động ở Ngục Sơn, nên không hiểu rõ lắm về tình hình ở đây. Tuy những người chơi lâu năm đều biết sơ qua về các thế giới và phó bản trong thập giới, nhưng mà, thường thì, họ chỉ thực sự am hiểu một, hai thế giới mà thôi. Biết rõ một giới, và quen thuộc với hai giới, là trạng thái của hầu hết người chơi. Ít người chơi am hiểu tất cả các thế giới, như Tạ Sùng, tuy khá nổi tiếng ở Ngục Sơn, nhưng dù sao, cũng là nhân vật của 20 năm trước, chết cách đây 2 năm, nên chỉ những người trong cùng một vòng tròn mới biết. Như án tơ mẹ cụ gì ở Hoa Nguyên, tuy là nhân vật tầm cỡ ở thành phố không ngủ, nhưng nếu hỏi trên diễn đàn, thì chắc không nhiều người biết. Giá mà Lão Chu ở đây. Lê Niệm không khỏi cảm thán. Có người quen thuộc với Ngục Sơn, biết nhiều hơn về Tạ Sùng và giới giang hồ ở đây, thì có lẽ đã tìm ra được manh mối gì đó từ những thông tin hiện có. Nhưng mà cả 6 người đều không có khả năng đó. Cho dù có thêm 3 người mới đến, thì họ cũng không hiểu rõ về Ngục Sơn. Những thông tin này chắc không có ích gì, Cao Sơn bình tĩnh nói, thể hiện tố chất của một cảnh sát, chúng ta cần thêm thông tin, cần điều tra thêm. Lâm Ngự gật đầu, đúng vậy, đó là lý do chúng ta đến đây, cho dù không thấy các người, thì chúng ta cũng sẽ đi theo hướng này, vì theo những gì chúng ta nghe được thì thứ đó ở phía tây bắc Song Tư Sơn, chắc là trong một đạo quán. 3 người nghe vậy, nhìn nhau. Đạo quán? Chúng ta hình như đã thấy một cái. Gần sơn trại mà chúng ta xuất hiện. Hải Âu nói, Lâm Ngự hơi bất ngờ, vậy sao? Các ngươi còn nhớ được không? Dù sao, Lâm Ngự cũng chỉ biết hướng, mà bản đồ này lại là của 100 năm trước. Nếu có người dẫn đường, thì sẽ nhanh hơn nhiều. Hải Âu lắc đầu. Tuyết Hào nhìn lũ nện và mạng nện xung quanh, cũng có sự. Nếu không có mấy thứ này, thì ta biết đường, nhưng mà giờ thì ta không biết. Nhưng Cao Sơn lại nói.
Ta hình như vẫn nhớ, nhưng mà, hơi xa, nên hắn ta nhìn Lê Niệm, do dự một chút, rồi nói, thần thâu nhân ngư vãn ca của ngươi còn được bao lâu? Và Lê Niệm nhìn bức tượng trong tay, trả lời chắc định. Ừm, không lâu nữa. Không lâu là bao lâu? Tuyết Hảo nhíu mày hỏi. Là 5, 4, 3, 2, 1. Lê Niệm đống nhiên đến ngược, rồi, ánh sáng của bức tượng bức tát, tiếng ca biến mất. Kết rồi vô hình biến mất, phi đao hét lên kinh hãi. Sao lại mất tác dụng rồi? Lũ nệ, muốn bị chặt lại, giờ ạt lao vào kết giới. Chết tiệt. Tuyết Hảo chửi thề, rồi rút trường đao ra, chém. Mèo. Trường đao xé gió, hàng ký như lưới đao sắc bén cắt đứt nện và tơ nện. Tuy ở hoàng ngục, thì sức mạnh của đao mang này đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn đẩy lùi được hầu hết yêu ma. Nhưng Tuyết Hảo cũng không thoải mái, những đường vân đen, gai góc hiện lên trên cánh tay nàng ta, máu chảy ra theo đó. Lâm Ngự thấy vậy, lao chỉnh lên tiếng. Hoa bị nguyền rủa cấp cao hả? Khó trách ngươi lại được xếp cùng tam giai tầm cỡ này, thì ra là vì nàng ta bị suy yếu. Xét đến việc tiểu cô nương này là người gác đêm, thì chắc là do ạt lở làm. Tin tốt là, trong phó bản đối kháng này, nàng ta chỉ có thể phát huy tối đa một nửa sức mạnh. Tin xấu là ngươi không cần phải đánh nhau với nàng ta nữa, giờ các ngươi là đồng đội. Lao Trịnh nói nhanh, Lâm Ngự thở dài. Đúng vậy, nếu nàng ta khỏe mạnh, thì sẽ không bị lũ nện này làm cho chật vật như vậy. Giờ đến lượt ta ra tay rồi. Lâm Ngự quay đầu nhìn Lê Niệm, đưa tay ra. Đưa bức tượng cho ta. Chương 668, niềm tin. Chương 668, niềm tin. Tuy không hiểu tại sao Lâm Ngự lại muốn bức tượng, nhưng vì tin tưởng Lâm Ngự, Lê Niệm đưa bức tượng nàng tiên cá cho hắn. Ngươi là người đầu tiên lấy được đồ từ ta đấy, Lê Niệm cảm thán. Ghê thật đấy, đồ vào tay ta thì hiếm khi ra ngoài. Lâm Ngự nhận lấy bức tượng, thấy chữ máu hiện ra. Đã nhận được đạo cụ sai ân phù hộ, Lâm Ngự nhìn dòng chữ máu này, nói, không cần chuyển quyền sở hữu cho ta, ta không biết dùng, ta chỉ muốn rẻ xệ nó thôi. Nói xong, Lâm Ngự lấy đồng hồ bỏ túi sương mù ra. Kim đồng hồ chuyển động, sương mù hiện lên, bức tượng nàng tiên cá mở tối lại tỏa sáng. Lâm Ngự đưa lại cho Lê Niệm và trả lại quyền sở hữu cho nàng. Lê Niệm ngạc nhiên khi nhận lại bức tượng, không biết là vì Lâm Ngự đã trả lại ngay, hay là vì sao ẩn phù hộ lại có thể sử dụng. Lê Niệm đặt nó vào lòng bàn tay, giai điệu kỳ diệu lại vang lên, kết giới vô hình được tạo ra, đẩy lùi nện và tơ nện. Dầm. Lũ nện yêu ma lại bị chặn ở ngoài kết giới, không thể tiến vào. Phù, thoát nạn rồi. Hải Âu thấy vậy, kích động nói, các ngươi còn có bình năng lượng à? Lê Niệm nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay Lâm Ngự, tấm tắc khen, đây đúng là một đạo cụ tốt. Cao Sơn cảnh giác nói, cẩn thận đấy, Diêu tiên sinh nhớ kiểm tra đạo cụ của mình trước khi ra khỏi phó bản. Lê Niệm nhìn Cao Sơn, bĩu môi, nói gì vậy, ngươi chân ngoại hả, tên trật tự kia. Sao ta có thể trộm đồ của tỷ tỷ xinh đẹp này chứ, ta chỉ trộm của những kẻ ta ghét thôi. Lê Niệm nói, Lâm Ngự cũng nghiêm mặt nói, cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Sau đó, hắn diễn vẻ mặt cảnh giác, cất đồng hồ bỏ túi đi. Ta buồn quá, Lê Niệm cũng phối hợp, làm ra vẻ mặt thất ức, quả nhiên, định kiến là một ngọn núi lớn. Nhưng ba người còn lại không biết, hai người này đã quen biết nhau từ trước, đang diễn kịch. Cao Sơn nghiêm túc nói, đường đi do gió quyết định, còn đường người, do người quyết định, nếu ngươi không thích bị nghi ngờ, thì đừng có trộm đồ của người khác nữa, thần đâu. Lê Niệm nhìn Cao Sơn, bĩu môi, ngươi còn dạy đời à, đây là trò chơi tử vong, không phải trò trẻ con. Cao Sơn hơi nhíu mày, nhưng vì đang hợp tác, nên không tiếp tục tranh luận với Lê Niệm. Hải Âu thì rộng lượng hơn, thôi nào, đừng nói chuyện đó nữa, giờ chúng ta còn phải dựa vào đạo cụ của người ta nữa. Sau màn khởi động ngắn ngủi đó, hai bên lại lên đường. Tuy vậy, thì khoảng cách vô hình giữa hai nhóm lại càng rõ ràng hơn. Lâm Ngự xen lẫn trong đoàn người, không hề bận tâm. Dù sao, chỉ cần ba người đó không trở mặt với Lê Niệm là được. Và vì biết giới hạn của Sa Ân phù hộ nên lần này họ di chuyển nhanh hơn nhiều. Cao Sơn dẫn đường, Lê Niệm được bảo vệ ở giữa, nếu có quá nhiều nện và tơ nện hay là đá rơi thì Hải Âu và Tuyết Hảo sẽ dọn đường. Mọi người phân công rõ ràng, và càng đi ra ngoài thì nện và tơ nện càng ít, họ nhanh chóng đến gần đích. Lâm Ngự nhìn những ngọn núi hiểm trở san sát nhau, nói: khó trách ở đây lại có sơn trại, nếu ta là sơn tặc thì ta cũng sẽ chọn nơi này. Hắn nói, Cao Sơn chỉ vào một ngọn núi nào đó, đó là nơi chúng ta xuất hiện lúc đầu, ở cửa trại có một ngã ba, một bên dẫn ra đường lớn, còn một bên dẫn đến một đạo quán cũ. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, chính là chỗ đó. Tuy lúc đó, ta chỉ nhìn từ xa, nhưng mà đó chính là đạo quán mà các ngươi nhắc đến, vì trông nó rất đặc biệt, cây cối xung quanh không giống với những ngọn núi trơ trụi khác, nhưng vì thư nói đến đoàn xe, nên chúng ta sợ bỏ lỡ thời cơ, nên đã không đến đó. Tuyết Hảo nói, không ngờ ở đó cũng có đạo cụ. So với Chặt Mạn Đờ, Sức Lệ và Ý Ở Con, thì ba người này, ngoài sức mạnh, còn giỏi xem bản đồ. Trong nhóm 6 người, chỉ có Hải Âu là mù đường, mà Cao Sơn lại có thể dẫn họ đến đúng nơi, cho dù đường đi đã bị lũ nện che khuất. Dọc đường, tuy Cao Sơn thỉnh thoảng phải dừng lại để xác định phương hướng, nhưng hắn không hề đi nhầm. Lâm Ngự còn nghi ngờ hắn đang dùng đạo cụ nào đó. Theo sự hướng dẫn của Cao Sơn, ba người đi về phía ngọn núi nhỏ đó, họ nhanh chóng đến gần trại. So với Trần Gia Bảo, thì kiến trúc của nơi này hoang dã hơn. Tuy cũng được xây dựng từ đá, nhưng sơn trại này chủ yếu dựa vào hang động tự nhiên, rồi xây thêm cửa và tường. Bức tường bên ngoài rất lởm chởm, có nhiều dấu vết sửa chữa. Và Lâm Ngự cũng hiểu lý do hai người gác đêm và một thành viên trật tự lại chấp nhận tăng độ khó, thay vì hợp tác với lũ sơn tặc này. Vì trong khe đá của bức tường trại là xương người. Xương người vứt la liệt dọc theo tường, chất đống thành những ngọn núi nhỏ. Lũ sơn tặc này không khác gì yêu ma, cũng uy hiếp và hãm hại những người dân, thương nhân đi qua đây. Nhưng giờ chúng đã bị trừng phạt trước cổng trại bằng đá, Ba thi thể treo lủng lẳng trên cửa, còn nhiều thi thể khác nằm la liệt bên dưới. Nhìn trang phục của chúng thì đây là chủ nhân của sơn trại này. Chương 669, tiến hành chương 669, tiến hành hoa, còn có cả núi đầu lâu. Lên niệm nhìn những thi thể sơn tặc chất đống như núi, cảm thán, ba cái treo trên kia là thủ lĩnh sao? Tuyết Hào nhún vai, ta không biết, nhưng đó là ba kẻ mạnh nhất, nên chắc bọn chúng là những kẻ tội ác tày trời nhất, dù sao thì năng lực càng lớn, tội ác càng nhiều. Tất nhiên bọn chúng chỉ mạnh so với nhau, với ta thì chỉ là một nhát dao hay hai nhát dao. Tuyết Hào nói, Lê Niệm gật đầu. Cao Sơn thở dài, thật ra không cần thiết phải làm vậy, nhưng lũ này đúng là đáng chết, bên trong còn có những thứ ghê tởm hơn, nên chúng ta không vào. Là gì vậy? Lê Niệm tò mò hỏi. Cao Sơn nói nhỏ, chúng ta thấy tay chân của trẻ con trong một cái nồi. Và bọn chúng không phải vì đói mà ăn thịt người, ngược lại, lương thực trong kho rất nhiều, thậm chí còn có rượu. Tuyết Hào lạnh lùng nói, nên, bọn chúng đang chết. Lê Niệm nhìn họ, không cười nữa, nếu vậy, thì các ngươi làm đúng rồi, nhưng chưa đủ. Nàng ta thấy những thi thể đó, đều bị một nhát dao đâm vào chỗ hiểm. Giết quá nhanh rồi, bọn chúng chết nhanh như vậy thì dù có làm gì với xác chết, cũng không thể trừng phạt chúng. Nhìn Cao Sơn, Tuyết Hào và Hải Âu nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Lê Niệm xuề tay. Nhìn ta vậy làm gì? Ta ghét những kẻ ăn thịt trẻ con là không được sao? Tuy ta là người của Liên Minh Tự Do, nhưng không có nghĩa là ta điên. Ba người đó, nghe Lê Niệm nói vậy, thì thái độ cũng dịu đi một chút. Lâm Ngự cũng hơi bất ngờ. Không ngờ Lê Niệm lại tự mình hóa giải. Xem ra, tuy Lê Niệm tương tự nhưng nàng ta cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Và Tuyết Hào cũng trả lời câu hỏi của Lê Niệm. Vì thời gian gấp rút, nên ngoài việc tra hỏi, thì chúng ta chưa kịp xử lý chúng. Tất nhiên việc treo bọn chúng ở đây không phải là để ngược đãi, mà là để cảnh cáo, vì sơn tặc ở đây không chỉ có một nhóm. Cao Sơn gật đầu, ở một nơi như Ngục Sơn, thì cách này cũng có thể răn đe được một số kẻ. Lê Niệm cũng hiểu, ra là vậy. Nhưng mà, Lâm Ngự lại nghĩ khác. Có gì đó không đúng ở đây, tơ nện và nện yêu ma rất ít, nghĩa là chúng ta đã đến gần khu vực mà con nện yêu ma đó không thể kiểm soát, xét theo khoảng cách, thì cũng gần bằng Phục Viên Sơn, lẽ ra phải có yêu ma mới đúng. Tại sao những thi thể này lại không thu hút lũ yêu ma đến ăn? Trong tư liệu của Thẩm Băng Miểu, không hề nhắc đến việc yêu ma chỉ ăn thịt người sống, thậm chí, nếu có võ sư nào đó chết trong lúc đánh nhau, thì mùi máu sẽ nhanh chóng thu hút yêu ma đến ăn xác. Những yêu ma cao cấp có lẽ cao ngạo nhưng nhiều yêu ma không khác gì dã thú. Cho dù không có yêu ma, thì ít nhất cũng phải có dã thú chứ. Những thi thể này không hề có dấu vết bị cắn xé nào. Lạ thật, các ngươi rời khỏi đây cũng được một lúc rồi, nhưng những thi thể này vẫn còn nguyên vẹn, xung quanh cũng không có yêu ma nào, tại sao vậy? Lâm Ngự nói ra suy nghĩ của mình. Và Tuyết Hảo cũng hiểu ra. Đúng là lạ, nơi này cách Trần Gia Bảo xa như vậy, thì con nhện yêu ma đó không thể dọn dẹp hết yêu ma và dã thú chứ sao không có con nào đến đây. Cẩn thận vẫn hơn. Cao Sơn nhìn xung quanh, tuy nơi này an toàn khi chúng ta mới đến, nhưng mà phó bản này có quá nhiều biến cố, lũ nhện ở Song Cứ Sơn đã nói lên tất cả, dù sao, thì Song Cứ Sơn lẽ ra phải an toàn, nên việc nó không còn an toàn nữa, cũng là điều hoàn toàn có thể. Đề nghị của Cao Sơn được mọi người đồng ý, nhưng đúng lúc này, một tiếng cười vang lên từ trong sân trại. Ha 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 ha, không cần lo lắng, các vị hiệp khách. Lý do những thi thể này không bị phá hủy là vì ta đã dọn dẹp tất cả yêu ma và dã thú trên mấy ngọn núi xung quanh. Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng giọng nói sang sảng này vang vọng trong núi, khiến mọi người chú ý rất nhanh. Họ thấy một lão đạo mặc đạo bào xanh, tóc bạc, râu dài bước ra từ trong sân trại. Tuy đã lớn tuổi, nhưng ông ta vẫn rất nhanh nhẹn. Ông ta di chuyển rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như đang lướt trên mặt đất. Tuyết Hào nhìn lão đạo đang đến gần, cảnh giác hỏi, đạo trưởng, dừng lại, ngươi ra từ hang ổ của sơn tặc, là đồng bọn của chúng sao? Ngươi là ai? Lão đạo đó nhìn Tuyết Hào, dừng lại, cười lớn. Nữ hiệp sát khí nặng quá, hiểu lầm rồi, ta không quen biết lũ sơn tặc đó, ta là đệ tử Thái Thanh Môn, ẩn cư tại đây, sao có thể cấu kết với chúng chứ? Tuyết Hào vẫn cảnh giác, Thái Thanh Môn, chứng minh đi. Lão đạo ít thừa không hề tức giận vì bị Tuyết Hào chất vấn, chỉ nói, tất nhiên là bằng võ công. Nói xong, lão đạo rút kiếm ra, từ từ múa vài đường, chiêu thức đường hoàng, chính trực. Sau đó, ông ta hét lớn, tay cầm kiếm, niệm thần chú. Phụ, Thiên Tôn phù hộ, Thái Thanh Môn đệ tử mượn phép. Một luồng khí xanh bay ra, tỏa ra hai bên. Một luồng gió mát thổi qua mặt họ. Hóa khí thanh phong quyết lao trịnh nói khẽ, đúng là đệ tử chân truyền của Thái Thanh Môn ở Ngục Sơn, đây là một môn phái khá uy tín. Lâm Ngự gật đầu, nhắc lại lời của lao trịnh, hóa khí thanh phong quyết, đạo trưởng đúng là người của Thái Thanh Môn. Lao đạo nghe vậy, nhìn Lâm Ngự, chắp tay, vẻ mặt mừng rỡ, cư sĩ, đúng là có mắt nhìn, ta còn tưởng chỉ có thể dùng chiêu này để chứng minh thân phận, không ngờ cư sĩ lại biết cả tên của pháp quyết, thật sự là kiến thức uyên bác. Lâm Ngự định đáp lễ vài câu khách sáo, nhưng những lời tiếp theo của lao đạo đã khiến Lâm Ngự và năm người chơi khác giật mình. Khó trách nửa thân thể của Tạ Sùng lại được cư sĩ bảo quản. Chương 670, Huyền Vân Tử. Chương 670, Huyền Vân Tử nghe lao đạo nói vậy, những người chơi đều trở nên căng thẳng. Dù sao, theo lời Lâm Ngự, thì thi thể của Tạ Sùng là mấu chốt để phá giải phó bản này, tuy chưa biết công dụng cụ thể, nhưng chắc chắn nó rất quan trọng. Việc lao đạo này nhắm vào di thể của Tạ Sùng chắc chắn không phải là một thổ dân bình thường nào đó, mà có liên quan đến việc họ hoàn thành phó bản. Tuy lao đạo này có võ công và thuật pháp của Thái Thanh Môn, một môn phái chính nghĩa tương đối đáng tin cậy ở Ngũ Sơn. Nhưng nếu ông ta liên quan đến Tạ Sùng, thì ngoài việc cân nhắc nhân phẩm còn phải tính đến lập trường. Việc Liên Minh Tự Do và Trật Tự có thể hợp tác, chứng tỏ dù là người chính phái, thì lao đạo này vẫn có thể là kẻ thù của họ. Và thấy sáu người cảnh giác, lao đạo cười lớn, mấy vị hiệp sĩ, đừng lo lắng, ta tuy nhận ra di thể này, nhưng không có ý định cấp, đúng là có tin đồn di thể của Đao Ma có thể giúp người ta đắc đạo, nhưng ta là người của Thái Thanh Môn, tu hành 70 năm, ẩn cư 70 năm, sắp trở thành đại tông sư, sao có thể bị mấy lời đồn đó làm mở mắt. Ta chỉ muốn nhắc nhở các vị, di thể của Tạ Sùng có bí mật, nếu các ngươi muốn giữ nó thì hãy cẩn thận, nó có thể mang đến tai họa. Lão đạo nghiêm nghị nói, Hải Âu, Tuyết Hào và Cao Sơn không biết lai lịch của ông ta, nên không ai lên tiếng. Còn trong nhóm của Lâm Ngự thì Lê Niệm có vẻ mặt thích thú, Phi Đao thì vẫn rụt rè. Người chơi có thể nói chuyện với lão đạo này, tất nhiên chỉ có Lâm Ngự, mà Lâm Ngự cũng đã đoán được lập trường của ông ta. Lão đạo này có ẩn ý, chắc chắn ông ta đã thấy sự bất thường của nhện và tơ nhện ở Song Cư Sơn, nhưng lại nói di thể đó sẽ mang đến tai họa, kết hợp với thân phận Thái Thanh Môn và lập trường vừa rồi Lâm Ngự hiểu ra, mình nên dùng thân phận nào để nói chuyện với ông ta. Hắn nhìn lão đạo, chắp tay. Tiền bối, việc ta mang theo di thể của Tạ Sùng, tất nhiên là vì biết sự đặc biệt của nó, ta biết nó sẽ thu hút yêu ma và những kẻ có ý đồ xấu. Nhưng di thể của Tạ Sùng có bí mật mà ta cần, nhưng mà ta không quan tâm đến đắc đạo, ta muốn dùng nó để đối phó với một con yêu ma. Lão đạo nghe vậy, quan sát Lâm Ngự, thiếu hiệp, ngươi đúng là nghĩa khí, nhưng dùng di thể của Tạ Sùng để đối phó yêu ma là sao? Ngươi định đối phó với con nào? Tuy vẫn mỉm cười, nhưng giọng điệu của lão đạo đã nghiêm túc hơn nhiều. Tuy ta ẩn cư, nhưng dù sao cũng là người của Thái Thanh Môn, trừ ma vệ đạo, là chuyện ta không thể chối từ, thiếu hiệp có lòng, ta cũng xin góp chút sức. Lâm Ngự nghe vậy, chắp tay với lão đạo, cảm ơn tiền bối, nhưng con yêu ma đó rất mạnh, tung tích bí ẩn, ta chỉ biết nó ở gần Song Cư Sơn này, là nhện yêu ma, nhện và tơ nhện ở Song Cư Sơn là do nó gây ra, nhưng không biết nó ở đâu. Nghe vậy, lão đạo bừng tỉnh, không cười nữa, chắp tay, nghiêm túc nói, hóa ra thiếu hiệp là muốn tìm Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, Huyền Vân Tử, đội phục ông ta nói, giờ lòng người đổi thay, ta thấy thiếu hiệp tuy không phải người của đạo môn, nhưng lại rất nghĩa khí, lấy việc tiêu diệt yêu ma làm nhiệm vụ, thậm chí còn chủ động đi tìm yêu ma, thật đáng mừng. Lão đạo nói, Lâm Ngự xua tay, đạo trưởng, không cần khách sáo, ta chỉ nghe ngươi gọi con nhện yêu ma đó là Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, hình như ngươi biết nó, ta không biết nhiều về con yêu ma này, chỉ biết nó đang hoành hành ở đây, nên muốn nhờ đạo trưởng chỉ giáo. Lão đạo gật đầu, thiếu hiệp, ngươi hỏi đúng người rồi, lý do ta ẩn cư ở đây cũng một phần là vì con yêu ma này. Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân này là yêu ma xuất hiện ở Hoàng Ngục, Ngục Sơn, cách đây vài trăm năm, xét theo tên gọi thì con nhện yêu ma này đã từng gây ra tai họa rất lớn, khét tiếng ở Lưỡng Sơn Lục Ngục, giết vô số người vô tội, chỉ riêng những cao thủ đã chết khi đi tiêu diệt nó đã là hơn trăm người, cuối cùng nó đã bị tổ sư của Thái Thanh Môn trấn áp. Nhưng mà con yêu ma này quá mạnh, nên dù là Thái Thanh Môn lúc hưng thịnh nhất cũng không thể tiêu diệt nó, mà chỉ có thể phong ấn nó ở nơi sâu nhất của Hỏa Ngục, nhưng những năm gần đây, con yêu ma này vẫn chưa từ bỏ ý định, mà vẫn luôn âm thầm tích lũy sức mạnh, chuẩn bị phá vỡ phong ấn. Việc ngươi thấy nện và tơ nện ở Song Cứ Sơn chứng tỏ phong ấn đã yếu đi, sắp mất tác dụng. Nghe Huyền Vân Tử nói vậy, Lâm Ngự hỏi: "Nếu vậy, tại sao Thái Thanh Môn không cử người đến gia cố phong ấn?" Huyền Vân Tử đạo trưởng, thứ lỗi cho ta mạo muội, tuy tiền bối tu vi cao thâm, nhưng mà một mình ngươi thì khó mà áp chế con yêu ma đó. Huyền Vân Tử nghe vậy, không hề tức giận, chỉ thở dài. Đúng vậy, ta tuy đã tu hành trăm năm, nhưng so với ma quân đó thì vẫn còn kém xa. Nhưng mà ta là người duy nhất có thể canh giữ nó, ta không còn cách nào khác. Tuy Thái Thanh Môn vẫn được xếp vào tứ đại đạo môn, nhưng không còn là đạo môn đứng đầu như trước kia nữa. Con yêu ma này rất hung ác, nên trận pháp, đùa chú thuật dùng để phong ấn nó đều là những thứ tốt nhất, giờ đã thất truyền, nếu tùy tiện sửa chữa thì có thể sẽ phản tác dụng, thậm chí là phá hủy trận pháp, lao đạo nói. Lâm Ngự gật đầu, hắn hiểu ý của Huyền Vân Tử. Một chương trình tuy không tốt nhưng vẫn chạy được thì tốt nhất là đừng đập vào, nhất là khi chương trình đó được viết bởi các cao thủ thời kỳ đỉnh cao, giờ không ai hiểu. Nhưng nếu trận pháp không thể duy trì thì cũng phải cử thêm người đến chứ, sao chỉ có một mình đạo trưởng? Đó là một câu chuyện dài, Huyền Vân Tử lại thở dài, mời các vị vào trong để ta kể rõ đầu đôi. Chương 671, lỗ hổng trận pháp. Chương 671, lỗ hổng trận pháp không nằm ngoài dự đoán của Lâm Ngự, đạo quán mà Huyền Vân Tử nhắc đến chính là đạo quán mà ba người Hải Âu đã thấy. Điều này khiến Tuyết Hạo, Hải Âu và Cao Sơn nghi ngờ. Huyền Vân Tử đạo trưởng, sơn trại đó ở ngay bên cạnh đạo quán của ngươi, tại sao ngươi lại không quan tâm? Cao Sơn, người luôn thẳng thắn, hỏi thẳng. Dù sao, Huyền Vân Tử là người của chính phái, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của ông ta, không chỉ yêu ma, mà cả sơn tặc cũng nên bị tiêu diệt. Huyền Vân Tử thở dài, lý do cũng giống như việc ta ở một mình trong núi này, các ngươi sẽ hiểu sau. Huyền Vân Tử nói, Thái Thanh Môn có hơn 300 đệ tử hoạt động trong Lưỡng Sơn Lục Ngục, mà các ngươi biết trong Lục Ngục này có bao nhiêu yêu ma thập nhị quan sao? Sáu người không ai trả lời được, dù sao, họ cũng không hiểu nhiều về Ngục Sơn. Nhóm của Lâm Ngự chỉ cần Lao Trịnh không nói, mà cuốn sách nhỏ mà Thẩm Băng Miểu đưa cho cũng không nhắc đến, thì tất nhiên là họ không biết. Huyền Vân Tử thấy sáu người không trả lời được, liền nói tiếp, theo tính toán của tứ đại đạo môn, chỉ tính những yêu ma cấp thập nhị quán vẫn còn sống, đã có đến 3000 con. Nghe thấy, tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mọi người vẫn rất sốc. 3000? Yêu ma thập nhị quán không phải là yêu quái tầm thường, ngay cả thủ lĩnh của một vùng như Tam Dương cũng chỉ có thất quán. Tuy Ngục Sơn rất rộng lớn, núi non trùng điệp, nhưng 3000 yêu ma thập nhị quán vẫn là quá nhiều. Con người ở thế giới này sống như thế nào vậy? Lê Niệm không khỏi thầm thì, xét theo những gì chúng ta thấy trên đường thì không dễ sống. Hải Âu nói đùa. Huyền Vân Tử nói, đúng vậy, đó là một trong những lý do ta phải ở một mình trong Song Cứ Sơn, vì tuy phong ấn ở đây đã yếu đi, nhưng mà so với toàn bộ Lưỡng Sơn Lục Ngục thì không phải là vấn đề lớn. Ông ta thở dài, Đức Thanh Quan đã cử người đến hai lần, nhưng bọn họ chỉ là môn phái nhị lưu nên không tìm ra manh mối gì. Thiên Nhãn Tiên Ti Ma Quân không phải là yêu ma bình thường, nó rất giỏi ẩn nấp, lại còn xảo quyệt. Trên đường, Huyền Vân Tử vừa đi, vừa nói, họ nhanh chóng đến đạo quán. Chúng ta đến rồi. Huyền Vân Tử nói, rồi dừng lại trước đạo quán. Và Lâm Ngự ngẩng đầu lên, nhìn. Đúng như dự đoán. Đạo quán này giống hệt đạo quán mà chúng ta đã thấy. Phi Đao không nhịn được, lo lắng nói. Này chuyện gì thế này? Thấy kỳ lạ, Phi Đao không muốn bảo. Lâm Ngự cũng nói, đúng vậy, Huyền Vân Tử tiền bối đạo quán này chúng ta đã thấy rồi, ở Song Cứ Sơn. Huyền Vân Tử nhìn Lâm Ngự, dường như không ngạc nhiên, quả nhiên, các ngươi đã tìm thấy đạo quán đó. Không cần lo lắng, thiếu hiệp, đây là cách ta hạn chế Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Huyền Vân Tử cười, trong Song Cứ Sơn và bốn ngọn núi xung quanh, có năm đạo quán như vậy. Tuy trận pháp của tổ sư rất tinh diệu, ta không dám động vào, nhưng ta có thể thêm trận pháp mới. Huyền Vân Tử nói, có vẻ hơi xấu hổ, nhưng trận pháp này chỉ có thể hạn chế hoạt động của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân những năm gần đây, vẫn có thương nhân, người dân bị hại. Huyền Vân Tử nói, rồi đẩy cửa đạo quán ra. Lâm Ngự gật đầu, rồi đi theo ông ta vào trong. Dù sao, hắn cũng có thể thấy, Huyền Vân Tử không nói dối, trong tinh thần lực của ông ta không có ác ý, bên trong đạo quán cũng y hệt đạo quán kia, ngay cả những chỗ hư hại cũng giống nhau. Lâm Ngự vòng ra hậu viện, và ở đó, cũng có một bộ xương khô mặc đạo bào, y hệt. Thấy bộ xương đó, Lâm Ngự lại hỏi, Huyền Vân Tử tiền bối, những đạo quán này là cùng một đạo quán, đúng không? Huyền Vân Tử gật đầu, thiếu hiệp, ngươi rất tinh ý năm đạo quán trên các ngọn núi khác nhau đó, thực chất là một. Ta chỉ xây đạo quán trong Song Cư Sơn, còn bốn đạo quán kia là do ta lợi dụng năng lực của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Các ngươi cũng đã thấy năng lực của nó, ngoài việc thả tơ và nhện, thì năng lực chủ yếu của nó là khiến người ta biến mất, rồi biến họ thành khối lỗi. Tuy ghi chép của Thái Thanh Môn không rõ ràng, nhưng ta đã đấu với con yêu ma này nhiều năm, nên ta biết năng lực của nó. Huyền Vân Tử nói, đó là nhân quả ti, một loại thần thông bẩm sinh, con yêu ma này có thể dùng tơ nhện để thay đổi quá khứ của một người. Càng có nhiều liên hệ với nó, nhân quả càng ít, thì càng dễ bị ảnh hưởng. Cách duy nhất để chống lại là giữ vững bản tâm, khi thấy ký ức của mình sai thì phải lập tức nhớ lại, sắp xếp lại. Tuy không thể thực sự thay đổi quá khứ, nhưng có thể lừa thiên đạo và người khác như thể phủ một lớp quá khứ giả lên trên quá khứ thật. Và cái giá của thần thông này là sinh hồn, một khi bị nó thay thế hoàn toàn thì sinh hồn đó sẽ trở thành khối lỗi. Đó là lý do ta không báo cáo cho Thái Thanh Môn, thậm chí không dám nói ra, vì Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đang cố gắng giải thoát bằng cách thay đổi quá khứ của chính nó. Và để làm vậy, nó cần rất nhiều sinh hồn những người có liên hệ với nó, như người của Thái Thanh Môn, càng hữu ích. Nói đến đây, Huyền Vân Tử lại nói, và ta đã lợi dụng điểm này, ta không hề phản kháng, mà để nó nuốt chửng quá khứ của mình. Nhưng nó không biết ta đã tu luyện được thần thông khí hóa ngoại thân, nên sau khi nó nuốt chửng Huyền Vân Tử, ta liền dùng ngoại thân để bản thể chết, đồng thời kích hoạt trận pháp. Và Huyền Vân Tử đã bị biến thành khối lỗi, chết ngay lập tức, đồng thời kích hoạt trận pháp, lấp đầy lỗ hổng của bốn trận pháp quá khứ do nó tạo ra. Chương 672, mối liên hệ. Chương 672, mối liên hệ. Tiền bối đúng là quyết đoán. Lâm Ngự nghe thấy, khen ngợi, dám hy sinh bản thân như vậy, thật là đại nghĩa. Đó là việc ta nên làm, không thể nào đứng nhìn ma quân hoành hành. Huyền Vân Tử thở dài nói, nhưng ta vẫn chưa đủ mạnh, dù đã hy sinh nửa cái mạng, phế bỏ thần thông, thì cũng chỉ chặn được bốn hậu chiêu của nó. Mà để nhanh chóng khôi phục tu vi, đề phòng bất chắc, ta đã phải lập đạo thể sau này, chỉ có thể dùng sức mạnh của mình để đối phó với yêu ma. Huyền Vân Tử nói, Lâm Ngự gật đầu. Trong tài liệu của Thẩm Băng Miểu có nhắc đến đạo thể các cao thủ đạo môn và phương sĩ, có thể nhận được một số lợi ích khi lập đạo thể, tuy không thể vượt quá giới hạn của bản thân, nhưng cái giá phải trả thường rất lớn. Khó trách tiền bối lại không ra tay với lũ sơn tặc đó. Lâm Ngự nói khẽ. Huyền Vân Tử thở dài nói, chính đạo gian nan ta cũng muốn mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng mà ta không còn lựa chọn nào khác. Sau khi nghe hai người nói chuyện, những người chơi khác cũng đã bớt lo lắng. Tuy lão đạo này vẫn đáng ngờ, nhưng mà sau khi đến đạo quán, mọi nghi ngờ đều được giải thích. Ông ta đúng là người chính nghĩa. Vì vậy, Tuyết Hào chắc tay. Vừa rồi đã đắc tội, ta còn có một câu hỏi. Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đó có liên quan gì đến Tạ Sùng và Liêu Chấn? Ta chỉ biết ba thứ đó có liên quan mật thiết đến nhau, nhưng không biết cụ thể là gì. Lâm Ngự thấy Tuyết Hào hỏi, rất vui. Hắn không tiện hỏi trực tiếp, vì thiết lập nhân vật của hắn. Hắn là một người chính nghĩa, mang theo di thể của Tạ Sùng để tiêu diệt yêu ma, nên tuy không hiểu rõ, nhưng nếu không biết gì cả, thì rất khó để Huyền Vân Tử tin tưởng. Cả hai bên đều đang thăm dò, người chơi không tin tưởng Huyền Vân Tử, và Huyền Vân Tử cũng không hoàn toàn tin tưởng người chơi. Nhưng Lâm Ngự cần phải biết sự thật, việc Tuyết Hào hỏi thẳng những gì Lâm Ngự muốn biết, cũng đã giúp hắn rất nhiều. Quả nhiên, Huyền Vân Tử nghe Tuyết Hào hỏi, hơi do dự. Chuyện này khó mà giải thích mối liên hệ giữa Liêu Chấn và Thiên Nhãn Tiên Ti Ma Quân, là do khi tổ sư của Thái Thanh Môn phát hiện ra nó, thì nó đang ẩn náu trong Liêu Chấn. Nhưng Liêu Chấn lúc đó và Liêu Chấn bây giờ không phải là một. Liêu Chấn vài trăm năm trước là thị trấn lớn nhất Hoàng Ngục, thậm chí là một trong những thị trấn phồn hoa nhất Lưỡng Sơn Lục Ngục. Lâm Ngự gật đầu, việc này có thể thấy qua kiến trúc của Liêu Chấn, nó tráng lệ hơn Trần Gia bao nhiêu. Huyền Vân Tử nói tiếp, khi Thiên Nhãn Tiên Ti Ma Quân xuất hiện, tổ sư đã nhận lời tiêu diệt nó, tất cả các cao thủ võ lâm, đạo môn, thậm chí là cả tà đạo đều ra tay. Họ đã chiến đấu với Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân rất lâu, nhưng mà mỗi lần trả giá rất lớn để tiêu diệt nó, thì mới phát hiện đó chỉ là phân thân. Và không lâu sau, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân lại xuất hiện. Tuy những anh hùng đó đã biết về nhân quả ti, nhưng không tìm được cách để đối phó cho đến khi tổ sư của ta, cùng với Thái Thanh Môn, tìm được nó. Nó đang trốn trong Liêu Trấn. Ban đầu, ông ấy định rút lui, gọi viện binh, Nhưng mà Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đã nhìn đấu và nhốt tất cả mọi người trong liêu trấn. Hai bên đã giao chiến trong liêu trấn và tổ sư của ta đã thắng. Nhưng mà cái giá phải trả là cả liêu trấn bị chìm xuống đất, không ai sống sót. Đó là nỗi ân hận lớn nhất của tổ sư, tuy khi được phát hiện thì người dân liêu trấn đã bị nhân quả ti ảnh hưởng và trở thành khôi lỗi ngay khi Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân ra tay. Huyền Vân Tử thở dài nói, nhưng tổ sư vẫn nghĩ nếu ông ấy chuẩn bị kỹ càng hơn, ra tay trước khi Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân phát hiện thì có lẽ đã có thể cứu được liêu trấn. Cao Sơn nghe vậy hơi cảm động. Tín niệm của Thái Thanh Môn đúng là truyền thống. Tổ sư của Thái Thanh Môn cách đây vài trăm năm và Huyền Vân Tử bây giờ khi thấy mình không thể cứu người đều tự trách. Cao Sơn như thể thấy được những người bạn của mình, liền an ủi Huyền Vân Tử, đạo trưởng, trên đời này hiếm khi có chuyện vẹn toàn đôi đường. Hắn nói, Huyền Vân Tử cười khổ. Đúng vậy, và đó là nguồn gốc của mối liên hệ giữa Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân và Liêu Trấn. Tuy tổ sư dường như không muốn người đời sau lầm đường lạc lối, nên không ghi chép chi tiết về nhân quả thi, nhưng dựa theo những gì ông ấy ghi lại và những gì ta quan sát được trong những năm qua, ta có thể chắc chắn Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đã hợp nhất quá khứ của mình với Liêu Trấn. Đó là lý do nó bất tử, nó đã âm thầm kinh doanh qua nhiều thế hệ, thao túng sinh hồn của tất cả mọi người ở Liêu Trấn, thay đổi quá khứ của họ, hợp nhất sinh mệnh của mình với hàng triệu người ở Liêu Trấn. Mà lúc đó, Liêu Trấn là thị trấn lớn nhất, nên nhân quả của những người đó gần như lan khắp lưỡng sơn lục vùng. Vì vậy, muốn giết nó thì phải xóa sổ Liêu Trấn, đó là mệnh lệnh cuối cùng của tổ sư, có lẽ ông ấy đã sắp xếp để xóa bỏ Liêu Trấn trên thế gian. Và đó là lý do con nhện này ngày càng náo loạn vì Liêu Trấn sắp biến mất. Huyền Vân Tử nói đến đây, vẻ mặt mong chờ, nếu cứ tiếp tục thì trăm năm nữa không, có lẽ chỉ vài chục năm, nó sẽ hoàn toàn biến mất. Nhất là việc có tiền bối đã đổi tên Liêu Trấn thành Liêu Trấn cách đây trăm năm, chắc là do người biết bí mật này làm. Nói đến đây, Huyền Vân Tử dừng lại, nhưng mà, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân không phải yêu ma tầm thường, nó sẽ không ngồi chờ chết. Và chuyện này liên quan đến Tạ Sùng. Chương 673, Nhân Quả Ti. Chương 673, Nhân Quả Ti. Để hiểu được sự đặc biệt của Tạ Sùng, phải nói đến hạn chế của Nhân Quả Ti. Như ta đã nói, những người có nhân quả càng sâu đậm thì càng khó bị ảnh hưởng bởi Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Vì vậy, xét theo hạn chế này và mỗi khi nó sử dụng năng lực, ta đã đoán ra Nhân Quả Ti của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân thường sẽ chọn một mục tiêu không quan trọng làm điểm đột phá, thông qua mối liên hệ yếu ớt giữa hắn và Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân thay đổi quá khứ của hắn, rồi thông qua quá khứ của hắn để ảnh hưởng đến những người có liên hệ với hắn. Huyền Vân Tử nói, Lâm Ngự gật đầu, thầm nghĩ, năng lực này giống như việc lây lan bệnh dịch qua các mối quan hệ, điều này cũng phù hợp với quy luật mà hắn quan sát được, những tiêu sư đầu tiên bị ảnh hưởng đều là những người không quan trọng, rồi dần dần lan đến những người quan trọng hơn. Và Lê Niệm thì thầm, nghe giống như nhện răng tơ. Lâm Ngự nghe vậy, nhìn Lê Niệm. Tuy lúc đầu, Lâm Ngự nghĩ rằng quá trình này giống như lây lan bệnh dịch, nhưng cách nói của Lê Niệm đúng là chính xác hơn. Nó giống như nhện răng tơ, mà Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đúng là một con nhện. Mạng nhện được tạo thành từ tơ, mà mỗi điểm giao nhau là một con người. Do vậy, nên ngoài việc giữ vững bản tâm thì những người có nhân quả sâu đậm cũng có khả năng kháng cự cao hơn, và còn phải xem mối quan hệ của mình với những người đã bị thao túng. Lâm Ngự nói đến đây, những người chơi khác cũng hiểu. Cao Sơn suy tư, vậy không phải sao? Xét theo những gì chúng ta biết về Tạ Sùng thì hắn là người có nhân quả rất lớn, vậy tại sao chẳng lẽ hắn có liên hệ gì với Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân? Huyền Vân Tử gật đầu, đúng vậy, tổ tiên của Tạ Sùng là người duy nhất sống sót ở Liêu Trấn. Ban đầu ta không biết, mãi đến 2 năm trước, Huyền Vân Tử trầm giọng nói, tuy tổ sư của Thái Thanh Môn đã trấn áp được Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, nhưng vì lòng nhân từ của mình, ông ấy đã để lại một sơ hở chết người. Lúc đó, trong Liêu Trấn có một đứa trẻ bị bỏ rơi, tổ sư đã mang nó về núi. Sau khi quan sát, thấy đứa trẻ dường như không bị nhân quả ti ảnh hưởng, nên tổ sư đã đặt tên và nuôi nấng nó. Sau khi trưởng thành, đứa trẻ đã xuống núi và nghe theo lời tổ sư, tìm một nơi ẩn cư, đó chính là tổ tiên của Tạ Sùng. Huyền Vân Tử lạnh lùng nói, Lâm Ngự nghe đến đây, đã hiểu, thở dài. Ta biết rồi, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân vẫn luôn nhẫn nhịn không dùng đến hậu chiêu này, cho đến khi đến đời Tạ Sùng. Huyền Vân Tử nghiêm mặt nói, đúng vậy, khi còn nhỏ, Tạ Sùng đã bộc lộ thiên phú võ học, nên đã được đưa đến Huyền Giang võ quán, như thể cảm nhận được tiềm năng to lớn của hắn, nên Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đã bắt đầu sắp đặt. Nó thao túng vận mệnh và quá khứ, khiến tương lai vốn đã rực rỡ của Tạ Sùng càng thêm huy hoàng, nhưng đáng tiếc, đó không phải là tương lai mà Tạ Sùng mong muốn. Hải Âu không nhịn được hỏi, chẳng lẽ việc Huyền Giang võ quán bị diệt môn là do đúng vậy? Nó đã mê hoặc Tạ Sùng, Huyền Vân Tử nói với vẻ mặt đau buồn, chỉ trong một đêm, từ một thiên tài võ học đầy triển vọng, hắn đã trở thành một kẻ điên, giết hại cả sư môn, và điều nguy hiểm nhất là Tạ Sùng nghĩ rằng đó là do mình làm, vì hắn có ký ức của việc đó. Huyền Vân Tử vừa nói xong, Lâm Ngự đột nhiên nhận ra. Huyền Vân Tử tiền bối, chẳng lẽ ngươi chính là khách trong núi? Ta nghe nói, 2 năm trước, Tạ Sùng tái xuất giang hồ, giết những người đã vây công hắn, và cuối cùng đã bị một cao thủ ẩn cư, tự xưng là khách trong núi, tiêu diệt, và thi thể bị xé thành 5 mảnh. Mà khách trong núi đó nghe nói là người bảo hộ của Thái Thanh Môn. Huyền Vân Tử nghe Lâm Ngự nói vậy, thở dài, thiếu hiệp, ngươi đúng là thông minh, đã nghĩ ra rồi. Đúng vậy, ta là người đã gọi Tạ Sùng đến đó. Huyền Vân Tử nói đến đây, dừng lại, nhưng ta không phải là người giết hắn, ta chỉ cảm nhận được khí của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân trên người hắn, rồi nói cho hắn biết sự thật. Tạ Sùng sau khi biết mình là chìa khóa để con yêu ma đó hồi sinh, và nó là kẻ đã giết sư môn của mình, thì đã không muốn sống nữa, quyết định tự sát. Còn việc thi thể của hắn bị xé nát, ta không biết. Thậm chí ta cũng không biết Tạ Sùng chết như thế nào. Lâm Ngự nghe vậy, nhíu mày, ngươi không biết.
sao ngươi lại không biết? Lê Niệm cũng xoa cằm, lạ thật đấy, chẳng phải ngươi bảo hắn đến đó sao?
Đúng vậy, lúc đó có kẻ thứ ba xuất hiện, hắn đã cắt ngang cuộc trò chuyện của ta và Tạ Sùng, đánh mất ta, trước khi Tạ Sùng tự sát Huyền Vân Tử bất đắc dĩ nói, đến giờ, ta vẫn không biết hắn là ai, chỉ biết đó là một võ sư. Có thể chính hắn là người đã giết Tạ Sùng. Lâm Ngự bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Nếu con nhện yêu ma đó thao túng người khác bằng nhân quả ti, mà nhân quả ti lại dựa vào nhân quả giữa con người. Mà giờ, tuy Tạ Sùng đã bị xé xác, nhưng hắn vẫn còn sống. Quan trọng nhất là, giờ đây, 5 phần thi thể của Tạ Sùng lại được nhiều người biết đến hơn so với khi hắn còn sống. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết ai là người được lợi nhất. Không ai khác, chính là Tiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Và việc Nhạc Chấn Tiểu và những người khác bị trúng chiêu có lẽ là do họ tiếp xúc với Tạ Sùng. Họ là tiêu sư áp tải Tạ Sùng tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng bởi nhân quả. Lê Niệm cũng hiểu ra. Ta hiểu rồi, có kẻ nào đó đang giúp đỡ con nhện đó, khiến nó nhanh chóng thức tỉnh. Chương 674, kẻ đồng lõa chương 674, kẻ đồng lõa vậy mà lại có kẻ như vậy. Huyền Vân Tử ngây người, sao Ngục Sơn lại có kẻ điên như vậy? Hắn có thể giết được Tạ Sùng, chắc chắn là cao thủ, tại sao hắn lại làm vậy? Ai biết, có lẽ hắn điên thôi. Tuyết Hảo nói một cách thản nhiên, lũ sơn tặc đó cũng chẳng khác gì yêu ma, giết người, tra tấn. Nếu có kẻ như vậy, thì việc hắn trở thành chó săn cho yêu ma cũng không có gì lạ. Lâm Ngự gật đầu. Động cơ không quan trọng, nhưng việc biết hắn tồn tại cũng không phải là chuyện xấu. Lâm Ngự thở dài, ít nhất chúng ta có manh mối mới, nếu có đồng lõa thì hãy điều tra hắn. Ta không biết hắn là ai, ta biết quá ít về hắn. Huyền Vân Tử bất đắc dĩ nói. Nhưng ta có manh mối, người thuê Kim Phúc Tiêu Hành áp tải thi thể Tạ Sùng là một phú ông ở Thủy Bắc Trấn, hắn không cao lắm, có nốt ruồi trên má trái, tuy có thể là giả mạo, nhưng theo manh mối này, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Lâm Ngự nói, Huyền Vân Tử gật đầu. Thủy Bắc Trấn sao không xa lắm, ông ta nói, rồi lấy vài lá bùa ra từ trong ngực, ta có vài lá thần hành phụ, có thể giúp các vị, dùng chúng, thì chỉ mất nửa ngày để đến đó. Đạo trưởng không đi cùng chúng ta sao? Hải Âu tò mò hỏi. Ta không thể rời khỏi đây, Huyền Vân Tử lắc đầu. Năm đạo quán này là để kiểm chế Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, nếu ta rời khỏi đây thì nó sẽ mất tác dụng, con nhện đó sẽ mạnh hơn. Vì vậy đành phải làm phiền các vị. Lâm Ngự gật đầu, vội vàng nhận lấy bùa, nhét vào ngực, chuyện nhỏ, nhưng mà, đạo trưởng, còn một chuyện nữa, phần thi thể của Tạ Sùng mà ngươi đang giữ đâu? Huyền Vân Tử hơi sững người, rồi cười khổ, thiếu hiệp, ngươi thật tình ý, sao ngươi biết ta còn giữ di thể của Tạ Sùng? Ta có thể chắc chắn rằng, ở đâu đó trên những ngọn núi này, có phần thi thể của Tạ Sùng. Lâm Ngự bình tĩnh nói, dù sao thì Chắc Mãn Đờ và Tuyết Hào đều xuất hiện ở gần đây, mà nhiệm vụ của họ đều liên quan đến Liễu Trấn, nên rất có thể ở đây có thân thể của Tạ Sùng hoặc là đạo cụ tương tự, mà trong sơn trại không có, vậy thì chắc là ở trong đạo quán này của tiền bối. Huyền Vân Tử thở dài, đúng vậy, nó ở trong đạo quán này. Lao đạo xoay người, lấy một chiếc dương từ dưới bàn thờ ra, mở ra, bên trong là một cái đùi trái. Cái chân trái này cũng giống như nửa thân thể của Lâm Ngự, vết cắt rất gọn gàng, có thể ghép lại với nhau. Nhưng trên cái chân trái này dán đầy bùa chú, như thể đang áp chế khí tức của nó. Tuy ta tin rằng các vị thiếu hiệp đều là người tốt, nhưng thi thể của Tạ Sùng rất quan trọng. Huyền Vân Tử do dự, nên ta đã giấu nó. Năm nay là năm thứ hai, quá nguy hiểm. Cho dù các thiếu hiệp không có ý đồ xấu, nhưng nếu bị người khác để mắt chưa kịp để Huyền Vân Tử nói hết câu, Lâm Ngự đã cắt ngang. Tuy có nguy hiểm nhưng giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Lâm Ngự nghiêm mặt nói, Huyền Vân Tử tiền bối, cả ngươi và ta đều biết Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đang ngày càng mạnh, giờ nó còn dám phóng thích tơ nhện ra ngoài, thì ngươi nghĩ mình còn có thể áp chế nó được bao lâu nữa? Hơn nữa, giờ chúng ta đã biết nó còn có đồng lõa. Lâm Ngự trầm giọng nói, nếu chúng ta không làm gì đó thì chẳng khác gì ngồi nhìn con yêu ma đó hồi sinh. Hãy giao thi thể Tạ Sùng cho ta, có lẽ ta có thể dụ kẻ bí ẩn đó ra. Lâm Ngự nói. Huyền Vân Tử suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. Thiếu hiệp nói có lý, giờ chỉ có thể mạo hiểm. Nói xong, Huyền Vân Tử từ từ gỡ bùa chú. Và một luồng khí giống như luồng khí từ nửa thân thể của Lâm Ngự tỏa ra, hai luồng khí huyết mạnh mẽ kết hợp, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Bút. Cái chân trái đó bay ra khỏi tay Huyền Vân Tử, rồi nhanh chóng dính vào nửa thân thể phía sau Lâm Ngự. Huyền Vân Tử kinh ngạc, lo lắng nhìn, quả nhiên, một khi phong ấn bị phá, thì những phần thi thể của Tạ Sùng sẽ tự động hợp nhất. Khí tức này chắc chắn sẽ thu hút Thiên Nhãn Tiên Ti Ma Quân, nếu các ngươi muốn đến Thủy Bắc Trấn thì đi nhanh lên. Nhưng Lâm Ngự bình tĩnh lắc đầu. Từ từ, đạo trưởng, đợi một chút. Lâm Ngự quay đầu lại, nhìn về phía cửa đạo quán. Quả nhiên, ngay sau đó, một bóng người bước ra từ cửa và một giọng nói lạnh lùng vang lên. Quả nhiên, thân thể của Tạ Sùng ở đây. Lâm Ngự nhìn hắn, mỉm cười, chào ngươi, Trần Sư Minh. Chào ngươi, sư muội thân mến. Bóng người đó bước ra khỏi bóng tối, để lộ khuôn mặt râu ria sồm soàm của Trần Nguyên Diệp. Không ngờ ngươi lại vạch trần được. Trần Nguyên Diệp nói nhỏ, ngươi phát hiện từ khi nào? Ngay từ đầu. Lâm Ngự nghiêng đầu, nói ngươi bị nhốt ở đó cả năm, tuy quần áo và giáp của ngươi rách nát, ngươi cũng râu ria sồm soàm, bẩn thỉu, nhưng mà ngươi không giống như người đã sống ở đó cả năm. Dấu vết sinh hoạt của ngươi đâu? Lâm Ngự thở dài, tuy diễn rất đạt, chỉ nhìn diễn xuất thì ta suýt nữa đã tin ngươi là Trần Nguyên Diệp. Lâm Ngự nói đến đây, cũng phải khen ngợi đối phương, đây là người diễn xuất tốt nhất mà hắn từng thấy, mỗi câu nói, mỗi phản ứng, mỗi cảm xúc đều rất chân thực, không giống như đang diễn. Thậm chí còn tốt hơn cả Lâm Ngự, thập giới đúng là nhiều nhân tài, ngay cả lĩnh vực mà hắn giỏi nhất cũng có người sánh ngang. Nhưng đáng tiếc, nhưng mà ngươi không chuẩn bị kỹ, tại sao lại nhất quyết là một năm? Lâm Ngự có phần tiếc nuối. Trần Nguyên Diệp nhún vai, không còn cách nào khác, vì Trần Nguyên Diệp thật đã mất tích cách đây một năm. Lâm Ngự nghe vậy, sững người, rồi bừng tỉnh, à, ta hiểu rồi, vậy là người nói chuyện với ta dưới lòng đất, đi cùng ta, là Trần Nguyên Diệp thật, chứ không phải là giả. Tất nhiên Trần Nguyên Diệp nói với vẻ mặt đắc ý, hàng thật tất nhiên thuyết phục hơn hàng giả, ta chỉ cần làm giả ký ức một năm cho hắn, rồi thả ra là được. Lâm Ngữ nghe vậy, lại có chút thất vọng. Vậy sao ta còn tưởng mình đã gặp được một thiên tài diễn xuất? Chương 675, giao dịch chương 675, giao dịch Lâm Ngữ đã thấy Trần Nguyên Diệp có gì đó sai sai ngay từ đầu, nếu không, thì hắn ta đã không để Huyền Vân Tử lấy di thể của Tạ Sùng ra, và lấy thần hành phụ từ ông ta. Việc đến thủy bọn trấn điều tra từ từ cũng không tồi, nhưng Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân quá kỳ quái, Lâm Ngữ không muốn dây dưa thêm. Tuy đến giờ, năng lực của nó không có tác dụng với họ, nhưng việc ba người chặt mạn đờ gặp phải đã khiến Lâm Ngữ biết rõ. Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân chắc chắn có thể ảnh hưởng đến người chơi. Nếu tiếp tục, thì mối liên hệ giữa họ và nó sẽ càng sâu sắc hơn, biết đâu nhân quả ti sẽ tìm đến họ. Nên tốt nhất là khiến nó tự tìm đến. Và dựa trên hành động của Trần Nguyên Diệp và thông tin hiện có, Lâm Ngữ đã suy đoán được, hắn ta muốn di thể của Tạ Sùng, mà ở đây lại có một phần di thể khác. Nếu một phần thi thể của Tạ Sùng chưa đủ hấp dẫn để khiến hắn ta mạo hiểm, thì thêm một phần nữa. Sự thật chứng minh, Lâm Ngữ đã đoán đúng. Trần Nguyên Diệp trước mắt hắn ta đã chứng minh điều đó. Nhưng việc vạch Trần Nguyên Diệp lại không khiến Lâm Ngữ có cảm giác thành tựu. Vì hắn ta đã đoán sai một điều, Trần Nguyên Diệp không phải diễn, mà là Trần Nguyên Diệp thật. Tuy việc phán đoán sai này không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng Lâm Ngữ vẫn rất để tâm. Vì với hắn ta, thì giống như một ảo thuật gia thấy một màn ảo thuật biến người trên đường phố, vì thấy hứng thú, nên đến bắt chuyện, mới phát hiện đó không phải là ảo thuật, mà là phép thuật dịch chuyển. Ta vậy mà lại không nhận ra đó không phải là diễn xuất, nhưng Lâm Ngữ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, hắn ta đến đây là để hoàn thành phó bản, không phải để bàn luận về diễn xuất. Ít nhất điều này cũng chứng minh diễn xuất của ta không phải tầm thường. Lâm Ngữ suy nghĩ, rồi thở dài, nhìn Trần Nguyên Diệp trước mắt. Vậy, nếu ngươi có năng lực này, thì ta nghĩ, người thuê Kim Phúc Tiêu Hành áp tải thi thể Tạ Sùng ở thủy bọc trấn cũng là ngươi, đúng không? Trần Nguyên Diệp cười khẽ, thông minh lắm, sư muội. Hắn ta vỗ tay, một nam nhân mập mạp, mặc đồ phù ông, có nốt ruồi trên má trái, bước ra từ bóng tối. Tuy ta chưa từng gặp ngươi, nhưng ngươi đúng là khiến ta bất ngờ đấy, người chơi các ngươi, Trần Nguyên Diệp nói nhỏ, chắc ngươi cũng là cao thủ trong số người chơi. Chỉ là vô danh tiểu tốt thôi, Lâm Ngữ xua tay, việc ta vạch trần ngươi chỉ là trùng hợp, ta tò mò hơn, ngươi là ai? Chẳng lẽ là phân thân của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân? Trần Nguyên Diệp cười lạnh, ta tất nhiên là không, tuy ta có thể sử dụng nhân quả ti của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, nhưng ta là người. Hắn vừa dứt lời, Lâm Ngữ chưa kịp phản ứng thì Huyền Vân Tử đã lên tiếng. Vớ vẩn, cho dù ngươi từng là người, thì giờ với việc nhập vào xác người khác, ngươi cũng chẳng khác gì yêu ma. Huyền Vân Tử quát, Trần Nguyên Diệp không nói gì. Nói nhảm với các ngươi cũng vô ích, mau giao thi thể Tạ Sùng ra, ta sẽ tha cho các ngươi. Trần Nguyên Diệp nói nhỏ, rồi lại vẫy tay. Nhiều bóng đen xuất hiện xung quanh Trần Nguyên Diệp, có những khuôn mặt quen thuộc, là tiêu sư của Kim Phúc Tiêu Hành, còn có những người mà Lâm Ngữ chưa từng thấy. Khác với Lưu Khôi Lỗi ở Trần Gia Bảo, những bóng đen này rõ ràng không phải người thường, mà là võ sư. Tuyết Hào hừ lạnh, còn muốn uy hiếp chúng ta? Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Cao Sơn cũng gật đầu, đúng vậy, muốn di thể của Tạ Sùng thì tự đến mà lấy. Hải Âu bất đắc dĩ thở dài, hai lại phải đánh nhau, đúng là không còn cách nào khác. Ba người chính nghĩa này lập tức chuẩn bị chiến đấu. Trần Nguyên Diệp lại cười lạnh, không thấy quan tài không đổ lệ, được, đã các ngươi không muốn sống thì đừng trách ta, hắn ta định ra tay. Nhưng đúng lúc này, Lâm Ngữ đã lên tiếng. Khoan đã, ta chưa nói gì mà. Lâm Ngữ bình tĩnh cởi nửa thân thể của Tạ Sùng xuống, nói, thứ này ở chỗ ta, ngươi hỏi ý kiến của họ làm gì? Ta đâu có nói là không đưa cho ngươi. Vừa nghe thấy, Tuyết Hảo, Hải Âu và Cao Sơn đều nhìn Lâm Ngữ. Ngươi làm gì vậy? Tuyết Hảo cau mày quát, chẳng lẽ ngươi định hợp tác với yêu ma này sao? Huyền Vân Tử cũng vội vàng nói, không được, không thể để di thể của Tạ Sùng rơi vào tay hắn. Cao Sơn cũng khuyên Lâm Ngữ, lai lịch của hắn ta không rõ ràng, lại còn là đồng bọn của con mẹ đó, ngươi mà hợp tác với hắn thì Ngục Sơn này sẽ gặp đại họa. Đúng vậy, sao lại đầu hàng chứ? Hải Âu cũng nói. Lâm Ngữ không trả lời, Phi Đao nói nhỏ, nhưng mà cũng tốt mà. Lê Niệm cũng vỗ ngực ủng hộ Lâm Ngữ, đừng có áp đặt đạo đức ở đây. Cao Sơn nói, đây không phải là áp đặt đạo đức, hắn ta là đồng bọn với yêu ma, cho dù có được thi thể thì cũng chưa chắc sẽ giữ lời hứa, hơn nữa nếu đưa thi thể cho hắn thì chúng ta hoàn thành phó bản bằng cách nào? Ngay cả Trần Nguyên Diệp cũng ngây người. Một lúc sau, hắn ta mới hỏi, ngươi muốn gì? Lâm Ngữ không quan tâm đến cuộc tranh cãi phía sau, chỉ nhìn Trần Nguyên Diệp, thản nhiên nói, ta không phải là không thể đưa thi thể của Tạ Sùng cho ngươi, ngươi cũng biết, ta là người chơi không có mâu thuẫn gì với Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Nên, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của chúng ta, thì đưa thi thể cho ngươi cũng không sao. Huyền Vân Tử nghe vậy, sốt ruột, ngươi đang lừa ta. Đồ khốn, ta đã tin tưởng ngươi. Lâm Ngữ không để ý đến Huyền Vân Tử, chỉ nhìn Trần Nguyên Diệp. Vậy ta muốn biết ngươi muốn di thể của Tạ Sùng để làm gì? Chương 676, biến cố chương 676, biến cố. Trần Nguyên Diệp nhìn Lâm Ngữ, có vẻ như đang do dự có nên trả lời hay không. Nhưng mà, nhìn hai phần di thể của Tạ Sùng trong tay Lâm Ngữ, hắn nhanh chóng quyết định. Được, ngươi muốn biết ta định làm gì, ta sẽ không giấu. Ta muốn dùng di thể của Tạ Sùng để hồi sinh Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Huyền Vân Tử nghe vậy, lại nói, ngươi là người, vậy mà lại giúp yêu ma, thật là vô liêm sỉ. Trần Nguyên Diệp nhìn Huyền Vân Tử, lạnh lùng nói, Thái Thanh Môn các ngươi, tự xưng là chính phái, cho rằng con người cao quý hơn yêu ma, nhưng mà những gì các ngươi làm, cũng không trong sạch hơn. Nghe vậy, Lê Niệm thích thú. Ồ, có có ẩn tình sao? Lao đạo này không phải người tốt sao? Lê Niệm hăng hài nói, Trần Nguyên Diệp chỉ tay, đúng vậy, lao đạo này, và thái thanh môn của hắn, tuy nói toàn những lời đạo đức nhưng thiên nhãn thiên ti ma quân bị trấn áp ở Song Cư Sơn, họ có quan tâm đến những người sống trong phạm vi trăm dặm không? Cho dù ta không phải Trần Nguyên Diệp, nhưng ta biết tất cả ký ức của hắn, thái thanh môn chưa từng hỏi han đến người thân, bạn bè của hắn sao? Nghe Trần Nguyên Diệp nói vậy, Tuyết Hào hơi nhíu mày, đúng là, thái thanh môn, tự xưng là chính phái, sao lại coi mạng người như cỏ rác vậy? Cao Sơn không tin những gì Trần Nguyên Diệp nói, tên này là chó săn của yêu ma, đừng để bị hắn lừa, có lẽ cách xử lý đó không đúng lắm, nhưng mà, kẻ chủ mưu ở đây chắc chắn là con yêu ma đó, nên trách hung thủ, chứ không phải bảo vệ. Hơn nữa, việc thái thanh môn không quan tâm đến người dân, chỉ là lời nói một phía. Cao Sơn, dù sao cũng là cảnh sát, kinh nghiệm xã hội của hắn phong phú hơn Tuyết Hào nhiều, hắn đã gặp quá nhiều tội phạm đổ lỗi cho người khác. Nhưng Trần Nguyên Diệp nhìn Cao Sơn, lạnh lùng nói, đây không phải là lời nói một phía, những thôn dân đó là do thái thanh môn cố tình để lại, những môn phái chính nghĩa này luôn làm vậy. Lý do Trần Nguyên Diệp cười lạnh, nhìn Huyền Bất Tử, lý do là sinh hồn của phạm nhân không đủ để thiên nhãn thiên ti ma quân trốn thoát, nhưng mà nếu có nhiều người chết thì có thể phát hiện ra việc yêu ma đang khôi phục. Việc thắp mệnh hồn đăng cho toàn bộ dân làng còn dễ hơn là dán đùa giám sát cho yêu ma. Những đạo quán võ quán này tuy biết nơi nào có yêu ma nhưng không hề công bố, thậm chí còn khuyến khích người dân đến sống gần đó chỉ để dùng mạng người để theo dõi động tĩnh của yêu ma, và cũng là để ngăn chặn lũ yêu ma đó ra ngoài. Ta nói đúng không, Huyền Bất Tử? Huyền Bất Tử nhìn Trần Nguyên Diệp, tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, hồ ngôn loạn ngữ. Đệ tử đạo môn và võ sư chúng ta lấy việc tiêu diệt yêu ma làm nhiệm vụ, hàng năm có vô số người chết vì vậy, ngươi lại dám thế, còn những người dân vô tội đã chết thì sao? Trần Nguyên Diệp cắt ngang, trong lúc trừ ma vệ đạo các ngươi đã hại chết bao nhiêu người? Nhất là thái thanh môn các ngươi, đã hại chết bao nhiêu người? Hại chết? Huyền Bất Tử tức giận nói, thái thanh môn chúng ta hành sự quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ hại người. Khi nào? Ngay tại đây, Trần Gia Bảo, Ngũ Tuyền thôn những nơi này, có lẽ ngươi không thừa nhận, nhưng Liêu Trấn thì sao? 350 năm trước, tổ sư của các ngươi đã làm gì với người dân Liêu Trấn đó là do Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, khi được phát hiện thì người dân Liêu Trấn đều đã bị nó biến thành khối lỗi, nửa sống nửa chết. Huyền Vân Tử nói, chúng chỉ là những cái xác bị yêu ma thao túng, đã chết từ lâu rồi, tuy trông như còn sống, nhưng tổ sư vẫn rất đau buồn, đó là lòng từ bi của ông ấy, ngươi lại dám nói là tàn nhẫn. Nếu ngươi vì vậy mà hận thái thanh môn và các môn phái khác, đi theo Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, thì ngươi đúng là ngu ngốc, nhận giặc làm cha. Trần Nguyên Diệp cười lạnh, vớ vẩn, Huyền Bất Tử, ngươi đúng là giỏi biện mình cho tổ sư, đến mức tự mình tin là thật sao? Liêu Trấn từng có hàng triệu dân, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân có bản lĩnh gì mà có thể thao túng cả triệu người? Nếu vậy thì một mình tổ sư của các ngươi làm sao có thể chấn áp nó? Chỉ 7-8 phần 10 người dân Liêu Trấn bị nhân quả ti ảnh hưởng, hơn nữa còn ở mức độ nhẹ, chỉ có vài trăm người bị biến thành khối lỗi. Chính tổ sư của các ngươi vì không phân biệt được đã dùng cấm thuật khiến cả Liêu Trấn chìm xuống đất. Chính tổ sư thái thanh môn mới là kẻ đồ tể, đã giết hàng triệu người. Huyền Bất Tử biến sắc, yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi vậy thì ngươi thề đi, Huyền Bất Tử. Trần Nguyên Diệp lạnh lùng nói, ta không tin ngươi không biết gì về chuyện này. Huyền Bất Tử nghiến răng nghiến lợi, tên khốn, ngươi là ai? Nhưng ông ta không hề phủ nhận, cũng không dám thề. Tuy có chút khó hiểu, nhưng những người chơi sau khi nghe hai thổ dân ở Ngục Sơn này tranh luận cũng đã hiểu được một phần sự thật. Hải Âu kinh ngạc nói, khoan đã, chẳng lẽ Huyền Bất Tử và thái thanh môn này không phải người tốt? Cao Sơn cũng không thể tin được, hình như là vậy, ý là hàng trăm năm trước hơn triệu người ở Liêu Trấn đã chết, hầu hết là do tổ sư thái thanh môn giết, còn con nhện đó chỉ giết một số ít. Tuyết Hào nhìn Lâm Ngự, thú vị đấy. Lao Diêu, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của ngươi sao? Lâm Ngự nhún vai, không, chuyện này nằm ngoài dự đoán, ta chỉ thấy lao đạo này có gì đó giấu giếm. Dù sao thì ông ta cũng nhận ra chúng ta là người ngoài, mà thực lực của ông ta chắc chắn cũng nhận ra những thổ dân ở Ngục Sơn này, nhưng ông ta lại không nói rõ. Và tuy những gì ông ta nói rất hợp lý, nhưng mà chỉ là lời nói một phía, không có bằng chứng. Và tình cờ có một kẻ không thể nào cùng phe với ông ta xuất hiện, nên ta muốn nghe lén. Không ngờ lại có chuyện lớn như vậy. Chương 677, Chu Thiên Ti. Chương 677, Chu Thiên Ti. Lâm Ngự đã thấy Huyền Bất Tử không có ác ý, nhưng không có nghĩa là hắn ta tin tưởng tất cả những gì Huyền Bất Tử nói. Không có ác ý, không có nghĩa là thành thật. Là lừa gạt sư, Lâm Ngự biết, đôi khi, lừa dối không xuất phát từ ác ý, thậm chí không xuất phát từ thiện ý, người bị lừa, có thể chỉ là một quân cờ trong kế hoạch. Và khi xét đến khả năng Huyền Bất Tử đang nói dối, thì lời giải thích của ông ta có quá nhiều điểm trùng hợp, không rõ ràng và mờ mờ. Có lẽ một số điều là do đã quá lâu nên ông ta không nhớ rõ, nhưng mà việc vô tình vạch trần bí mật của thái thanh môn là điều mà Lâm Ngự không ngờ tới. Sáu người chơi đều đứng về phía Trần Nguyên Diệp. Trần Nguyên Diệp nhìn Huyền Bất Tử, tên lừa đảo cuối cùng cũng lộ mặt. Huyền Bất Tử có vẻ mặt khó xử nhìn Trần Nguyên Diệp, cho dù vậy yêu ma vẫn là yêu ma, tổ sư có lẽ đã sai, nhưng con nện đó vẫn là yêu ma, nếu để mặc nó thì không chỉ Liêu Trấn gặp nạn. Huyền Bất Tử nhìn những người chơi, chắp tay nói, ta thừa nhận ta đã lừa gạt các vị thiếu hiệp, ta cũng thừa nhận tổ sư có lẽ đã sai, nhưng Ngục Sơn 300 năm trước còn hỗn loạn hơn bây giờ, đôi khi chúng ta phải dùng đến hạ sách. Cao Sơn thở dài, hạ sách là giết cả triệu người để đối phó với con yêu ma đã giết vài trăm người sao? Không thỏa đáng, thật là không thỏa đáng. Tuyết Hào lạnh lùng nói, giọng điệu rất nguy hiểm. Huyền Bất Tử nghẹn lời rồi lại thở dài, ta xin thay mặt tổ sư thái thanh môn lấy cái chết để tạ tội với hàng triệu người dân Liêu Trấn, nhưng mà tuy tổ sư đã sai, nhưng Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân không thể nào được thả ra. Con yêu ma này đã hoành hành quá lâu, nếu để nó tái xuất giang hồ, thì hàng triệu sinh linh sẽ chết oan. Huyền Vân Tử nói với vẻ mặt thành khẩn, các người chơi lại suy nghĩ. Và lúc này, Trần Nguyên Diệp lại lên tiếng, ha 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 ha. Hắn ta cười lớn, Huyền Vân Tử nhìn Trần Nguyên Diệp, hỏi, ngươi cười gì? Huyền Vân Tử, tiểu đạo sĩ Trần Nguyên Diệp cười nói, ngươi vẫn còn đổi trắng thay đen, nhưng ta không trách ngươi, những chuyện trước kia, ngươi cố tình giấu, nhưng chuyện tiếp theo, thì ngươi thực sự không biết. Tổ sư của các ngươi có hai tội, thứ nhất, hắn ta đã giết hàng triệu người vô tội để tiêu diệt Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Hắn ta tự xưng là chính nghĩa, tự cho mình quyền quyết định sống chết của người khác, thật là kiêu ngạo. Thứ hai, Trần Nguyên Diệp lạnh lùng nói, hắn ta ngu ngốc. 350 năm trước, các môn phái chính nghĩa đã hợp tác để điều tra một con yêu ma bí ẩn, con yêu ma đó giết người vô hình, khiến nạn nhân biến mất, rồi biến họ thành khôi lỗi. Trần Nguyên Diệp nói, tổ sư Thái Thanh môn đã tìm được một con nện yêu ma giả dạng thành người trong Liêu Trấn, thấy thần thông nhân quả ti của nó rất giống với con yêu ma kia, nên đã cho rằng đó chính là nó, rồi tấn công. Nhưng mà tổ sư của các ngươi đã sai. Tuy con yêu ma đó có nhân quả ti, nhưng nó dùng tên giả là Chu Thiên Ti, đã sống ở Liêu Trấn hơn 30 năm, không hề có thời gian hay động cơ gây án. Nó tuy là yêu ma, nhưng là một con yêu ma hiền lành, lương thiện, nó sống ở Liêu Trấn, giúp đỡ người khác, ai cũng quý mến. Huyền Vân Tử nhìn Trần Nguyên Diệp, ngạc nhiên nói, ngươi nói gì? Ta nói, tổ sư của các ngươi đã giết nhầm yêu, Chu Thiên Ti không phải là con yêu ma đã gây ra hỗn loạn, nàng ta là một con yêu tốt, sống ở Liêu Trấn, kiếm sống bằng nghề bói toán. Trần Nguyên Diệp nói, giọng điệu có chút kích động. Huyền Vân Tử như bị sét đánh, thì thào, không thể nào, không thể nào, sao lại không thể? Trần Nguyên Diệp nhìn Lâm Ngự, ngươi có biết tại sao di thể của Tạ Sùng lại là chìa khóa để Liêu Trấn và Chu Thiên Ti phá vỡ phong ấn không? Lâm Ngự nhìn Trần Nguyên Diệp, người bỗng nhiên chuyển sang nói chuyện với mình, thích thú hỏi, tại sao? Đứa trẻ mà tổ sư Thái Thanh Môn đã nhận được, là tổ tiên của Tạ Sùng. Trần Nguyên Diệp dịu giọng, nhưng mà đó không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi, mà là con cháu của Chu Thiên Ti. Năm thứ 12 nàng ta sống ở Liêu Trấn, nàng ta đã quen biết và kết hôn với một chủ tiệm cầm đồ và sinh con. Vì vậy, Tạ Sùng mang dòng máu của Chu Thiên Ti. Trần Nguyên Diệp nói, Huyền Vân Tử bỗng nhiên nhớ đến điều gì, kích động nói, không đúng, ngươi nói Chu Thiên Ti là người tốt, nhưng chính ngươi vừa nói nàng ta đã giết hàng nghìn người. Hơn nữa, 7-8 phần 10 người dân trong thị trấn đều bị chúng nhân quả ti làm gì có yêu ma nào hiền lành, chúng không thể nào kìm nén được bản năng. Trần Nguyên Diệp nhìn Huyền Vân Tử, thở dài. Đó là vì Chu Thiên Ti kiếm sống bằng nghề bói toán, làm sao một con nhện yêu lại biết bói toán? Tất nhiên là nhờ nhân quả ti. Còn hàng nghìn người chết đó nếu tổ sư của các ngươi điều tra, thì sẽ thấy, đó đều là những kẻ xấu xa, không chịu hối cải. Có kẻ cưỡng hiếp, có kẻ giết người cướp của. Chu Thiên Ti chỉ lấy sinh hồn của chúng, rồi dùng sinh hồn đó để thi triển nhân quả ti, giúp những người tốt làm việc thiện. Sau khi bị Chu Thiên Ti giết, chúng đã cải tà quy chánh, ngươi nghĩ Liêu Trấn trở thành thị trấn lớn nhất Lưỡng Sơn Lục Ngục là nhờ đâu? Huyền Vân Tử nhìn Trần Nguyên Diệp, im lặng. Sau một lúc lâu, ông ta mới nói, ngươi là ai? Chỉ là một người từng được Chu Thiên Ti giúp đỡ mà thôi. Trần Nguyên Diệp nói nhỏ, không, ta không sống sót, chỉ là còn một tia ý thức, mượn năng lực của Chu tiểu thư để tồn tại. Sau đó, Trần Nguyên Diệp nhìn Lâm Ngự, ngươi đã biết đúng sai rồi chứ? Lâm Ngự nhìn Trần Nguyên Diệp, gật đầu nhẹ. Ta biết rồi, nhưng ta vẫn còn thắc mắc. Vì Tạ Sùng là hậu duệ của Chu Thiên Ti, nên tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Tại sao lại xé xác hắn? Tại sao lại thuê Kim Phúc Tiêu Hành vận chuyển thi thể của hắn đến Liêu Trấn bây giờ? Chương 678, âm mưu. Chương 678, âm mưu. Tuy Tạ Sùng là hậu duệ của Chu Thiên Ti, nhưng tại sao ngươi lại muốn giết và xé xác hắn? Chẳng lẽ ngươi không nên tôn trọng thi thể của hắn sao? Đối mặt với câu hỏi của Lâm Ngự, Trần Nguyên Diệp người vừa kể lể im lặng, rồi nói tiếp. So với việc tôn trọng thi thể, ta quan tâm hơn đến việc hồi sinh Chu Thiên Ti và Liêu Trấn. Ta không thể chấp nhận việc họ chết oan và còn bị mang tiếng xấu, nên ta phải giúp họ hiện thế. Trần Nguyên Diệp nghiến răng nghiến lợi, nên sau khi lão già Thái Thanh Môn đó chết, ta đã bắt đầu hành động đầu tiên, ta đổi tên Liêu Trấn thành Liêu Trấn. Sau đó, ta dần dần thay đổi ghi chép của Liêu Trấn, để quá khứ của nó trộn lẫn với Liêu Trấn trong nhận thức của mọi người. Sau đó, ta bắt đầu cải nhân quả ti cho người dân Liêu Trấn. Và ta cũng khiến Tạ Sùng, hậu duệ của Thiên Ti, trở nên nổi tiếng, điều này đồng nghĩa với việc hắn ta có liên hệ với hầu hết mọi người ở Ngục Sơn. Cho đến khi số người có liên hệ với Thiên Ti đủ lớn, như bây giờ, rồi ta sẽ dùng di thể của Tạ Sùng để dẫn họ đến Liêu Trấn mới, và Thiên Ti, Liêu Trấn, sẽ hồi sinh nhờ nhân quả ti. Chỉ cần một phần thi thể là đủ, nhưng hai phần thì hiệu quả hơn. Huyền Vân Tử kinh ngạc thốt lên, người điên rồi sao? Người dân Liêu Trấn đều đã chết. Nhưng Thiên Ti thì không. Trần Nguyên Diệp lại gầm lên, giống như ta, ý thức của họ vẫn tồn tại trong nhân quả ti của Thiên Ti, chỉ cần Thiên Ti sống lại, thì Liêu Trấn sẽ hồi sinh. Nên chỉ cần đưa di thể của Tạ Sùng đến Liêu Trấn là được. Lâm Ngự, hay ba người Tuyết Hảo, đều hiểu được ý nghĩa của đến Liêu Trấn và ngăn chặn Liêu Trấn hiện thế trong nhiệm vụ của họ. Lâm Ngự dây chán, chết tiệt, đúng là đường vòng. Lê Niệm cũng hiểu, vậy là phó bản này chỉ là một cuộc tranh giành di thể của Tạ Sùng, chúng ta phải đưa di thể của hắn đến Liêu Trấn sẽ hiện thế, và chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Còn ba người bên kia chỉ cần cướp được và hủy di thể đó, đúng không? Lê Niệm nói, Lâm Ngự gật đầu. Xin lỗi, lần này ta đã làm phức tạp hóa vấn đề. Tuy đã quen với việc các phó bản của mình đều không bình thường, nhưng như Lê Niệm nói, thì phó bản này, thực ra, có cách giải quyết rất đơn giản. Hắn nhìn Phi Đao, xin lỗi, ta đã làm phức tạp hóa vấn đề. Phi Đao sững người, rồi xua tay, không sao, không sao, không có người.
thì ta cũng không qua được nói vậy, thì chắc ta cũng có thể kế được cẩn thận thăm dò vì ta cũng biết sự thật. Và giờ, việc hoàn thành, rất đơn giản mà chúng ta không có xung đột lợi ích gì với người sống sót của Liêu Trấn, chỉ cần đưa di thể cho ông ta, cùng đến Liêu Trấn, là xong, đúng không? Trần Nguyên Diệp gật đầu, đúng vậy, xem ra trong số những người chơi các ngươi, cũng có người hiểu chuyện. Hắn nhìn Phi Đao với ánh mắt vui mừng, rồi nhìn Lâm Ngự. Giờ thì chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, vậy thì hợp tác đoàn. Trần Nguyên Diệp trúng đạn, ngã xuống. Lâm Ngự cất súng, bình tĩnh nói, lá mồm, ai thèm hợp tác với ngươi? Phi Đao hoảng sợ, ngươi làm gì vậy? Tất nhiên là làm điều đúng đắn, sau khi vất vả tìm được cách hoàn thành, thì giờ đi đường tắt, chẳng phải là vô ích sao? Lâm Ngự quay đầu lại, nhìn Huyền Vô Tử, người đang nằm trên sàn, và ba người Tuyết Hảo. Các ngươi bị nó lừa rồi sao? Thực sự nghĩ Chu Thiên Ti đó vô tội, tổ sư Thái Thanh Môn giết nàng ta 350 năm trước, vậy mà 350 năm sau, nàng ta có thể nhân danh công lý để giết người sao? Không nói đến chuyện khác, người của Trần Gia Bảo và Kim Phúc Tiêu Hành là đồng đội của ta, họ đáng chết vì bị liên lụy sao? Tạ Sùng là hậu duệ của nàng ta, vậy mà vì có một bà cố nhện nên nàng ta không quan tâm đến chuyện mình làm hại người khác sao? Cái kiểu ma đầu tất cả mọi người đều hại ta, nên ta cũng mặc kệ này mà dám mạo danh Thái Thanh Môn. Ta tuy không ủng hộ việc Thái Thanh Môn bị tấn công nhưng ít nhất cũng là oan có đầu, nợ có chủ, đúng không? Tên khốn! Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Ồ, cứu viện đến nhanh thật đấy. Lâm Ngự cười lạnh nhìn ra cửa. Anh bạn, ngươi có thể lừa người khác, nhưng đừng nghĩ mình và ông chủ là người tốt, bị cả thế giới bắt nạt bọn họ không hiểu, nhưng ta thì hiểu. Chu Thiên Ti hiền lành ở Liêu Trấn, nhưng mà trước khi đến Liêu Trấn thì sao? Tuy không biết chuyện năm đó, nhưng Lâm Ngự đã nhận ra lỗ hổng trong lời nói của hắn. Giống như việc Huyền Vân Tử không đáng tin, thì Trần Nguyên Diệp này cũng vậy. Tuy tổ sư Thái Thanh Môn có tội, nhưng mà Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân cũng không trong sạch. Ngươi nói nàng ta luôn sống ở Liêu Trấn, không có thời gian hại người, là không đúng. Một con đại yêu ngàn năm tuổi muốn ra ngoài hại người, thì mấy người các ngươi cản được sao? Hơn nữa, với nhân quả ti, thì việc giết người từ xa không phải là chuyện khó. 7-8 phần 10 trong số hàng triệu người dân Liêu Trấn đều trúng nhân quả ti, tức là 7-800 nghìn người, mấy nghìn sinh hồn thì đủ làm gì? Vậy thì năng lực này tiêu hao năng lượng quá ít. Nếu tiêu hao ít như vậy, thì sao giờ nàng ta lại phải gom sinh hồn? Tất nhiên, cũng có thể ngươi cũng bị lừa như Huyền Vô Tử. Dù sao Chu Thiên Ti cũng là đại yêu, việc nó lừa ngươi thì cũng giống như lừa một con chó. Lê Niệm cũng gật đầu, theo ta thấy, tổ sư Thái Thanh Môn đó không có vấn đề gì. Nhìn lũ nện khắp nơi này đi, con Chu Thiên Ti đó sao có thể là người tốt? Chắc chắn là ngoại tình lũ nện to như bánh xe đó, nàng ta sinh ra cùng ai? Lâm Ngự và Lê Niệm vừa nói xong, thì đám người bên ngoài không nhịn được nữa, lũ không tiếp, nhận lấy cái chết. Một đám người xông vào đạo quán. Lâm Ngự giơ di thể của Tạ Sùng lên, đốt đuốc, ngươi mà bước thêm một bước nữa, thì ta sẽ đốt hai thứ này. Tuy di thể của Tạ Sùng rất cứng, nhưng ngọn lửa trắng trên tay Lâm Ngự tỏa ra khí tức đáng sợ, khiến đám khôi lồi đó dừng lại. Nhưng Lâm Ngự biết, đó chỉ là tạm thời. Hắn quay đầu lại, nhìn Huyền Vô Tử. Còn chưa xong sao, đạo trưởng, ngươi đã chuẩn bị những gì để đối phó với Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân trong những năm qua? Còn ba người các ngươi có muốn hoàn thành phó bản này không? Nếu không, ta sẽ ném cho nhện. Huyền Vô Tử nghe Lâm Ngự nói vậy, mới tỉnh. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Lão đạo vội vàng lấy bùa chú ra, bắt đầu bày trận. Ba người Tuyết Hảo cũng hành động, lấy vũ khí ra, chuẩn bị chiến đấu. Hải Âu, người đang cầm cuốn sổ, thở dài. Đôi khi, ta thấy mình giống như xin nướng, bị lật qua, lật lại, rốt cuộc ai mới là người tốt? Thế giới này không phải đen trắng rõ ràng, luôn có sự đối lập. Lâm Ngự nhìn Hải Âu, nghiêm nghị nói. Và Hải Âu nghe vậy, liền nói, ý ngươi là trên thế giới còn có màu xám? Không, ý ta là cả hai bên đều có thể là đen ăn đen, chó cắn chó. Chương 679, hỗn chiến. Chương 679. Hỗn chiến. Tuy Lâm Ngự không có ấn tượng tốt về Thái Thanh Môn, dù sao tổ sư của Thái Thanh Môn đã giết hàng trăm nghìn người dân vô tội ở Liêu Trấn, còn Huyền Vân Tử này thì mặc kệ lũ sơn tặc hành hành. Nhưng ít nhất mục đích ban đầu của Thái Thanh Môn là tốt. Hai phe thổ dân trong phó bản này đều có vấn đề nên không thể đắc tội cả hai, mà phải liên minh với một phe để đối phó với phe kia. Vậy nên việc chọn Thái Thanh Môn hay Nệ Yêu mà khá rõ ràng. Dù không xét đến đạo đức đúng sai, thì ai đáng tin hơn cũng rất rõ ràng. Ít nhất Huyền Vân Tử đã đưa cho hắn một sấp thần hành phủ và di thể của Tạ Sùng. Còn Chu Thiên Ti và người Liêu Trấn kia thì ngoài việc thả nhện và tơ nhện, chỉ biết điều khiển khôi lỗi để uy hiếp hắn. Chọn ai làm đồng đội rất dễ. Tất nhiên việc hợp tác với yêu ma cũng có lợi, vì xét theo sức mạnh thì phe Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân mạnh hơn Huyền Vân Tử rất nhiều. Sau khi Trần Nguyên Diệp bị Lâm Ngự bắn thì đám khôi lỗi đó đã nổi loạn. Tuy đạo quán của Huyền Vân Tử có trận pháp bảo vệ, nhưng mà có vẻ đã quá cũ kỹ. Ánh sáng lập lòe xung quanh đạo quán, tạo thành một kết giới mờ nhạt, nhưng kết giới này nhanh chóng bị lũ khôi lỗi phá vỡ. Lao đạo, trận pháp của ngươi không được rồi. Lê Niệm nhìn lũ khôi lỗi đang trèo tường, cười nói. Những lá bùa bay lơ lửng trên đầu Huyền Vân Tử đang xoay tròn theo một quỹ đạo đặc biệt. Nghe thấy Lê Niệm trêu chọc, Huyền Vân Tử có vẻ mặt đau khổ. Cư sĩ chớ cười, trận pháp này đã được thiết lập từ trăm năm trước, ta không ngờ lại có người dám tấn công. Nhưng đừng lo, chỉ cần các ngươi câu giờ cho ta thì ta sẽ giải quyết hết bọn chúng. Lao đạo nói, tăng tốc độ bẽ bùa, đôi tay gầy gò của ông ta di chuyển nhanh hơn. Những lá bùa màu vàng vẽ bằng chu sa phát ra ánh sáng xanh nhạt, và Huyền Vân Tử cũng lẩm bẩm, Thiên Tôn phù hộ. Thái Thanh Môn đệ tử mượn lệnh lại là màn đọc thần chú kinh điển. Hải Âu nhìn xung quanh, chắc là sắp thắng rồi, vấn đề là câu giờ như thế nào. Khôi lỗi đầu tiên đã nhảy vào sân, sau khi vào trong, bóng đen trên người nó biến mất, lộ ra hình dạng thật. đó là một nam nhân cao lớn, vạm vỡ, khí huyết cuồn cuộn, xét theo trang phục thì trước khi trở thành khôi lỗi, hắn là một võ sư. Mèo. Một con dao bay ra, xuyên qua vai khôi lỗi đó. Tuyết Hào lạnh lùng nói, câu giờ bằng cách nào? Tất nhiên là đánh nhau. Máu chảy ra, khôi lỗi lùi lại hai bước, nhưng nhanh chóng đứng vững. Khuôn mặt nó nở nụ cười, rồi lên tiếng. Phi đao hay đấy, võ công không tệ, thất quán. Để ta, Phong Ba lĩnh giáo cao chiêu. Nói xong, Phong Ba người dường như vẫn còn nhiều ký ức lao về phía Tuyết Hào. Tuyết Hào rút đao ra, chém xuống, Phong Ba người vừa cười nói bị chém làm đôi. Xoẹt. Hai mảnh thi thể rơi xuống đất, Tuyết Hào thở phào. Ta còn tưởng mạnh cỡ nào. Tuy bị nguyền rủa chỉ có thể phát huy 3/4 sức mạnh, nhưng nàng là tam giai nổi tiếng, trụ cột của người gác đêm. Những võ sư tầm thường ở ngục sơn này không thể nào là đối thủ của nàng. Nhưng mà Tuyết Hào không hề chủ quan. Dù sao đám khôi lỗi của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân này vấn đề không nằm ở chất lượng mà là số lượng. Tuy Tuyết Hào đã ra tay rất nhanh, nhưng mà trong lúc nàng xử lý Phong Ba thì lại có 3/4 khôi lỗi võ sư khác phá vỡ trận pháp nhảy vào sân. Thiết trưởng võ quán Lý Trân Sơn xin chỉ giáo. Văn Liên Giang Thanh Vân kiếm quán xin chỉ giáo. Phục Ma võ quán Dương Tuệ Minh xin chỉ giáo. Điền Tín Hoành Hàn Sơn võ quán xin chỉ giáo. Hoàng Nghiệp Minh, Tiến Vũ Đường, đao thương kiếm kích, đủ loại vũ khí, những võ sư đến từ các võ quán khắp Lượng Sơn lục vùng, nhảy vào sân nhỏ của đạo quán, khiến nơi đây trở nên chật chội. Đúng là võ lâm đại hội lên niệm thở dài, xem ra chúng ta cũng phải ra tay rồi. Chương 680, đánh cắp chương 680, đánh cắp hơn 10 võ sư vây quanh Tuyết Hảo, Hải Âu và Cao Sơn. Tuy chỉ là nhị, tam lưu, thực lực ngang với Nhạc Chân Tiểu, nhưng với số lượng đông như vậy thì đúng là một mối đe dọa. Đặc biệt là những võ sư này, tuy đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng phối hợp rất ăn ý, hai võ sư cùng tấn công, người ở trước thậm chí còn nhường đường cho người phía sau, như thể đọc được suy nghĩ của đồng đội. Sự phối hợp của hơn 10 võ sư này đã tạo ra hiệu ứng một một lớn hơn hai. Điều này cũng cho thấy, việc Tiên Nhãn Tiên Ti Ma Quân dùng nhân quả ti để điều khiển khối lỗi, không chỉ khiến chúng giữ được ký ức, ý thức và võ công, mà còn khiến chúng được kết nối với nhau, có thể phối hợp như kiến hay bong. Nhưng dù vậy, thì ba người bị vây công, Tuyết Hảo, Hải Âu và Cao Sơn vẫn có thể nhanh chóng tiêu diệt khối lỗi, nhưng mà hiệu quả không lớn, vì bên ngoài tường vẫn còn rất nhiều khôi lỗi đang trèo vào, vừa bị vây công, vừa bị cò quay. Thiên Nhãn Tiên Ti Ma Quân và lũ chó săn của nó đã âm thầm thu thập nhiều võ sư để làm khôi lỗi huyền vân tử người đang bày trận nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên, những giang hồ mất tích, phát điên đều liên quan đến nó. Con yêu ma này đúng là không có chút lương tâm nào. Tuyết Hào chém một kiếm sĩ làm đôi, rồi hét lớn, lão đạo, đừng nói nhảm nữa, còn bao lâu? Một lát nữa. Huyền vân tử vội vàng nói. Những đường vân đen lại xuất hiện trên người Tuyết Hào, tuy không võ sư nào làm nàng ta bị thương, nhưng mà máu vẫn chảy ra từ đó. Chết tiệt. Tệ hơn là lũ khôi lỗi đó dường như cũng nhận ra Tuyết Hảo tuy mạnh nhất trong ba người, nhưng mà nàng ta cũng là người yếu nhất. Lũ khôi lỗi tập trung tấn công Tuyết Hảo. Cho dù bị Cao Sơn và Hải Âu tấn công, chúng cũng không quan tâm, thà chết cũng phải tấn công Tuyết Hảo. Và vì bị tập trung nên Tuyết Hảo cũng bị thương nặng hơn, tuy không bị chúng làm bị thương nhưng lời nguyền lại mạnh hơn. Chỉ trong vài hiệp, máu đã chảy ra khắp người Tuyết Hảo, trông rất thảm hại. Chết tiệt, nếu không bị nguyền rủa thì lũ này không thể làm gì được ta. Tuy nói vậy nhưng Tuyết Hảo cũng phải thừa nhận giờ nàng ta tuy vẫn có thể chống đỡ nhưng đã rất khó khăn. Nếu cứ tiếp tục bị vây công vài phút nữa thì nàng ta sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, Tuyết Hào cảm thấy áp lực giảm bớt. Nàng ta ngẩng đầu lên, sân nhỏ vốn đã chật ních người giờ trống không. Lũ khôi lỗi vừa rồi đã ngã xuống đất và nhanh chóng tan biến. Chúng biến thành những sợi tơ trắng, bay đi theo gió. Tuy bên ngoài tường vẫn còn rất nhiều khôi lỗi, nhưng có vẻ chúng cũng bị chấn động nên không dám vào trong. Chuyện gì thế này? Sao họ lại biến mất? Không chỉ Tuyết Hào, mà Cao Sơn và Hải Âu cũng mù mờ. Và sau lưng họ, Lê Niệm lên tiếng, "Không phải biến mất, mà là do ta." Họ quay đầu lại nhìn Lê Niệm, thấy nàng ta đắc ý đẩy kính râm lên. Ngươi làm thế nào? Tên đó nói quá nhiều, Lê Niệm xua tay, vì năng lực này được gọi là nhân quả ti, có thể thao túng quá khứ, nên ta đã có một giả thuyết. Những khôi lỗi này vẫn còn chút ý thức nên chắc chắn có thứ gì đó hữu hình, chứa đựng nhân quả ti chắc chắn chúng phải khác với những khôi lỗi bình thường. Mà chỉ cần là thứ gì đó hữu hình ta đều có thể lấy. Lê Niệm nói khẽ, giơ mấy sợi tơ nhện trong tay ra. Đây là vật dẫn của nhân quả ti. Lê Niệm nhìn ra phía ngoài tường, trong mắt nàng ta, mỗi khôi lỗi đều có một sợi tơ nhện sáng lấp lánh, vươn xuống đất. Năng lực của con nhện này tuy kỳ quái ở ngục sơn, nhưng cũng không phải là vô lý. Nói chứ, trong thập giới, thì trừ hôi vực, thì những năng lực khác, dù kỳ lạ đến đâu, cũng phải tuân theo quy luật nào đó. Lê Niệm nói khẽ, và một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa, thông minh thật đấy, ngay cả trong số những người chơi, thì ngươi cũng là một kẻ rất thông minh. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa. Nhạc Tiêu Đầu, bị đồng hóa rồi hả? Nhạc Chấn Kiều không phản ứng với lời chào hỏi của Lê Niệm. Hắn chỉ nói, chiêu này của ngươi đúng là lợi hại, xem ra những võ sư nhị, tam lưu chúng ta đúng là vô dụng. Nhưng may mà chúng ta còn có cao thủ. Nhạc Chấn Kiều nói, rồi 6 bóng người mang đến khí thế mạnh hơn những võ sư trước đó rất nhiều, từ từ xuất hiện. Ta cảm nhận được năng lực kỳ lạ của ngươi, thần đâu, nó cần tiếp xúc để phát động. Khi ngươi biến mất lúc nãy, là vì ngươi đã âm thầm chạm vào những sợi tơ nhện đó, nhưng giờ ngươi còn chạm được vào chúng sao? Huyền Vân Tử nhìn ra cửa, biến sắc. Khí tức này không ổn, lại là võ sư thập nhị quán. 6 người đó dễ dàng vượt qua trận pháp, rồi bước vào trong. Tuy trận pháp đó đã sắp sập, nhưng mà dáng vẻ ung dung của họ
vẫn cho thấy một số vấn đề. Sáu người này mạnh hơn nhiều so với những võ sư trước đó. Lê Niệm cũng meo mắt lại, ôi chao, có vẻ khó ra tay rồi. Nàng ta có thể cảm nhận được, sáu người này đang khóa chặt nàng, không cho nàng cơ hội. Chương 681, át chủ bài. Chương 681, át chủ bài. Không chỉ Lê Niệm và Huyền Vân Tử cảm nhận được sức mạnh của sáu người mới xuất hiện, những khôi lỗi mạnh nhất của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân cảm nhận được khí của sáu người đó, Tuyết Hào người vừa mới được nghỉ ngơi cũng biến sắc, chết tiệt, nàng chống đao đứng dậy. Hải Âu vội nói, không được, Tuyết Hào, ngươi sẽ không chịu nổi. Vậy để ta nghỉ ngơi, còn ngươi? Hải Âu nghiến răng, ta làm được. Tuyết Hào không trả lời, mà lại giơ đao lên. Cao Sơn cũng có vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có, giờ chỉ có thể liều mạng. Ngay cả Phi Đao, người đang được bảo vệ, cũng lấy thẻ phạt và bảng tỷ số của trọng tài ra, lo lắng nhìn sáu võ sư kia. Nhưng đúng lúc này, rầm, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn ra cửa, thấy một Sơn Tiêu khổng lồ đang xông vào đám khôi lỗi. Mẹ kiếp, con khỉ đột này vẫn chưa chết sao? Lê Niệm không nhịn được thốt lên. Nàng còn tưởng nó đã bị cuốn trôi trong biển tơ nhện. Giờ xem ra, đúng là ta đã đánh giá thấp Chu Minh tỷ tỷ rồi. Và sáu cao thủ trong đạo quán, thấy hỗn loạn bên ngoài, cũng có vẻ mặt căng thẳng. Thủ lĩnh Sơn Tiêu, thất quán hơi khó nhằn đấy. Một võ sư bên trái nói, rồi quay người, bước ra ngoài, ta đi một chuyến. Hành động này, việc hắn gọi những khôi lỗi vừa rồi là viện binh khiến mọi người hơi khó hiểu. Tuyết Hào nhíu mày, rồi giãn ra. Bên ngoài có thứ gì đó mà họ phải bảo vệ. Đúng vậy, giọng Lâm Ngự đống nhiên vang lên từ bên ngoài, hắn đã biến mất từ trong sân từ lúc nào, xuất hiện bên cạnh Tăng Dương. Từ khi ta giết Trần Nguyên Diệp, ta đã nghi ngờ hành động của Lê Niệm lúc nãy, ngoài việc giúp các người, còn là để kiểm chứng giả thuyết của ta. Bọn chúng không chỉ có dây mà còn không được điều khiển trực tiếp, đạo quán này quá xa Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân nên cần một trạm trung chuyển, giống như việc nó cần tìm người có liên quan để dùng nhân quả ti, thì nó cũng cần trung gian để điều khiển nhân quả ti. Kẻ tự xưng là người sống sót của Liêu Trấn, kẻ đã nói chuyện với ta trong cơ thể Trần Nguyên Diệp là trạm trung chuyển đó, và hắn đang ẩn náu trong số những khôi lỗi kia. Giọng Lâm Ngự vừa dứt, thì tên võ sư vừa ra ngoài cũng nói, ý tưởng hay đấy, nhưng đáng tiếc ngươi chỉ gọi một con yêu ma thất quán, chỉ cần ta ra tay. Hắn chưa nói xong đã hét lên kinh hãi. Cái gì? Sau đó tiếng rắc vang lên từ ngoài cửa, tên võ sư đó bị ném trở lại như một con chó chết, toàn thân như bị nghiền nát. Và bên cạnh Tam Dương, một ngọn núi đỏ tươi khác xuất hiện. Tuyết Hào ngẩng đầu thì thào, cái quái gì thế này? Đồng đội tốt, thuộc hạ tốt, bạn tốt của ta, giọng Lâm Ngự vang lên từ bên ngoài tường. La Sát Ma La, người khổng lồ bốn tay màu đỏ như máu đứng ở ngoài đạo quán nhìn lũ võ sư đó. Hoa, tuyệt vời, còn có át chủ bài này sao? Lê Niệm cũng kinh ngạc tốt lên. Cao Sơn và Hải Âu cũng tròn mắt. Trời đất quỷ thần ơi, đáng sợ quá. La Sát ở đâu ra vậy? Tất nhiên là được tạo ra từ niềm tin. Lâm Ngự đứng sừng sững trên mặt đất, lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh đó. Chỉ là, lần này, át chủ bài của hắn đã không còn giới hạn thời gian nữa. Vì ngay khi biến hình, Lâm Ngự đã dùng lời đồn để vĩnh viễn hóa biến hình thành La Sát. Thực ra, Lâm Ngự đã có thể làm vậy từ lâu, nhưng hắn vẫn luôn do dự, có nên dùng át chủ bài này cho Chu Minh và nên thể hiện như thế nào. Cuối cùng, Lâm Ngự vẫn quyết định, vì Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân quá mạnh nên không thể giữ bài. Còn về hình thức thì tất nhiên không thể để Chu Minh biến thành La Sát, mà phải là sinh vật triệu hồi. Chỉ cần hắn biến hình rồi để hắn nạ lồng tiếng là được. Và sau khi La Sát xuất hiện, cục diện đã thay đổi. Giờ Lâm Ngự và đồng đội mới là những người cần bị khiêu chiến, và những khôi lỗi võ sư đó đã trở thành kẻ khiêu chiến. Nam võ sư thập nhị quán lập tức xông ra cùng với những võ sư bên ngoài tấn công Lâm Ngự. Những khôi lỗi này võ công cao cường, mỗi chiêu thức đều là tinh hoa được tôi luyện qua nhiều năm, và thể chất của chúng cũng rất tốt, tốc độ và sức mạnh đều được tăng cường nhờ nội công. Nhưng mà võ sư Ngục Sơn quá coi trọng kỹ xảo, muốn so sánh sức mạnh với La Sát chủng tộc đứng trên đỉnh cao của Hắc Triều nhờ sức mạnh thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Lưỡi đao của chúng chém vào Lâm Ngự, tuy có thể phá vỡ lớp phòng ngự nhưng mà sát thương rất nhỏ. Rầm rầm, những tiếng động nặng nề vang lên, người khổng lồ bốn tay đó bẻ gãy, nghiền nát những võ sư đó, khiến mọi người choáng váng. Phi Đao không nhịn được nuốt nước bọt, đây là sức mạnh của một bác sĩ thú y địa nhất giai sao? Nỗi sợ hãi của Phi Đao giờ đã tan biến. Hắn đã đặt cược đúng rồi. Chấp hành viên của hội tâm lý học này đúng là chất lượng. Và bên ngoài, thấy những võ sư nhị tam lưu bị dọn dẹp nhanh chóng, ngay cả năm võ sư thập nhị quán cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Tuy năm người hợp sức nên không bị giết ngay lập tức như tên võ sư lúc nãy, nhưng rõ ràng là sắp thua. Kẻ đứng sau tất nhiên không thể để chuyện này xảy ra. Vì vậy, át chủ bài cuối cùng được tung ra. Càn khôn chuyển, vô lượng vô cực, thuật pháp vô biên. Một giọng nói vang lên, bầu trời u ám, sấm sét vang rền. Huyền Vân Tử biến sắc, cái gì? Trong lũ khôi lôi đó có cả phương sĩ biết lôi pháp. Chương 682, phát hiện. Chương 682, phát hiện. Mây đen trên trời ngày càng dày đặc, tiếng sấm cũng ngày càng nhiều. Nhìn khung cảnh đáng sợ này, Huyền Vân Tử càng thêm lo lắng. Không ổn, La Sát này không phải là sinh vật của Ngục Sơn sao? Lê Niệm gật đầu, đúng vậy, nó đến từ thế giới khác. Vậy thì càng tệ, lôi pháp này là chính đạo lôi pháp. Huyền Vân Tử nói, nó sẽ mạnh hơn khi đối phó với tà ma ngoại đạo. Dù sao thì tuy lôi pháp là của phương sĩ, nhưng nguyên lý của nó cũng giống thuật pháp của Đạo Môn, đều là mượn sức mạnh của trời đất. Và vì nó là tà ma ngoại đạo nên lôi pháp chắc chắn sẽ nhắm vào nó, gần như không thể tránh né, chỉ có thể đỡ đòn. Huyền Vân Tử trầm giọng nói, Tuyết Hào cũng nhíu mày. Vậy chẳng phải Lao Diêu bên ngoài kia rất nguy hiểm sao? Nàng ta thì không sao, nhưng sinh vật triệu hồi đó chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng họ chỉ có thể đứng nhìn. Trên bầu trời, những tia sét màu tím xanh hội tụ trong tầng mây, tỏa ra khí thế đáng sợ. Lê Niệm lại chửi thề: chuyện quái gì vậy? Khôi lỗi của yêu ma mà cũng dùng được chính pháp sao? Thiên đạo của thế giới này đúng là nếu nó có trí tuệ thì nên đánh chết kẻ thi triển lôi pháp đó. Nhưng mà, đó chỉ là mong ước của Lê Niệm. Đối phương đã ra tay, thì tất nhiên không thể bị giết ngay lập tức. Rất nhanh, tia sét đầu tiên giáng xuống. Ầm! Một tia sét như con trăn khổng lồ đánh xuống Lâm Ngự, nuốt chửng cơ thể to lớn của La Sát. Xoẹt xoẹt xoẹt. Dòng điện quần quần không ngừng chút xuống, kéo dài vài giây. Và sau khi sét biến mất, La Sát khổng lồ đó đã biến mất. Cái gì? Đi đâu rồi? Hải Âu lo lắng nói. Và giọng nói của Lâm Ngự lại vang lên: tất nhiên là ta đã thu hồi, nó chỉ là sinh vật triệu hồi của ta thôi. Lôi pháp này đúng là phong tỏa La Sát, khiến nó không thể trốn thoát, nhưng Lâm Ngự không phải La Sát. Hắn ta chỉ cần hủy bỏ biến hình ngay khi lôi pháp được thi triển, rồi trốn là được. Tất nhiên, đối ngoại thì phải nói là thu hồi La Sát. Và sau khi hủy bỏ biến hình, Lâm Ngự không triệu hồi La Sát nữa. Phiền phức quá, triệu hồi nó một lần rất tốn sức. Lâm Ngự nói, hoàn thiện thiết lập về La Sát. Đây không phải là hoàn toàn nói dối, tuy giờ hắn ta không cần niệm tin để biến thành La Sát, mà chỉ cần dùng lời đồn là được, nhưng việc biến hình thành La Sát vẫn rất tốn sức. Nếu không có thuốc tiêm sinh mệnh GV700 và quần áo bệnh nhân thì Lâm Ngự đã kiệt sức. Nghe thấy, Lê Niệm liền hỏi, cần hỗ trợ không? Tạm thời không cần. Lâm Ngự ngẩng đầu, nhìn đám mây đen đang dần tan trên trời, ta đã tìm được nó rồi. Sau đó, hắn ta bước lên, kích hoạt góc khuất rồi biến mất trong bóng tối, vượt qua vài võ sư, đến trước mặt một người. Cắm đuốc đang cháy vào miệng tên võ sư đó, Lâm Ngự nhìn hắn ta, mỉm cười. Ngươi đúng là giỏi, vậy mà lại giấu át chủ bài ở giữa đám bia đỡ đạn này. Nhưng đáng tiếc với việc Lâm Ngự càng ngày càng giỏi sử dụng tinh thần lực, thì tuy việc tìm ra một hai đó trong đám đông vẫn hơi khó, nhưng không phải là không thể. Trong đám khôi lỗi võ sư này, có một phương sĩ giả dạng, Lâm Ngự đã cảm nhận được. Khí của hắn ta khác biệt so với những người xung quanh, phương sĩ và võ sư ở Ngục Sơn khác nhau rất rõ ràng. Phương sĩ tinh thần mạnh mẽ, thể xác yếu ớt, còn võ sư thì khí huyết tràn đầy, ý thức không quá mạnh. Và sau khi đốt đuốc vào miệng tên phương sĩ đó, Lâm Ngự không hề do dự hay thương lượng gì cả. Phừng! Ngọn lửa trắng bùng lên từ miệng hắn ta, ngọn lửa sợ hãi nhanh chóng thiêu đốt đầu tên phương sĩ đó. Lâm Ngự đứng dậy, nhìn ngọn lửa trên đầu tên đó như một ngọn đuốc. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài một giây, rồi biến mất. Và Lâm Ngự không quan tâm đến xác của tên phương sĩ đó nữa, mà nhìn xung quanh. Rất nhanh, Lâm Ngự bắt gặp một võ sư có vẻ ngoài bình thường. Lâm Ngự mỉm cười. À, tìm được ngươi rồi. Vị trí của kẻ thao túng, kẻ đã nói chuyện với Lâm Ngự trong cơ thể của Trần Nguyên Diệp, đã bị khóa. Nguyên lý cũng rất đơn giản. Vì hắn ta điều khiển tất cả khôi lỗi, và có thể thay thế ý thức của Trần Nguyên Diệp và những khôi lỗi khác, điều này có nghĩa là trong ý thức của những khôi lỗi kia, chắc chắn có dấu vết của người thao túng. Vậy, những cảm xúc mãnh liệt có thể sẽ tác động ngược lại người thao túng. Mà tên phương sĩ vừa bị thiêu chết đó, có cảm xúc sợ hãi rất mãnh liệt. Nên, qua kính viễn thị, Lâm Ngự thấy rõ, trong số những võ sư đó, có một người có dao động sợ hãi bất thường. Sợ hãi 72, kinh ngạc 11, lo lắng 7, kiên định 6, không rõ 4. Lâm Ngự không hề do dự, lốt đuốc, lao đến. Không ổn. Tên thao túng cũng nhận ra có gì đó không ổn, liền điều khiển đám võ sư kia chạy đến, vây quanh hắn ta. Nhưng mà, với Lâm Ngự, thì bức tường người này, chẳng có tác dụng gì. Mẹo. Góc khuất được kích hoạt, Lâm Ngự biến mất trong bóng tối, xuất hiện phía sau tên thao túng. Rầm. Ngọn đuốc bốc cháy, đốt cháy quần áo của vài võ sư xung quanh, và nhằm vào chỗ hiểm của tên thao túng. Chương 683, thành công. Chương 683, thành công. Rầm. Ngọn đuốc đập vào người khôi lỗi đó, nhưng các khớp của hắn ta lại bỗng nhiên gập lại theo một góc kỳ lạ, như nhân vật trong game bị lỗi, rồi hắn ta lùi lại. Hành động bất ngờ này khiến cho tuy bị đánh trúng, nhưng hắn ta không bị thương nặng, thậm chí lửa cũng chưa kịp bén vào người hắn ta. Lâm Ngự định đuổi theo, nhưng những võ sư khôi lỗi xung quanh lại lao vào nàng ta như bầy sói đói. Ngay cả một nông dân bình thường, ở khoảng cách này, chỉ cần dựa vào thể lực và số lượng, cũng có thể khống chế được nàng ta. Huống chi, đây là những võ sư được huấn luyện bài bản. Lâm Ngự cảm thấy mỗi khớp xương, huyệt đạo của mình đều bị những bàn tay mạnh mẽ, rắn chắc, khóa chặt. Lúc này, Lâm Ngự như thể bị sa vào vũng bùn, không thể cử động, không thể thoát ra. Ngay cả cao thủ võ lâm hàng đầu cũng khó mà thoát khỏi tình huống này. Dù sao, khi huyệt đạo bị khóa thì không thể nào phát lực được. Nhưng may mà Lâm Ngự không phải là thổ dân ở Ngục Sơn. Nàng ta có những thủ đoạn kỳ lạ. Nàng ta đang mặc quần áo thường, quần áo bệnh nhân, bộ đồ bảo hộ trung cấp và bộ đồ chiến đấu đặc biệt GV đút mới có được. Bộ đồ chiến đấu đặc biệt GV đút, sau khi mặc có thể phân tích cấu trúc và dao động sinh mệnh của đối thủ, có thể tiêu hao sinh mệnh lực để biến đổi bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể thành bất kỳ sinh vật nào đã biết. Và Lâm Ngự đã thu thập được rất nhiều thông tin khi chiến đấu với yêu ma ở Ngục Sơn, đặc biệt là lũ nện yêu ma đó. Dù là yêu ma thì chúng vẫn là sinh vật, nên Lâm Ngự có thể phân tích bằng bộ đồ chiến đấu đặc biệt GV đút. Vì vậy, Lâm Ngự kích hoạt chức năng đó. Sinh mệnh lực trong cơ thể nàng ta tôn trào, thuật luyện kim bắt đầu phát huy tác dụng. Một cảm giác kỳ lạ, một luồng sức mạnh vô hình dâng lên trong cơ thể, dưới tác dụng của những mạch máu được khắc trên bộ đồ, cấu trúc cơ thể nàng ta bắt đầu thay đổi. Nhanh chóng, Lâm Ngự thấy tay chân mình biến thành chân nện. Mà cấu trúc, khớp và huyệt đạo của chân nện tất nhiên khác với tay chân con người. Và vì bộ đồ chiến đấu đặc biệt GV đút đã thu thập được nhiều thông tin về hình dạng và cách di chuyển của nện yêu ma, nên tuy đây là lần đầu tiên coi chân nện, nhưng Lâm Ngự lại thấy rất quen thuộc.
như thể kiếp trước nàng ta đã từng là nhện. Bụt. Khi lũ võ sư đó chưa kịp phản ứng, thì Lâm Ngự đã nhanh chóng rút tay chân ra, trở lại hình dạng ban đầu. Sau đó, Lâm Ngự xoay bước, đẩy lùi đám võ sư, rồi đuổi theo tên thao túng đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn ta đã trốn vào một vòng bảo vệ khác, lần này, hắn ta thậm chí còn gọi 5 võ sư thập nhị quán đến bảo vệ. Nhưng cho dù vậy, thì tên thao túng, nhìn Lâm Ngự, vẫn không dám coi thường. Thủ đoạn tốt đấy không chỉ tìm ra ta, mà còn thoát khỏi lũ võ sư đó, hắn ta nói lớn, rồi nhìn Lâm Ngự, và ta không nhìn lầm chứ? Ngươi vừa biến hình. Lâm Ngự cười nhếch mép, đúng vậy, ta cũng là nhận yêu, là tỷ muội của Chu Thiên Ti. Ta nhìn ngươi với nàng ta, và cả bộ dạng này của ngươi, thì chắc ngươi là hậu duệ gì đó của Chu Thiên Ti, gọi ta là gì đi. Lâm Ngự nói dối không chớp mắt. Người thao túng trẻ tuổi đó sững người, nhưng không hề tin, cười lạnh nói, nhảm nhí, các ngươi, những kẻ đến từ thế giới khác, đúng là không đáng tin. Lâm Ngự thấy hắn ta không cắn câu nên không tiếp tục lừa nữa, mà chỉ nói, vậy xem ra ngươi đúng là một người ngưỡng mộ Chu Thiên Ti. Giết ngươi, chắc là một tổn thất lớn với con nhện yêu ma đó. Người thao túng lại cười lạnh. Vậy thì ngươi phải giết được ta đã, cơ thể này chỉ là do nhân quả ti tạo ra, ta không giống lúc kia, nhân quả ti của ta nằm trong liêu chấn, cho dù ngươi có hủy diệt cơ thể này, thì cũng chỉ làm ta bị thương. Cho dù không nói đến việc đó, thì ngươi có chắc mình có thể vượt qua hàng phòng ngự này sao? Hắn ta nói với vẻ mặt kiêu ngạo, dù ngươi có thủ đoạn kỳ lạ, thì việc ngăn cản ngươi cũng không khó. Và chỉ cần ta còn sống, thì sẽ có thêm khôi lỗi đến. Hắn ta nói xong, thì những khôi lỗi mới xuất hiện từ trong núi. Lâm Ngự nhìn hắn, rồi bỗng nhiên cười lớn. Ha 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 ha, đúng là trẻ con, cho dù có sống 100 năm trong cơ thể khôi lỗi, thì suy nghĩ vẫn trẻ con. Ta chỉ cần nói vài câu, là ngươi đã bị lừa. Lâm Ngự cười nhíu mắt, với khuôn mặt thanh tú của Chu Minh, nụ cười này rất tinh quái. Giờ ngươi cần câu giờ là ta chứ, ngươi quên rồi sao? Câu nói của hắn ta vừa dứt, thì sắc mặt người thao túng thay đổi. Không ổn. Và trong đạo quán, giọng nói vui mừng của Huyền Vân Tử vang lên. Ta thành công rồi. Thái Thanh môn Huyền Vân Tử, xin tiên tôn ban phép, hàng yêu phục ma. Tứ phương thổ địa, lưỡng sơn thần, vạn dặm linh mạch, nay yêu ma hoành hành, Thái Thanh tiên tôn giáng chỉ. Mau đến giúp ta, tiêu diệt yêu ma. Thần tướng hiện thân, rời non lấp bể ánh sáng bùng lên trong đạo quán, tiếng niệm chú của lão đạo vang lên, những lá bùa bay ra, kết thành trận pháp, rồi lan ra. Và đất rung núi chuyển. Cảnh tượng lúc này, đúng như câu nói trong Hoàng Đế Âm Phủ Kinh. Địa phát sắc cơ, long xả khởi lục. Chương 684, thần thâu chương 684, thần thâu cùng với lá bùa bay đi, mặt đất rung chuyển, lan ra khắp ngọn núi. Người thao túng biến sắc, cấm thuật. Lại là cấm thuật. Huyền Vân Tử, sao ngươi lại biết dùng cấm thuật? Ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn của Thái Thanh môn, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Sao ngươi có thể làm được điều đó? Giọng hắn ta khàn đặc. Huyền Vân Tử bước ra khỏi đạo quán, tuy có vẻ yếu ớt, nhưng rất kiên quyết, đúng là ta xuất thân ngoại môn nhưng ta không còn là đệ tử ngoại môn nữa. Ta là đại sư minh đời thứ 6 của Thái Thanh môn, trưởng lão của cung phụng, cựu trưởng lão công đường, cựu trưởng lão chấp pháp đường. Ngươi thực sự nghĩ ta chỉ là một lão đạo bình thường, về quê an dưỡng tuổi già sao? Lừa ngươi thôi, ta đến đây là để giải quyết tai họa mà tổ sư của ta đã không thể giải quyết. Một mình ta có lẽ không đủ, nhưng nếu là năm ta thì sao? Huyền Vân Tử ngẩng đầu lên, trên bầu trời ngục sơn, những lá bùa bay ra từ các đạo quán khác trên song Cứ Sơn và Tam Sơn. Đây là trận pháp phúc địa tồi sơn phong tuyệt mà tổ sư của ta đã từng sử dụng, giờ ta dùng lại, không biết ngươi, kẻ đã bị giam cầm 350 năm, còn nhớ cách đối phó không? Ha 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 ha. Lao đạo cười lớn, có vẻ rất sảng khoái. Mặt đất rung chuyển ngày càng mạnh, ngay cả những ngọn núi xa xa cũng bắt đầu rung chuyển. Những tảng đá lớn rơi xuống, lan dọc theo sườn núi. Những tảng đá va vào nhau, tạo ra những tiếng nổ đình tai nhức óc, vang vọng khắp núi. Và xung quanh đạo quán, những vết nứt xuất hiện trên mặt đất, những võ sư khôi lỗi, dù có thân pháp tốt, cũng không đứng vững. Người thao túng nhìn những người chơi cũng đang loạn choạng, vội vàng nói, lũ ngu ngốc, các ngươi đang giúp lão đạo đó thi triển cấm thuật này một khi phát động, thì đất rung núi chuyển, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, khi nó được thi triển hoàn toàn, thì sẽ như một trận động đất thực sự, mặt đất trong vòng trăm dặm sẽ sụp đổ, ngay cả người thi triển cũng không thoát được, các ngươi cũng sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất, bị vùi lấp hàng trăm, hàng nghìn năm. Người thao túng nói, Huyền Vân Tử cũng nói, các vị, ta không muốn lừa gạt các vị, nhưng mà những gì hắn nói là sự thật, khi cấm thuật này được thi triển, thì ta cũng không thể bảo toàn tính mạng, tổ sư của ta chỉ có thể làm được điều đó vì đã đắc đạo. Ta không thể đưa các vị ra ngoài, nhưng mà ta hứa sẽ bảo vệ các vị trong khả năng của mình. Ta nghe nói, các vị muốn đến Liêu Chấn và ngăn chặn Liêu Chấn hiện thế, vậy thì đây là một cơ hội. Khi cấm thuật này được thi triển, vì nó giống hệ cấm thuật mà tổ sư của ta đã dùng, nên ta chắc chắn, nó không chỉ ra cố phong ấn, duy trì thêm 100 năm, mà còn đưa chúng ta đến Liêu Chấn, nơi Thiên Nhãn Thiên Ti mà quân bị phong ấn. Huyền Vân Tử nói với ánh mắt sáng ngời, và các vị sẽ đối mặt với nó. Ta định đợi đến khi sắp chết mới dùng chiêu này, nhưng giờ, vì các vị cũng có ý định đó thì ta sẽ làm ngay hôm nay, vì người dân Mục Sơn, ta, Huyền Vân Tử, xin các vị cùng ta vào trận pháp ở song Cứ Sơn, tiêu diệt yêu ma đó. Huyền Vân Tử chắp tay, rồi quỳ xuống. Tuyết Hào thở dài, lão đạo, ngươi đúng là biết cách thuyết phục ta. Mẹ kiếp, bị ngươi lừa rồi không còn cách nào khác, mạng người ở Mục Sơn cũng là mạng, sau khi đánh bại con nhện đó, ta sẽ tính sổ với ngươi. Tuyết Hào nói, Hải Âu cũng gãi đầu, đúng là vậy, ngươi tiên trảm hậu tấu thì chúng ta làm được gì? Giúp ngươi thôi. Dù sao, nếu thành công, thì chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, nói chứ, ngươi không cần phải lừa chúng ta, giờ chúng ta cũng chỉ còn cách này thôi. Cao Sơn cũng kiên quyết nói, đến nước này rồi, chỉ có thể liều mạng.
Hai người gác đêm và một thành viên trật tự này đều có lý tưởng cao đẹp, dù biết Huyền Vân Tử đang lợi dụng họ để đánh nhau với nệ lớn, nhưng xét đến ý tốt của ông ta, thì họ cũng không để tâm. Còn ba người trong nhóm của Lâm Ngự, thì không dễ dàng như vậy. Chúng ta thực sự phải đi sao? Nghe đáng sợ quá. Phi Đao yếu đất nói. Lâm Ngự cũng đã quay lại đạo quán. Nghe thấy, hắn ta bĩu môi. Không thì sao? Còn cách nào khác giờ chúng ta cũng không thoát được. Lâm Ngự nói, chỉ vào những vết nứt ngày càng lớn bên ngoài đạo quán, nhiều võ sư đã bị đá lở cho bụi. Và trên trời, vô số lá bùa đang bay lượn, dù có cánh cũng khó mà thoát ra. Nhưng Lên Niệm nói nhỏ. Có thể đi, Chu Minh, chúng ta có thể trốn. Nàng ta đến gần Lâm Ngự, dùng cơ thể che chắn, rồi lấy ra một chiếc túi trong suốt, chứa đầy đá vụn màu xanh, và một quyển giấy. Đây là quyển trục lấp lánh một kỹ năng dịch chuyển tức thời, phạm vi ngắn. Một người, cự ly ngắn, tuy là dịch chuyển tức thời, nhưng thời gian hồi chiêu Lâm Ngự nhìn Lên Niệm, lắc đầu. Lên Niệm lắc chiếc túi còn lại, vậy còn cái này? Lâm Ngự nhìn kỹ, thấy thứ gì đó quen thuộc. Khoan đã, đây là phá hạ quyết, tuy một viên không đủ để dịch chuyển tất cả chúng ta, nhưng ta có hơn 200 viên. Lâm Ngự bỗng nhiên hiểu được lý do Lên Niệm bá đạo hơn những kẻ trộm khác. Thì ra át chủ bài của nàng ta là 200 viên phá hạ quyết. Lên Niệm nhìn Lâm Ngự, nghiêm túc nói, Chu Minh, với mấy thứ này, ta có thể đưa ngươi đi. Nhưng ta muốn biết chúng ta thực sự cần phải trốn sao. Lâm Ngự nhìn Lên Niệm, cảm nhận được sự chân thành của nàng. Lâm Ngự do dự một lúc, rồi quyết định nói thật với Lên Niệm. Xem ra, ngươi đã nhận ra chúng ta không cần trốn, đúng hơn, ta muốn đến đó, nơi trận pháp đó sẽ đưa chúng ta đến. Vì đó không chỉ là con đường nhanh nhất, mà còn có thứ ta muốn ở đó. Lên Niệm nghe vậy, gật đầu nhẹ. Ta biết rồi, nếu Chu Minh muốn, thì ta sẽ đi cùng ngươi. Nàng cười khẽ. Tuy sắp đối mặt với một con yêu ma nguy hiểm, nhưng mà Lên Niệm lại có vẻ vui mừng. Lần sau, nhớ nói cho ta biết sớm hơn, Chu Minh, nhất là khi ngươi muốn thứ gì đó. Đừng quên, ta rất giỏi lấy đồ. Chương 685, rơi xuống lòng đất. Chương 685, rơi xuống lòng đất. Sau khi Lâm Ngự và Lên Niệm đạt được sự đồng thuận, những người chơi còn lại cũng không có ý kiến gì về kế hoạch của Huyền Vân Tử. Tuy Phi Đao có vẻ không muốn lắm, nhưng ý kiến của hắn ta không quan trọng. Cấm thuật phúc địa tồi sơn phong tuyệt của Thái Thanh Môn vẫn đang phát huy tác dụng, và ngày càng mạnh. Đá lở, đất nước, dưới sức mạnh của trận pháp này, lũ khôi lỗi yêu ma không thể nào chống cự. Càng ngày càng nhiều khôi lỗi bị đá đẻ, rơi xuống đất. Huyền Vân Tử cũng rất giữ chữ tín, sau khi thi triển trận pháp, tuy đã rất yếu, nhưng vẫn cố gắng thi triển chú thuật, bảo vệ những người chơi xung quanh. Một luồng sáng xanh như một chiếc trống lớn, bao phủ lấy họ. Đạo quán cũng nhanh chóng bị đá lở phá hủy, mái ngói, xà nhà, cùng với đá, va chạm vào lớp bảo vệ màu xanh đó, bị bật ra, phát ra âm thanh như chuông đồng. Keng, keng. Âm thanh ồn ào vang lên, khiến mọi người ù tai. Tuyệt chiêu hay đấy, đạo trưởng Hải Âu nói lớn, giơ ngón tay cái với Huyền Vân Tử, nhưng mà hơi ổn. Tuy nhiên, tuy lớp bảo vệ này có thể chặn đá, nhưng không thể chặn đất sụt. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Huyền Vân Tử hét lớn. Cẩn thận! Lao đạo hét lên, rồi mặt đất sụp đổ. Không chỉ là đất sụt, mà Lâm Ngự còn cảm thấy một lực hút rất mạnh từ dưới lòng đất. Nhìn xuống, có thể thấy ánh sáng đỏ của bùa chú giữa đống đá vụn. Lao Trịnh cảm thán, ra vậy, cấm thuật này của Thái Thanh Môn không chỉ đơn giản là tạo ra chấn động. Trận pháp này dùng sức mạnh của bùa chú để tạo ra một không gian mới, rồi dùng trận pháp cao cấp để ngăn cách nó với thiên đạo, tạo ra một tiểu thế giới độc lập với ngục sơn, mà không có lối ra. Thêm vào việc nó gây ra động đất, nên dù là đại yêu cũng khó mà trốn thoát. Lao Trình phân tích thủ đoạn của Huyền Vân Tử, Lâm Ngự không khỏi cảm thán. Kiến thức của ngươi đúng là uyên bác, nếu ta có năng lực của học sinh, thì chắc ta sẽ rất mạnh. Lâm Ngự nói, rồi lại hỏi, giờ ta nên làm gì? Dù sao thì, Lâm Ngự và 6 người khác đang rơi tự do, và khi họ rơi xuống, thì xung quanh cũng ngày càng tối, ánh sáng trên đầu ngày càng nhỏ. Không chỉ vì họ đang rơi xuống, mà còn vì những ngọn núi mới đang mọc lên do động đất. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc chuông xanh và ánh sáng của trận pháp phía dưới. Đúng như lời Lão Trịnh, trận pháp này đang đóng lại. Tuy Lâm Ngự đã biết trước, nhưng mà vẫn cảm thấy khó chịu. Bóng tối và cảm giác mất trọng lượng khiến người ta sợ hãi, những người chơi khác cũng bối rối. Tuyết Hảo, Cao Sơn và Lê Niệm thì vẫn bình tĩnh, còn Phi Đao và Hải Âu thì hét lên. Bình tĩnh nhất, tất nhiên là Huyền Vân Tử, người đã thi triển thuật pháp. Ông ta thậm chí còn ngồi xếp bằng trên không trung, duy trì chú thuật. Lão Trịnh nói, không cần làm gì cả. Cứ lợi đến khi rơi xuống đất, không thấy lao đạo đó rất bình tĩnh sao? Hắn ta còn cần đến các ngươi, nên sẽ không để các ngươi chết, chắc chắn ông ta có cách. Lâm Ngự nghe vậy, gật đầu. Được, nhưng mà nếu ta có mệnh hệ gì, thì ta sẽ cho ngươi vào máy trộn bê tông. Ông chủ, yên tâm, không sao đâu. Tuy vẫn tự tin, nhưng giọng điệu của Lão Trịnh lại có chút e ngại. Họ rơi xuống ngày càng nhanh. Tuy đã quyết định tin tưởng Lão Trịnh và Huyền Vân Tử, nhưng Lâm Ngự vẫn cầm góc cốt trong tay và chuẩn bị dùng nước uống lý tưởng của người tu tâm dưỡng tính. Vì không biết khi nào sẽ chạm đất, mà tốc độ lại nhanh nên Lâm Ngự có chút lo lắng. Những đốm sáng đỏ của trận pháp phía dưới không có vật tham chiếu, nên rất khó để phán đoán khoảng cách. Nên, hắn ta nghĩ, rồi lấy nửa thân thể của Tạ Sùng ra, để trước mặt, nếu không kịp phản ứng khi rơi xuống, thì có thể dùng nó làm đệm. Tiếc là trò chơi tử vong không phải game, nếu không với dây chuyền cầu nước, thì việc đáp xuống nước rất dễ dàng. So với góc khuất thì việc kích hoạt dây chuyền cầu nước nhanh hơn. Nhưng mà, Lâm Ngự cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Và điều hắn lo lắng, đã không xảy ra. Khi Lâm Ngự đang dùng tinh thần lực để cảm nhận không gian, và nhìn vào ánh sáng của trận pháp. Lên. Huyền Vân Tử đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt ra, kết ấn, và họ cảm thấy tốc độ rơi giảm xuống,
lực hút từ dưới lòng đất cũng biến mất. Như một chiếc xe có hệ thống phanh tốt, chỉ trong vài giây, họ đã từ rơi tự do thành rơi chậm. Lâm Ngự cảm thấy như mình đang ngồi trên một chiếc lá khô hay một chiếc lông vũ, từ từ rơi xuống. Và sau một lúc, Lâm Ngự cảm thấy chân mình chạm đất. Cảm giác an toàn khi đặt chân lên mặt đất khiến Lâm Ngự thở phào nhẹ nhõm. Những đốm sáng đỏ xung quanh giờ là những lá bùa nằm rải rác dưới chân, có thể thấy rõ những đường vân. Huyền Vân Tử nói lớn, chúng ta đã đến không gian trận pháp. Tuyết Hào nhìn xung quanh, vội vàng hỏi, con yêu ma đó đâu? Lũ Khôi Lối đâu? Sao không thấy gì cả? Huyền Vân Tử thấy Tuyết Hào vội vàng như vậy, ngẩn người, rồi giải thích. Nữ hiệp, đừng đội chúng ta vẫn chưa đến chỗ chúng. Ta đâu có vô tình như vậy, ném các vị đến trước mặt Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Huyền Vân Tử bất đắc dĩ nói. Chương 686, bóng tối. Chương 686, bóng tối trời đất. Sao ở đây không có mặt trời mà vẫn nóng thế này? Trong không gian trận pháp dưới lòng đất, rộng lớn và tối đen, Hải Âu lau mồ hôi, than thở. Sau khi mọi người đứng vững và đi về phía di tích Liêu Trấn, Huyền Vân Tử đã giải trừ lớp bảo vệ màu xanh. Khi lớp bảo vệ biến mất, luồng khí nóng bức khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Nếu như ánh nắng chói chang trên mặt đất giống như lò nướng, thì không gian dưới lòng đất này giống như nồi hấp. Hải Âu vừa nói xong, Lâm Ngự liền bình tĩnh giải thích, vì dưới lòng đất này có mạch dung nham, mà trong trận pháp của con nhện đó cũng có. Đạo trưởng, ta không biết không gian trận pháp này có hoàn toàn nằm dưới lòng đất hay không, nhưng hai không gian này là thông nhau. Huyền Vân Tử gật đầu, giải thích theo lời Lâm Ngự, đúng vậy, không gian này có nhiều mạch dung nham, có lẽ các vị, những người đến từ thế giới khác, không biết, cái nóng của hỏa ngục không chỉ đến từ ba mặt trời. Cấu trúc của Lưỡng Sơn Lục Ngục rất đơn giản, lục ngục nằm ở các hướng khác nhau của hai ngọn núi và bị hai ngọn núi đó ngăn cách. Hai ngọn núi này rất kỳ diệu, nhiều người Ngục Sơn thậm chí còn không biết tên của chúng. Nhưng theo ghi chép của Tứ Đại Đạo Môn thì hai ngọn núi này có tên do thần đặt, một là Cửu Hàn, một là Chính Dương. Cửu Hàn cực lạnh, còn Chính Dương cực nóng. Hầu hết hỏa ngục nằm ở phía đón nắng của Chính Dương và cũng là nơi có hoạt động địa chất mạnh nhất. Song Cứ Sơn hay Liếu Trấn Cũ là nơi tương đối yên bình, Huyền Vân Tử vẫn dâu, nhưng sâu dưới lòng đất vẫn có nhiều núi lửa. Huyền Vân Tử giải thích, lê niệm bừng tỉnh. Khó trách không khí có mùi lưu hình đạo trưởng, giờ chúng ta có thể mở cái lồng này ra được chưa? Hải Âu ướt đẫm mồ hôi, như một con chó vừa được vớt lên khỏi nước, nói, dù lý do gì khiến nơi này nóng như vậy thì ta cũng sắp ngất rồi. Huyền Vân Tử cười khổ, hiệp sĩ, nếu ta có thể thì ta đã làm rồi, nhưng mà việc duy trì thành kim hộ thân chung rất tốn sức, mà ta còn phải dành sức để đối phó với Thiên Nhãn Tiên Ti Ma Quân. Lê Niệm bĩu môi, vậy thì thôi, ta có bùa giải nhiệt, các ngươi dùng đi, nhưng mà không miễn phí đâu. Lê Niệm lấy vài lá bùa trong ngực ra đưa cho Hải Âu. Hải Âu nhận lấy. Tuyết Hào hơi nhíu mày, nhưng khi cảm thấy da mình ướt đẫm mồ hôi, nhất là những vết thương chưa lành, thì đành phải gật đầu. Cảm ơn ngươi, thần thâu. Cao Sơn cũng nói nhỏ, ngươi khiến ta bất ngờ đấy, thần thâu ta, Cao Sơn, cũng nợ ngươi một lần. Cái gì mà nợ với không nợ, chúng ta là đồng đội, là người cùng hội cùng thuyền. Lê Niệm cười hì hì nói, là châu chấu cùng dây mà. Hải Âu không nhịn được, sửa lại. Thì cũng vậy, thuyền lật, thì châu chấu vẫn có thể bơi. Lê Niệm nhíu môi, trả bữa đây. Sau đó, nàng ta đưa thêm ba lá bùa cho Lâm Ngự, Phi Đao và Huyền Vân Tử. Khách hàng, Diêu tỷ tỷ, hai người cũng có phần. Còn ngươi nữa, Lao Đạo. Lê Niệm không giữ lại cho mình, dù sao nàng ta cũng đang mặc bộ đồ có thể điều chỉnh nhiệt độ, cái nóng ở đây tuy cao hơn trên mặt đất, nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Tiếng xe giấy vang lên trong bóng tối, rồi những luồng gió mát thổi qua. Huyền Vân Tử ngạc nhiên. Đây là Thanh Phong Tụ Linh Phủ của Thái Thanh Môn cư sĩ, có quen biết ai ở Thái Thanh Môn sao? Không, ta lấy trong dương, dưới tượng thần ở đạo quán của ngươi, thấy nó sắp sập, nên ta lấy ra, đỡ phải lãng phí, không cần khách sáo. Lê Niệm cười hì hì. Huyền Vân Tử sững người, rồi nói, ngươi làm thế nào? Câu nói này khiến Lâm Ngự xóa bỏ nghi ngờ. Khó trách Lê Niệm lại hào phóng như vậy. Thì ra là nàng ta vừa mượn được. Tiền bối, nàng ta được gọi là thần đâu, đừng nói là để trong dương, cho dù là để trong người, thì cũng chưa chắc an toàn trước mặt nàng ta. Lâm Ngự nói, Huyền Vân Tử chậm rãi gật đầu. Ra vậy. Thần đâu, đúng là danh bất hư truyền. Và Tuyết Hào và Cao Sơn, những người đang tận hưởng sự mát mẻ của lá bùa, đông nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Nghĩ đến việc mình đã phê phán thần đâu, mà giờ lại đang hưởng thụ thứ nàng ta trộm được, hai người thấy hơi áy náy. Nhưng mà, hai người tuy chính trực, nhưng không phải là cứng nhắc, nên nhanh chóng bình tĩnh lại. Giống như Lê Niệm nói, giờ phó bản này rất khó và sắp phải đối đầu với con nhện khổng lồ đó, nên việc giữ được trạng thái tốt là quan trọng nhất. Và tuy Lê Niệm đã cho bùa, nhưng hành động này là đúng lúc, đúng như nàng ta nói, đạo quán đó sắp sập, nếu không lấy bùa thì đúng là lãng phí. Mà Huyền Bất Tử, chủ nhân của bùa, cũng có vẻ không quan tâm. Vì vậy, Tuyết Hảo và Cao Sơn không so đo, tiếp tục lên đường. Nhờ lá bùa này và Huyền Bất Tử dẫn đường, thì họ nhanh chóng đến gần đích. Tuy không gian trận pháp cũ và mới là thông nhau, nhưng mà ở biên giới vẫn có một vết đá. Vết đá đó cũng đã xuất hiện những vết nứt do trận pháp của Huyền Vân Tử gây ra. Tuy không lớn, nhưng đủ để vài người trôi qua. Đi thôi, sau khi qua đây, chúng ta sẽ đến Liêu Trấn Cũ và Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Huyền Vân Tử nói, rồi dẫn đầu chui vào vết đá. Chương 687, đối mặt yêu ma. Chương 687, đối mặt yêu ma. Trong vết đá, họ im lặng đi bộ khoảng 15 phút. Và 15 phút đó, với họ, dài như nửa thế kỷ. Tuy có bùa chú để tránh nóng, nhưng con đường chật hẹp, quanh co và không khí ngột ngạt khiến người ta khó chịu. Bóng tối càng khiến người ta bất an, như thể vách đá này sẽ sập xuống nuốt chừng họ, hoặc yêu ma sẽ lao ra từ góc tối. Đặc biệt là Hải Âu và Phi Đao,
tuy hai người đang ở giữa đội hình, nhưng vẫn run rẩy, sợ hãi. Trời đất, đáng sợ quá, phi đao thì thảo, chúng ta đang đến gần con nhện đó đúng không? Nó có đặt bẫy gì không?
Không, cư sĩ, không nói đến việc con đường này là mới xuất hiện, nên nó không kịp đặt bẫy, giọng Huyền Bất Tử, người đang dẫn đầu, vang lên, nơi này nằm ở rìa trận pháp, là nơi có nhiều bữa chủ nhất, lại còn được trận pháp mới của ta bao phủ, cho dù nó có đặt bẫy gì ở đây, thì cũng đã bị dọn dẹp rồi. Đừng quên, mục đích của trận pháp này là phong ấn nó, nếu nó dễ dàng trốn thoát, thì sao gọi là trận pháp? Lời giải thích của Huyền Bân Tử khiến Phi Đao thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu, thì những âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau lại khiến hắn ta sợ hãi. Rắc rắc, rắc rắc, âm thanh tuy nhỏ, nhưng rất rõ ràng, như thể ngay phía sau họ.
Cái gì vậy?
Phi Đao hoảng sợ hỏi. Hải Âu phía sau hắn cũng nghe thấy. Hình như có thứ gì đó đang nhai, giọng Hải Âu run rẩy, nghe còn sợ hơn cả Phi Đao.
Tuyết Hào và Cao Sơn phía trước quay đầu lại.
Tuyết Hào nói, các ngươi nói gì vậy?
Đừng tự dọa mình.
Cao Sơn bình tĩnh nói, đó là tiếng đá vỡ trong vách núi, trời lại nóng như vậy có đá rơi cũng bình thường thôi mà.
Không, không phải tiếng đá, đó là tiếng ai, ta thậm chí còn nghe thấy tiếng ướt.
Phi Đao khẳng định, giọng điệu càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ là yêu ma nào đó đang gặm ngón tay.
Nghe thấy, Hải Âu càng thêm sợ hãi.
Đừng đừng nói vậy, đây là không gian trận pháp, sao có yêu ma được.
Nhưng lúc này,
một tiếng nuốt vang lên, lần này, ngay cả Cao Sơn và Tuyết Hào cũng nghe thấy.
Cái gì vậy?
Đoạn Hậu, các ngươi nghe thấy không?
Và Lê Niệm, người phụ trách Đoạn Hậu lên tiếng.
Nghe thấy nhưng sau ba chữ đó, Lê Niệm không nhịn được cười, ha ha ha, Diêu tỷ tỷ, ngươi xem, họ sợ kìa.
Lê Niệm nói xong, giọng nói lạnh nhạt của Lâm Ngự vang lên từ phía sau.
Xin lỗi, ta hơi đói, nên vừa ăn gì đó.
Xin lỗi, ta chỉ mang theo phần của mình thôi.
Cao Sơn và Tuyết Hào bất đắc dĩ khi nghe Lâm Ngự nói vậy.
Hai người các ngươi nghe thấy tiếng động gì, thì chẳng lẽ không nên nghĩ đến đồng đội của mình sao?
Tuyết Hào bất đắc dĩ nói, sao lại nghĩ đến chuyện đáng sợ?
Hải Âu yếu ớt cãi lại, không khí ở đây đáng sợ quá nên ta nhầm.
Hơn nữa, hai người phía sau cũng không nói gì, các ngươi cũng nên nhắc nhở chứ.
Ta không nghĩ cần phải nhắc, Lê Niệm cười hì hì, nhưng mà, phải công nhận phản ứng của hai người các ngươi rất thú vị.
Lâm Ngự bình tĩnh nói, ta đang ăn, miệng đầy đồ ăn, không nói được.
Hải Âu và Phi Đao cứng họng.
Lâm Ngự tất nhiên là cố ý, tuy hắn ta ăn để bổ sung thể lực, nhưng cũng là để có thêm bờ UFF trước khi đánh buột. Không thể lãng phí mặt dây chuyền của miến của thần Yến Tiệp, chỉ là hắn ta đã đưa giấy ẩm thực cho Tăng Dương, nên giờ Lâm Ngự chỉ có thể ăn
bữa ăn chặt tờ.
Mà số lượng và chất lượng của bữa ăn chặt tờ có hạn, nên để có thêm mở UFF, Lâm Ngự phải lợi dụng một đặc tính khác của nó. Đó là có thể thu thập nỗi sợ hãi xung quanh để nạp năng lượng, tạo ra thức ăn mới. Nên khi nhai miếng bánh quy đầu tiên, Lâm Ngự đã bắt đầu lợi dụng điểm này. Hắn ta càng nhai, thì hai kẻ nhát gan đó càng sợ thì càng có nhiều đồ ăn.
Cuối cùng,
sau khi ăn 8 cái bánh quy, Lâm Ngự cũng may mắn kiếm được một mở UFF kéo dài 2 tiếng.
Vững chắc, tăng cường mật độ và độ bền của cơ thể, khiến ngươi nặng hơn, trâu hơn một MUFF thể chất khá phổ biến, nhưng không mạnh lắm, tuy không hữu dụng bằng MUFF khác, nhưng giờ, việc tăng cường sức mạnh và khả năng sinh tồn là quan trọng nhất, nên không cần phải dùng thiên đường cực lạc để lưu trữ.
Lâm Ngự thử, sức mạnh của hắn ta tăng khoảng 10.
Nhưng mà, Lâm Ngự đã có nhiều MUFF khác, sinh mệnh lực và sức mạnh cơ bản rất cao, nên 10 này cũng là rất nhiều.
Cũng được. Lâm Ngự hài lòng với kết quả này, cất bữa ăn chặt tờ đi.
Và màn kịch nhỏ này cũng có ích cho Hải Âu và Phi Đao, hai nạn nhân.
Ít nhất, với hai người, thì việc bị dọa, rồi biết được sự thật, cũng khiến họ bất sợ hãi hơn.
Họ nhanh chóng đến cuối đường hầm, ánh sáng le lói và tiếng rung nham sôi sùng sục vọng đến từ chỗ ngoặt.
Chúng ta đến rồi, cẩn thận.
Huyền Vân Tử nói nhỏ,
rồi.
Mọi người lần lượt chui ra.
Không gian dưới lòng đất, được chiếu sáng bởi rung nham, hiện ra trước mắt họ, di tích liêu trấn cổ kính, tối tăm, đứng sừng sững ở phía xa, trên đó, là một con nhện khổng lồ. Con yêu ma to lớn như ngọn núi đó, những cái chân mảnh khảnh của nó như những cột trụ đen.
Cho dù đã thấy một lần, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, Lâm Ngự vẫn không khỏi rùng mình.
Thứ này khó mà đánh bại trực diện.
Chương 688, đến Liêu Trấn. Chương 688, đến Liêu Trấn. Con nhện yêu ma khổng lồ, đáng sợ, nằm trên Liêu Trấn, chỉ cần tồn tại thôi, cũng đã mang đến áp lực rất lớn. Không chỉ Lâm Ngự, mà những người chơi khác, nhìn con nhện to lớn đó, cũng không nghĩ ra cách nào để đánh bại nó. Nó to như một ngọn núi thật, ta còn tưởng chỉ mười mấy mét, hoặc cùng lắm là vài chục mét. Hải Âu ngẩng đầu lên, đưa tay ra ước lượng, nhưng mà hình như nó cao đến 1-2 km.
Tuyết Hảo cũng gật đầu, gần bằng đó. Vậy thì ai có chiêu thức nào bao trùm 2 km?
Rõ ràng, không người chơi nào có.
Lâm Ngự thở dài, nói, cách giải quyết này có phải hơi thô bạo quá không?
Như kiểu gặp bài toán nào cũng dùng quy tắc lờ hột thì tổ vậy, không cần thiết phải dùng bạo lực.
Chúng ta có chuyên gia mà, Huyền Vân Tử tiền bối, con yêu ma này to như vậy, cho dù nó nằm im cho chúng ta đánh, thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Ngươi đã từng tính đến chuyện một mình đối phó với nó, chắc chắn có biện pháp.
Lâm Ngự hỏi, Huyền Vân Tử có vẻ mặt nghiêm trọng.
Đúng là có, nhân quả ti của Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân rất mạnh, trên thực tế, cho dù có tiêu diệt được nó, thì nó cũng chưa chắc đã chết. Như ta đã nói, chỉ cần nhân quả ti còn tồn tại, thì nó có thể hồi sinh, mà nó đã hợp nhất với hàng triệu người Liêu Trấn, nên nhân quả ti đã tạo thành một mạng lưới khổng lồ.
Nhưng cũng vì vậy, mà có một cách để giết nó, Huyền Vân Tử nói nhỏ, đó là tiêu diệt nguồn gốc của nhân quả ti, tức là thân phận Chu Thiên Ti của nó. Tuy giờ nó cũng có một số nhân quả ti khác, nhưng chúng vẫn chưa thành hình theo ta thấy, thì nhân quả ti của nó phải đạt đến một quy mô nhất định, tạo thành mạng lưới ở một khu vực nào đó,
thì nó mới có thể bất tử. Đây là sát chiêu mà tổ sư để lại cho chúng ta, sau 100 năm bị giam cầm, thì nhân quả duy nhất mà nó có, là Liêu Chấn đã biến mất. Lâm Ngự đã hiểu ý Huyền Vân Tử. Ta hiểu rồi, nghĩa là dùng chính thủ đoạn hồi sinh của nó, để tiêu diệt nó, đúng không? Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, để tránh bị giết, nên đã trà trộn vào Liêu Chấn cách đây hơn 300 năm, biến sinh mạng của 7/8 phần 10 người dân thành lá chắn, với tư cách là một thị trấn phồn hoa, những người này giao tiếp rộng rãi, mạng lưới nhân quả ti tất nhiên sẽ ngày càng lớn, và khi nó bao phủ hơn nửa ngục sơn, thì nó sẽ bất tử. Nhưng mà, nó không ngờ, tổ sư Thái Thanh Môn là một người rất quyết đoán, thậm chí có thể gọi là tàn nhẫn, đã nhấn chìm Liêu Chấn xuống đất, phong ấn nó ở đó. Vì vậy, sau 300 năm, khi Liêu Chấn dần bị lãng quên, thì nhân quả ti lại trở thành gánh nặng. Đó là lý do Khôi Lỗi đó vội vàng dùng di thể của Tạ Sùng, vì nó cần một mạng lưới mới. Nhưng giờ, mạng lưới mới vẫn chưa được hình thành, còn mạng lưới cũ thì bị chôn vùi dưới lòng đất. So với việc tiêu diệt một con yêu ma to như núi, thì việc tấn công nhân quả của nó có vẻ là lựa chọn tốt hơn. Vậy chúng ta làm thế nào để xóa bỏ thân phận Chu Thiên Ti của nó? Lên Niệm hỏi. Lâm Ngự không trả lời, tuy hắn ta nghĩ mình có thể dùng năng lực của Lửa Gạt Sư, thậm chí đã nghĩ ra vài phương án, nhưng hắn không muốn tiết lộ quá nhiều về chức nghiệp của mình. Hơn nữa, vẫn như cũ, Huyền Vân Tử chắc chắn đã có kế hoạch. Có sẵn thì dùng thôi. Lâm Ngự cũng đoán được ý định của Huyền Vân Tử. Đạo trưởng định dùng chính nhân quả ti của con nhện đó sao? Đúng vậy, thiếu hiệp, ngươi rất thông minh. Huyền Vân Tử gật đầu. Sau khi ta dùng khí hóa ngoại thân để thoát khỏi nhân quả ti, thì ta đã biết tuy nhân quả ti là thần thông bẩm sinh, nhưng nó không thể nào hoàn toàn kiểm soát được. Nên, nếu nó muốn hồi sinh bằng cách thay đổi quá khứ của chính mình, thì phải dùng mạng lưới Liêu Chấn mà nó đã tạo ra. Khôi Lỗi đó đã nói, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đã lưu trữ quá khứ và ý thức của mọi người trong nhân quả ti. Và theo ghi chép của tổ sư, chỉ cần đợi nó làm vậy, chúng ta sẽ có thể đi vào mạng lưới nhân quả ti đó, quay lại quá khứ của nó, rồi giết Chu Thiên Ti. Huyền Vân Tử nói, giọng điệu kiên định. Ra là vậy, nhưng mà nó sẽ làm vậy khi nào? Và chúng ta vào bằng cách nào? Lên Niệm hỏi. Chúng ta đã mang chìa khóa đến cho nó rồi. Huyền Vân Tử cười khẽ, nhìn nửa thân thể của Tạ Sùng trong tay Lâm Ngự, đó là hậu duệ của nó, tuy chỉ là nửa thân thể, nhưng vẫn còn sống, nên nếu muốn thay đổi quá khứ của mình, thì thứ này rất hữu ích. Nó như một đường tắt đến quá khứ. Theo kế hoạch ban đầu, thì nó định làm vậy ở Lưu Trấn sau khi đổi tên, chiếm lấy Lưu Trấn, không chỉ phá vỡ phong ấn, mà còn có thêm một mạng lưới mới. Nhưng mà chúng ta đã phá hỏng kế hoạch đó, và mang nửa thân thể đến đây, nên nó không còn lựa chọn nào khác, giờ là cơ hội tốt nhất. Huyền Vân Tử cười tươi, tất nhiên, dù nó có nhìn thấu kế hoạch của ta, thì cũng vô dụng. Vì nó đã dùng nhân quả ti với ta nên giờ, ta mới là người nắm quyền chủ động. Huyền Vân Tử nhìn 6 người chơi. Chuẩn bị. Chúng ta đến Liêu Trấn. Chương 689, Liêu Trấn 300 năm trước. Chương 689, Liêu Trấn 300 năm trước. Theo lời Huyền Vân Tử, cơ thể ông ta bỗng nhiên hóa thành làn khói xanh, phụt một tiếng, rồi biến mất. Sau đó, những người chơi bỗng nhiên thấy vài sợi tơ trắng xuất hiện từ làn khói đó, chui vào cơ thể họ. Hải Âu hoảng sợ, cái gì? Lao đạo này định hại chúng ta sao? Chẳng lẽ ông ta cũng là người của con nhện đó? Một màn kịch. Bình tĩnh, Lâm Ngự xua tay, đây chắc chỉ là cách để đưa chúng ta vào quá khứ. Lâm Ngự vừa nói xong, thì giọng nói của Huyền Vân Tử vang lên từ trên không trung. Đúng vậy, đây là thuật pháp cuối cùng của ta, thuật pháp cao cấp nhất trong tàng kinh các của Thái Thanh Môn, đầu chuyển tinh di. Chỉ cần nghe tên thôi, thì ai cũng có thể đoán được công dụng của nó. Thuật pháp này có thể chuyển hiệu ứng của bất kỳ thuật pháp thần thông hay bùa chú nào lên người khác, và khi dùng lên nhân quả ti, thì có thể khắc chế nó. Vì đầu chuyển tinh di lên người các ngươi, nên con yêu ma đó không thể thay đổi quá khứ của các ngươi, nhưng các ngươi vẫn được kết nối với nó thông qua nhân quả ti, như một kết nối một chiều. Lê Niệm cười nói, lão đạo không hổ là người đã nghiên cứu con nện này 7/80 năm, đúng là hiểu rõ nó. Lâm Ngự cũng gật đầu nhẹ, nhìn nửa thân thể của Tạ Sùng cũng bị ảnh hưởng bởi nhân quả ti, cũng thấy khâm phục. Con yêu ma đó chắc chắn phải hành động ngay, vì nửa thân thể của Tạ Sùng này cũng đã kết nối với nhân quả ti. Nếu nó không làm gì, thì hai phần di thể của Tạ Sùng này sẽ bị lãng phí. Huyền Vân Tử đắc ý nói, đúng vậy, nếu yêu ma đó không hành động, thì nó sẽ mất hai phần di thể của Tạ Sùng. Phi đao biến sắc, đạo trưởng ta cũng phải đi sao? Chưa kịp để Huyền Vân Tử trả lời, thì mọi người đều cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Chóng mặt, mất trọng lượng, ý thức dần tan biến. Với người chơi, thì cảm giác này rất quen thuộc. Giống như khi sắp vào phó bản. Nhưng không mạnh mẽ, không thể cưỡng lại, cũng không có cảm giác sắp đến một thế giới khác. Như thể một phiên bản yếu hơn. Mà với Lâm Ngự, thì hắn còn có thêm một trải nghiệm nữa. Khác hẳn với lần quay về quá khứ nhờ lừa gạt trong phó bản đầu tiên, Lâm Ngự lẩm bẩm, và khi ý thức vẫn còn, hắn ta làm một việc cuối cùng. Lấy kính sợ hãi từ trong không gian đạo cụ ra, rồi dùng lên Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Để ta xem ngươi sợ gì nào. Và qua kính sợ hãi, Lâm Ngự thấy ba bóng người. Hai đạo sĩ, một võ sư. Lâm Ngự ghi nhớ ba bóng người này. Sau đó, ý thức hắn ta hoàn toàn biến mất, như một giấc mơ. Khi lại mở mắt ra, Lâm Ngự thấy mình đang ở trong một thị trấn cổ, rất sầm uất. Ê, tránh ra. Một nam nhân, vẻ mặt vội vã, đẩy chiếc xe ba gác chất đầy gạch đá, đi qua Lâm Ngự, tiếng ồn ào, mùi của đám đông, tất cả đều rất chân thực, cho thấy Lâm Ngự đã đến một thế giới khác, Liêu Trấn 300 năm trước sao. Lâm Ngự nhìn xung quanh, lẩm bẩm. Trước mặt hắn ta là một tấm bia đá lớn, khắc hai chữ Liêu Trấn. Sau tấm bia đá là con đường lát đá xanh, thẳng tắp, rộng rãi, những ngôi nhà mái ngói đen, tường trắng, những quảng trường lớn nhỏ, và những con hẻm ngoằn ngoèo, xen lẫn những kiến trúc cũ và mới, giống như người già, thanh niên,
và trẻ em đang cùng nhau đi trên con đường lát đá đó. Cảm giác này khác hẳn với những thị trấn nhỏ ở nông thôn, mà như một thị trấn lớn, sầm uất, lâu đời. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống thị trấn, một trong ba mặt trời đã lặn, hai mặt trời còn lại cũng đã khuất một nửa. Giờ là lúc hoàng hôn, xét theo trang phục và sự náo nhiệt của người qua đường, thì đây không phải là mùa hè nóng bức. Đèn lồng dọc hai bên đường sáng lên, chiếu sáng con đường dài. Và khác với những nơi khác, vì khí hậu, thì buổi tối ở Hoàng Ngục lại nhộn nhịp hơn ban ngày. Những người bán hàng rong bắt đầu bày hàng, người bán kẹo hồ cắm những que kẹo cuối cùng lên cỏ, đẩy xe vào trong hẻm. Mùi rượu bay ra từ quán rượu trong hẻm, mấy gã nam nhân say xịn, mặc quần áo lụa là, loạn choạng đi ra, miệng hát những bài hát lạc điệu, còn có những người quân bác, ăn mặc gọn gàng, nhanh nhẹn, có vẻ như vừa ăn tối xong. Ở phía xa hơn, nhân viên của tiệm vải đang ngồi đợi khách, những tấm lụa là lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, trước cửa tiệm vàng, mấy thanh niên ăn mặc chỉnh tề đang dỡ hàng từ trên xe ngựa xuống, như thể vừa mới có một chuyến hàng được vận chuyển đến. Mọi thứ đều rất chân thực, sống động, nhưng mà đã từng quay ngược thời gian và có cuốn sổ cổ Lâm Ngữ biết, tuy mọi thứ đều rất chân thực, thậm chí những người này trông như đang sống, nhưng không có linh hồn và sinh mệnh lực, về bản chất, nó không phải là một thế giới thực sự, độc lập chỉ là quá khứ giả do nhân quả ti tạo ra. Lâm Ngữ cảm thán, sự sống động của họ chỉ là ý thức được lưu trữ trong nhân quả ti, đây không phải là quay ngược thời gian thực sự, mà như một giấc mơ, một ảo ảnh. Nhưng một ảo ảnh lớn như vậy, chắc chắn không phải là thứ mà con nhện yêu ma đó có thể dễ dàng thao túng. Lâm Ngữ dựa vào kinh nghiệm sử dụng quân số cổ, suy đoán, nếu không thì nó đã hóa thành thần tiên, tìm và giết ta rồi. Việc giết Chu Thiên Ti trong quá khứ giả này, có lẽ không phải là không thể. Nhưng mà trước đó ta phải tìm những người khác. Lâm Ngữ nói, dù sao, sau khi nhìn xung quanh, ngoài việc biết được Liêu Chấn trước đây, và xác nhận đây là ảo ảnh, thì Lâm Ngữ còn phát hiện ra một điều. Đó là hắn và những người khác không ở cùng nhau. Chương 690, huyễn cảnh chương 690, huyễn cảnh Liêu Chấn này chỉ là ảo ảnh, có hai bằng chứng. Thứ nhất là Lâm Ngữ không lập tức hoàn thành phó bản. Vì vậy ít nhất, theo phán định của trò chơi tử vong, Lâm Ngữ chưa đến Liêu Chấn. Thứ hai là Lâm Ngữ cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ. Tuy bề ngoài không thay đổi nhiều, nhưng hình thể và sức mạnh lại hơi khác, yếu hơn một chút. Và hắn ta đang mặc váy lụa và giày vải, rất phù hợp với thị trấn này. Mọi dấu hiệu cho thấy Lâm Ngữ như thể đã hợp nhất với một người dân Liêu Chấn nào đó. Nhưng Lâm Ngữ không biết mình hợp nhất với ai, hắn ta cũng không có ký ức nào. Hơn nữa, thân phận này dường như cũng giống Chu Minh chứ không phải Lâm Ngữ. Vẫn là nữ, sờ mặt, cũng vẫn là Chu Minh. Điều này cũng giúp Lâm Ngữ tránh được nhiều phiền phức, nếu không, hắn sẽ phải giải thích rất nhiều khi gặp Lê Niệm và những người khác. Tin tốt là, ta vẫn có thể sử dụng đạo cụ như bình thường, còn tin xấu là, Lao Trịnh, hắn nạ không vào được, Tệ Lệ cũng vậy. Dù sao thì, cũng phải nhanh chóng tập hợp với những người khác, hỏi Lao Đạo tình hình, và tìm hiểu xem ta là ai ở đây. Dù thân phận này là được sắp xếp tự động, hay là do Chu Thiên Ti sắp xếp, thì ta cũng có thể lợi dụng nó. Nghĩ vậy, Lâm Ngữ bước vào Liêu Trấn. Tuy lý trí biết đây là giả, nhưng khi thực sự bước vào, nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào của người qua đường, ngửi thấy mùi thức ăn, cảm nhận được hơi ấm của người qua đường, thì Lâm Ngữ vẫn thường quên mất đây là ảo ảnh. Sờ vào túi áo, bên trong có vài đồng tiền, Lâm Ngữ dừng lại ở một quầy bán bánh bao đông khách. Bánh bao bao nhiêu tiền một cái? Lâm Ngữ hỏi, nữ nhân sau quầy cười nói, 18 đồng một lồng, không nói thách. Ở Ngục Sơn, thậm chí mỗi thị trấn đều có tiền riêng, nên ngân phiếu hay tiền của thị trấn khác thường không được chấp nhận. Nhưng mà, nhờ các đạo môn và võ quán lớn, thì Ngục Sơn vẫn có tiền chung, tiền đồng. 100 đồng tiền nhỏ bằng 1 đồng tiền lớn, và 1.000 đồng tiền lớn là một quan tiền. Những loại tiền khác, như 10 đồng tiền nhỏ hay 5 đồng tiền lớn, thì không được lưu hành khắp Ngục Sơn. Lâm Ngữ thấy giá cả ở Liêu Trấn 300 năm trước cũng không rẻ, không hổ là thị trấn lớn nhất Hoàng Ngục, nhưng vẫn lấy 18 đồng ra đưa cho nữ nhân đó. Một lồng 6 cái bánh bao nóng hổi được gói trong lá sen, được đưa cho Lâm Ngữ, cầm lồng bánh nóng hổi, nặng trĩu, cắn một miếng, Lâm Ngữ cảm thấy nước thịt thơm phức, nóng hổi, tràn ra trong miệng, nhân bánh đầy đặn, tỏa ra mùi thịt thơm ngon, kích thích vị giác. Vỏ bánh suốt, mềm, thấm đẫm nước thịt. Hắn ta lập tức quên mất việc vừa chê giá bánh bao. Bánh bao ngon, to, nhiều nước, nhiều thịt, mà chỉ có 18 đồng, đúng là khó trách quầy hàng này đông khách như vậy. Tuy là ảo ảnh, nhưng vì nhân quả ti có thể bao trùm thực tế, nên không hoàn toàn tách biệt với thế giới thực. Ăn bánh bao xong, Lâm Ngữ cảm thấy như mình vừa hấp thụ dinh dưỡng của 6 cái bánh bao. Và có một bằng chứng khác. Sau khi mới ăn được một nửa, thì Lâm Ngữ đã có thêm MUFF. Khí huyết tràn trề, người tràn đầy năng lượng, không thấy mệt mỏi, và khả năng cảm nhận khí được tăng cường thời gian 2 tiếng. Lâm Ngữ cầm bánh bao, rất hài lòng, nhận được MUFF miễn phí, vừa bù đắp điểm yếu, lại còn rất thích hợp để tìm kiếm và dò xét. Việc thức ăn trong ảo ảnh này cũng có thể được mặt dây chuyển của nghiến chuyển hóa thành MUFF, Lâm Ngữ không biết nên khen đạo cụ của thần nhiễu tiệc, hay là khen nhân quả ti của thiên nhãn thiên ti ma quân. Vừa ăn bánh bao, vừa đi vào sâu trong thị trấn, Lâm Ngữ nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước. Lắng nghe, thì đó là tiếng la hét và chửi đối. Bắt được tên trộm rồi. Dám trộm đồ của chúng ta. Đánh chết nó. Lâm Ngữ thấy đám đông đang tụ tập, liền chạy đến. Dù sao, nghe thấy kẻ trộm thì hắn không thể nào không nghĩ đến Lê Niệm. Chẳng lẽ nàng ta vừa đến đã hành nghề, nhưng vì lý do nào đó, mà không cẩn thận, bị bắt. Đừng để bị đánh chết, tuy lão đạo không nói rõ, nhưng Lâm Ngữ biết, chết ở đây chắc chắn không phải là điều tốt. Chen qua đám đông, Lâm Ngữ nhét bánh bao vào ngực, rồi chen vào giữa. Cho ta qua, cảm ơn. Tuy ăn mặc như thiếu nữ, nhưng Lâm Ngữ không hề yếu, nhanh chóng đến được trung tâm. Và hắn ta thấy Lê Niệm ở đó. Nhưng,
nàng ta không phải là kẻ bị bắt. Ngược lại, Lê Niệm mặc đồ vải thô, đang đắc ý khống chế một tên ăn mặc bảnh bao, bóp cổ tay hắn ta, hai tay hắn ta bị bẻ quặt ra sau lưng, rồi dương dương tự đắc nói: "Tên chồng này, tay nghề cũng khá đấy, nhưng mà hôm nay ngươi lại đụng nhầm người rồi. Mau giao đồ ra, nếu không thì mọi người sẽ không tha cho ngươi." Lê Niệm nói, tên trộm đó liên tục cầu xin tha thứ. Ái giả nữ hiệp, ta sai rồi, tha cho ta sẽ trả lại ngay. Hắn ta nói, rồi Lê Niệm thả ra. Tên đó thò tay vào ngực, rồi một tia tàn nhẫn lóe lên trên mặt hắn ta. Chết đi. Hắn hét lớn, rồi dùng một miếng sắt sắc nhọn, được cuốn trong vải rách, đâm thẳng vào cổ Lê Niệm. Lê Niệm kinh ngạc, và vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Rầm. Tên trộm đó bay ra ngoài, đập vào tường, ngã xuống đất, rên rỉ. Ai? Lê Niệm nhìn xung quanh, rồi thấy người đã đá tên trộm đó, ngạc nhiên nói: "Là ngươi sao, Chu Diêu tỷ tỷ?" Chương 691, hội hợp với những người chơi khác. Chương 691, hội hợp với những người chơi khác. Tuy không có người chơi nào khác ở gần đó, khiến Lê Niệm suýt nữa thì gọi Chu Minh, nhưng nàng ta đã kịp dừng lại. Dù không có ai, thì Lê Niệm cũng biết nên cẩn thận, trước khi phó bản này kết thúc, tốt nhất là giữ nguyên cách xưng hô với Lâm Ngự. "Nhưng Diêu tỷ tỷ, ngươi tìm được ta nhanh thật đấy." Lê Niệm cười hì hì, khoác tay Lâm Ngự. Lâm Ngự bất đắc dĩ nhìn Lê Niệm, nói nhỏ: "Thiết lập nhân vật của ta không thân thiết với ngươi như vậy." Lê Niệm bĩu môi: "Giờ không có ai thì thân thiết chút cũng không sao chứ. Nếu đột nhiên gặp ba người kia thì sao?" Lâm Ngự nói. Lê Niệm suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì cứ để họ nghĩ là chúng ta đã thân thiết hơn sau khi gặp nhau. Ví dụ như ngươi đã cứu ta mà đây là sự thật." Lâm Ngự nghe vậy, thở dài: "Ta cứu là tên trộm đó." Hắn ta nắm lấy tay Lê Niệm, thấy nàng ta đang nắm chặt con dao. Nếu Lâm Ngự không ra tay trước thì Lê Niệm đã xử lý tên đó rồi. Tuy hầu hết thời gian Lê Niệm đều tỏ ra không có thực lực và luôn tránh né chiến đấu, nhưng xét theo tốc độ phản ứng vừa rồi thì với khoảng cách gần như vậy, nàng ta hoàn toàn có thể giết chết tên trộm tầm thường đó. Lê Niệm tỏ vẻ đau khổ: "Ta còn tưởng ngươi quan tâm đến ta, nhưng mà Diêu tỷ tỷ, thì ra ngươi cũng có lòng thương người, quan tâm đến sống chết của người bản địa sao?" Lâm Ngự nhếch mép: "Làm sao có thể, ta chỉ nghĩ Liêu Trấn này là do nhân quả ti tạo ra, nên trước khi hiểu rõ cách nó hoạt động thì tốt nhất là không nên giết người." Lê Niệm nghe vậy gật đầu suy tư: "Cũng đúng, ta không nghĩ đến." Hai người đang nói chuyện thì quan sai đến. Tuy mỗi thị trấn ở Ngục Sơn đều độc lập, nhưng vẫn có những quy tắc chung do các đạo môn đặt ra, và mỗi thị trấn đều có luật lệ riêng, tất nhiên cũng sẽ có cơ quan thực thi pháp luật. Những thị trấn nhỏ thì dựa vào luật lệ của từng gia tộc, có đội tuần tra, còn một số thì giao cho võ quán duy trì trị an. Những thị trấn lớn hơn thường có chức quan hay là nha môn, còn sót lại từ thời kỳ Lưỡng Sơn Lục Ngục còn là quốc gia, tất nhiên cũng có bộ khoái hay là binh lính. Liêu Trấn từng là thị trấn lớn nhất Hoàng Ngục, nên tất nhiên cũng vậy. Nhanh chóng, đám quan sai đã hiểu chuyện, rồi bắt tên trộm đi. Lâm Ngự và Lê Niệm không phải làm gì cả. Ngục Sơn là một thế giới gần giống thời cổ đại, việc có người ra tay nghĩa hiệp là chuyện thường thấy. Việc tên trộm bị đánh gần chết cũng rất bình thường. Chỉ là Lâm Ngự đã hạ gục hắn ta chỉ trong một chiêu, khiến cho đám quan sai phải khen võ công cao cường. Quan sai không phải cảnh sát hiện đại, họ không cần phải đưa Lâm Ngự về đồn. Đám đông giải tán, đường phố lại trở nên thông thoáng. Xử lý xong quan sai, Lâm Ngự và Lê Niệm chuẩn bị rời đi. "Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng tìm những người khác." Lâm Ngự nói với Lê Niệm về kế hoạch của mình. "Mà ngươi biết mình là ai ở đây không?" "Cũng dễ đoán, chắc là con gái của một tiểu thương nào đó." Lê Niệm xua tay. "Nhiều người trong đám đông đó có vẻ như quen biết ta, hàng xóm của tên trộm đó còn hỏi ta ăn cơm trưa nhưng không ai gọi tên, nên cũng khó mà biết chính xác ta là ai. Còn ngươi, ngươi biết mình là ai không?" Lâm Ngự bất đắc dĩ lắc đầu: "Không biết, khi ta đến Liễu Trấn, ta ở cổng thị trấn, một mình, không có ai quen biết." Lê Niệm nhìn Lâm Ngự, ừm, nhìn bộ váy lụa này, thì có lẽ ngươi là tiểu thư nhà giàu. Và bộ váy này rất hợp với ngươi, rất đẹp, chắc chắn thân phận của ngươi không phải là người tầm thường. Lê Niệm phân tích, Lâm Ngự cũng thấy có lý. "Vậy thì khi tìm được những người chơi khác và Huyền Vân Tử, chúng ta sẽ hỏi thăm các gia đình giàu có ở Liễu Trấn. Tuy nói vậy nhưng tìm họ chắc cũng không dễ." Lê Niệm có vẻ bi quan, thị trấn này có cả triệu dân mà. Lâm Ngự gật đầu, "Nếu chỉ tìm bừa thì đúng là mò kim đáy bể, dù sao thì thân phận của chúng ta là ngẫu nhiên, nhưng đừng quên, tuy xuất phát điểm là ngẫu nhiên, nhưng đích đến của chúng ta là như nhau." "Ngươi nói Chu Thiên Ti?" Lê Niệm bừng tỉnh. "Đúng vậy." Lâm Ngự gật đầu, "chúng ta chỉ cần tìm được Chu Thiên Ti thì chắc chắn sẽ tìm được những người chơi khác, ít nhất là Tuyết Hảo, Cao Sơn và Huyền Vân Tử." "Huyền Vân Tử thì khỏi phải nói, lão đạo đó chắc có thủ đoạn gì đó để tìm được chúng ta, biết đâu chúng ta sẽ gặp ông ta trên đường. Còn Cao Sơn thì là một người rất thông minh, hắn ta chắc chắn sẽ nghĩ đến việc chúng ta có mục tiêu chung." Lâm Ngự giơ một ngón tay lên, nói, "nên hắn ta sẽ làm giống chúng ta, đến gần mục tiêu Chu Thiên Ti để tìm đồng đội. Còn Tuyết Hào thì thẳng tính, nên nếu không thấy đồng đội thì chắc chắn nàng ta sẽ tìm hiểu về Chu Thiên Ti và việc tiếp xúc Chu Thiên Ti, theo ta thấy, còn nguy hiểm hơn là giết người, nên chúng ta phải tìm được nàng ta càng sớm càng tốt." Chương 692, tung tích của Chu Thiên Ti. Chương 692, tung tích của Chu Thiên Ti. Rõ ràng, việc Tuyết Hào rút đao tấn công Phở Lũ Ổ Sẽ Tìn trên cầu vượt đã để lại ấn tượng sâu sắc với Lâm Ngự. Giờ, trong phó bản này, khó mà nói Tuyết Hào sẽ thay đổi khi đối mặt với Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân. Hơn nữa lần trước, ở cầu vượt, Tuyết Hào đã bị hại vì quá liều lĩnh. Vì vậy, để tránh việc Tuyết Hào lại rủ dê mình làm liều, Lâm Ngự phải nhanh chóng tìm được nàng ta. Nhưng sau khi nghe Lâm Ngự nói, Lê Niệm xoa cằm, suy tư. "Ừ, cũng đúng, nhưng mà, ta thấy khách hàng và Hải Âu bên kia không giống như sẽ chủ động tìm Chu Thiên Ti. Lâm Ngự nhìn Lê Niệm, không tìm thì sao? Tuy đông người thì khỏe, nhưng ta không ngại việc không có hai người bọn họ khi đánh nhau với Chu Thiên Ti. Lê Niệm là người, rồi gật đầu. Cũng đúng, chúng ta còn chưa biết có gì bất thường ở đây, nếu không có họ, thì có lẽ còn tốt hơn. Vậy chúng ta tìm Chu Thiên Ti bằng cách nào? Lâm Ngự nói một cách thản nhiên, đơn giản thôi, nếu những gì Khôi Lôi đó nói là sự thật, thì Chu Thiên Ti chắc chắn phải có chút tiếng tăm ở Liêu Trấn. Chúng ta cứ hỏi thăm là được, hỏi từng người một. Chứ khi hắn ta nói dối, hoặc là Liêu Trấn này là Liêu Trấn khi Chu Thiên Ti mới đến. Lê Niệm lại gật đầu đồng tình với Lâm Ngự. Vậy thì bắt đầu hỏi thôi, ta sẽ đi hỏi, dù sao, ta cũng khá nổi ở đây. Vì vậy, càng không nên để ngươi hỏi, nhỡ đâu những người đó nghĩ là ngươi phải biết Chu Thiên Ti ở đâu thì sao. Lâm Ngự nói, nên để ta hỏi, ngươi cứ đi theo ta. Ta có đạo cụ, có thể khiến ngươi không cần nói chuyện, hơn nữa nó còn ăn được. Lâm Ngự nói, lấy ba cái bánh bao nóng hổi, được gói trong lá sen, đưa cho Lê Niệm. Lê Niệm rất ngạc nhiên khi thấy những chiếc bánh bao này rõ ràng là của Liêu Trấn, chứ không phải đạo cụ, liền hỏi, ngươi mua bánh bao trước khi vào đây sao? Ừ, đói mà có 6 cái, ta ăn 3, còn lại 3 cái. Nếu ngươi không ăn hết, thì trả lại cho ta. Lâm Ngự nói như chuyện đương nhiên. Tỷ tỷ, ngươi không phải đã ăn bánh quy rồi sao? Lê Niệm càng thêm kinh ngạc. Lâm Ngự bất đắc dĩ thở dài, năng lực của ta rất tốn sức, ngươi có ăn không? Ăn chứ, ăn chứ. Lê Niệm cầm một cái bánh bao, cắn một miếng nhỏ, rồi hai mắt sáng lên, ngon thật đấy. Nàng ta cắn từng miếng nhỏ, nhưng lại ăn rất nhanh, như chuột hamster. Lâm Ngự dẫn Lê Niệm đến một quầy hàng bán đồ sứ và đồ trang trí bằng kim loại, ông chủ trông rất nhiệt tình. Ông chủ, cho hỏi, ở thị trấn chúng ta, nếu muốn xem bói, thì nên đi đâu? Chủ quán là một chàng trai trẻ, thấy hai thiếu nữ trẻ đến hỏi, mà một trong số đó còn có vẻ quen mặt, nên không hề đề phòng, nhiệt tình nói. Cô đương, có vẻ như cô không thường ra ngoài nói đến xem bói, thì Liêu Trấn chúng ta rất nhiều cao thủ, đi về hướng nam, ba con phố, có thiết quẻ đường, gia truyền ba đời. Lâm Ngự gật đầu nhẹ. Còn xa hơn thì sao, ông chủ? Truyền được ba đời, chắc chắn không phải Chu Thiên Ti. Xa hơn à? Ừm, rẽ trái ở phía tây, có một con phố cũ, ở đó có Bạch Hạc Lão Viện, trước đây là chi nhánh của Bạch Hạc Võ Quán, nhưng 15 năm trước, họ đã rời đi, tường bị phá một nửa, giờ là nơi tụ tập của giang hồ, bên cạnh còn có vài quán trọ, nên có nhiều võ sư bán thuốc và cũng có nhiều thầy bói ở đó, tuy ở đó hơi phức tạp, nhưng biết đâu lại gặp được cao nhân. Nghe có vẻ giống chỗ mà Chu Thiên Ti sẽ chọn. Dù sao, nàng ta là yêu ma, tất nhiên là càng loạn càng tốt. Và ở nơi đông người qua lại như vậy, cũng dễ để Chu Thiên Ti gieo nhân quả ti, rồi để những khách qua đường đó mang ra ngoài. Nhưng Lâm Ngự vẫn gật đầu, rồi cầm hai con rùa bằng đồng lên. Hai con rùa này bao nhiêu tiền? 88 đồng. Hơi đắt, nhưng Lâm Ngự không trả giá, mà nhìn Lê Niệm. Lê Niệm đang ăn bánh bao, hiểu ý Lâm Ngự, bất đắc dĩ thở dài. Là thần đâu, Lê Niệm nghe thấy tiếng tiền va chạm trong túi Lâm Ngự khi hắn ta di chuyển, thì biết hắn ta không có tiền. Mà Lâm Ngự nhìn Lê Niệm, thấy nàng ta có ví tiền bên hông, thì biết nàng ta có. Lê Niệm đưa tay ra, lấy chính xác 88 đồng từ trong ví, đặt lên bàn. Lâm Ngự cất hai con rùa đi, rồi hỏi chủ quán. Có chỗ nào xem bói uy tín hơn không? Ta không ngại tiền bạc và thời gian. Chủ quán nhận tiền xong, càng nhiệt tình hơn, hắn ta hắng giọng nói. Tất nhiên là có, tuy không nổi tiếng bằng những nơi khác, nhưng mà thầy bói linh nhất Liêu Trấn chúng ta, là con gái của Hạnh Lâm y y quán. Lâm Ngự nghe thấy y quán thì lại càng thấy đúng hướng. Ồ, y y quán sao lại đi xem bói? Là con gái của ông chủ, không biết sao, vốn là đứng đốc, nhưng sau khi bị bệnh nặng, ngủ 3 ngày 3 đêm, đống nhiên trở nên thông minh, còn học được cả bói toán. Mọi người đều nói nàng được thần tiên báo ngộng. Nghe là con gái, Lâm Ngự và Lê Niệm nhìn nhau. Giới tính cũng đúng. Và việc thay đổi sau 3 ngày hôn mê, nghe rất giống bị yêu ma nhập. Y y quán đó họ gì? Tất nhiên là họ Chu. Chương 693, Đại tiểu thư và Hải Âu. Chương 693, Đại tiểu thư và Hải Âu. Lâm Ngự và Lê Niệm, tay cầm hai con rùa bằng đồng, nhanh chóng đi đến Hạnh Lâm y quán theo chỉ dẫn của chủ quán. Chu Thiên Ti này không nổi tiếng như ta tưởng. Lê Niệm đút tay vào tay áo, vừa đi, vừa nói, nghe Khôi Lôi đó nói, ta còn tưởng nàng ta được người dân ở đây tôn sùng như thần thánh. Một thị trấn triệu dân, dù có giỏi xem bói đến đâu, thì cũng không thể như vậy. Lâm Ngự bất đắc dĩ nói, hơn nữa, tên Khôi Lôi đó đã nói quá, tô bé cho Chu Thiên Ti nếu không thì bị 7, 8 phần 10 người dân Liêu Trấn bị nhân quả ti ảnh hưởng, chẳng lẽ là do nàng ta xem bói? Một triệu dân, cứ cho là 700.000 người, nàng ta sống ở Liêu Trấn 10 năm, cho dù mỗi ngày xem bói 400 người, thì cũng phải mất 140 năm. Liêu Trấn này trở thành thị trấn lớn nhất Lưỡng Sơn Lục Ngục, là nhờ nàng ta xem bói à? Đúng là kinh tế tuần hoàn. Lâm Ngự nói, Lê Niệm không nhịn được cười. Cũng đúng, Khôi Lôi đó tất nhiên sẽ tô vẽ cho chủ nhân. Việc chỉ cần hỏi một người bán hàng rong cũng có thể biết Chu Thiên Ti, đã là rất nổi tiếng rồi. Lê Niệm nói, Lâm Ngự gật đầu. Hai người bước nhanh trên đường phố Liêu Trấn, đi về phía Hạnh Lâm Y Y Quán. Phải nói rằng, việc chủ quán lúc đầu không giới thiệu Hạnh Lâm Y Y Quán cũng không phải là vì lười, đơn giản vì Hạnh Lâm Y Y Quán khá xa. Lâm Ngự và Lê Niệm đang ở phía bắc thị trấn, còn Hạnh Lâm Y Y Quán thì ở phía tây nam. Tuy không phải là ở hai đầu thị trấn, nhưng cũng phải đi qua hơn nửa Liêu Trấn. Liêu Trấn là một thị trấn lớn, tuy có hàng triệu dân, nhưng cũng không chật chội, nó là thị trấn lớn nhất Lưỡng Sơn Lục Vùng. Sau khi đi qua vài con phố ở phía bắc Liêu Trấn, Lâm Ngự và Lê Niệm nhanh chóng thấy những trận pháp và bùa chú được khắc trên bia đá dọc đường. Tuy không hiệu quả bằng trận pháp hay bùa chú được vẽ trên lá bùa, không đến mức khiến Liêu Trấn trở nên mát mẻ, nhưng ít nhất cũng đã giúp nhiệt độ ở trong phạm vi chịu đựng được. Nhất là lúc này là buổi tối, nên không thấy nóng. Việc khác những thứ này cũng không khó, không tốn nhiều công sức, nhưng mà số lượng lớn như vậy vẫn khiến người ta xúc động. Liêu trấn này đúng là bá đạo ở Ngục Sơn, khó trách Chu Thiên Ti lại chọn nơi này, nếu chiếm được nơi này thì gần như là vô địch ở Ngục Sơn. Không, thực ra lúc đó Chu Thiên Ti đã làm được, chỉ là con yêu ma đó đã đánh giá thấp quyết tâm của tổ sư Thái Thanh Môn, ai có thể ngờ để giết nàng ta, ông ta lại nhấn chìm cả Liêu trấn. Đúng là Châu. Lê Niệm cũng nghĩ đến điều tương tự, cảm thán, nhấn chìm cả một thị trấn như vậy, tổ sư Thái Thanh Môn đúng là nhân vật tầm cỡ, không khác gì việc cho nổ hải thành để giết nhà tiên tri. Vẫn hơi khác, nhà tiên tri tuy không phải người tốt, nhưng dù sao cũng là người, không nguy hiểm bằng. Trường hợp của Ngục Sơn này rất đặc biệt, thế giới của chúng ta không thể nào so sánh được. Lê Niệm gật đầu, đúng là vậy, Ngục Sơn là thế giới tàn nhẫn nhất trong lục giới, nhưng mà nếu so sánh thì cũng có điểm tương đồng. Lâm Ngự tò mò nhìn Lê Niệm, tương đồng ở chỗ nào? Đương nhiên là thôi, đừng nói nữa, hơi tàn nhẫn. Lâm Ngự ngắt lời Lê Niệm, hắn ta đã biết nàng ta định nói gì. Hai người nói chuyện rồi đi vào sâu bên trong Liêu trấn. Khu vực này không náo nhiệt như phía bắc chủ yếu là chợ, còn đây là khu dân cư. Và nơi này giống như khu nhà giàu, những ngôi nhà cao tường, mái ngói trắng khắc, cửa lớn có cả tượng sư tử, trông rất bề thế. Hầu hết những ngôi nhà này đều có sân vườn, và nhiều sân vườn không hề nhỏ. Tuy không thể trồng hoa ở Hỏa Ngục nhưng vẫn có những cây cối, hòn non bộ. Người giàu ở Ngục Sơn 300 năm trước đúng là có gu, cho dù Liêu trấn là một thị trấn phồn hoa thì nơi này vẫn quá tao nhã. Lâm Ngự không khỏi cảm thán, nhớ đến tư liệu của Thẩm Băng Miểu, xem ra giả thuyết Ngục Sơn từng có một vương triều thống nhất cách đây hơn 1000 năm không phải là không có căn cứ. Theo ghi chép của Thẩm Băng Miểu thì Ngục Sơn hơn 1000 năm trước tuy khắc nghiệt nhưng không đến mức như bây giờ, yêu ma tuy hung ác nhưng không áp đảo con người, nên lúc đó các khu vực vẫn có thể liên lạc với nhau, các thị trấn và làng mạc giao thương thường xuyên, thậm chí còn có một vương triều tập quyền. Chỉ là một ngày nọ Ngục Sơn đã xảy ra biến động lớn, chính dương càng nóng hơn, cửu hàn càng lạnh hơn, vương triều sụp đổ, yêu ma hoành hành, dần dần Ngục Sơn đã trở thành như bây giờ. Và Lê Niệm nhìn những ngôi nhà sân vườn này lại có suy nghĩ khác. Ta thấy tay mình ngược quá, nếu không đổi thì ta muốn vào mượn chút đồ. Lê Niệm cảm thán. Lâm Ngự nhìn nàng ta, đây là ảo ảnh, chúng ta không mang được thứ gì ra ngoài. Ta đã nói rồi, ta mượn đồ không phải vì kết quả mà là vì quá trình. Lê Niệm cười khẽ, đó là sở thích, giống như ngươi thấy cây châm trên đầu cô nương kia, ta thấy giống như người leo núi nhìn thấy đỉnh Everest vậy, muốn leo chỉ vì nó ở đó. Lâm Ngự bất đắc dĩ, đừng nâng tầm việc trộm cắp như vậy. Hắn ta nhìn sang cô tiểu thư mà Lê Niệm vừa chỉ, người đang lên xe ngựa, rồi sững người. Khoan đã, chúng ta phải ngăn nàng ta lại. Hả? Ngươi cũng muốn cây châm đó? Cây châm gì, ngươi không thấy sao? Đại tiểu thư đó là Hải Âu. Chương 694, Hải Âu gặp nạn. Chương 694, Hải Âu gặp nạn. Cái gì? Hải Âu? Lê Niệm nhìn cố kiệu đó, vẻ mặt không thể tin nổi. Tuy là thần đâu, nhưng Lê Niệm không phải là người chỉ chú ý đến của cải mà không quan tâm đến người khác. Nàng ta thường chú ý đến cả hai. Lý do nàng ta không nhận ra đại tiểu thư đó là Hải Âu cũng rất đơn giản. Hải Âu không phải là nam sao? Trong ấn tượng của Lê Niệm, Hải Âu là nam, hơn nữa còn là kiểu ăn mặc thời trang, nghe nhạc nước ngoài. Tuy Hải Âu không nói rõ giới tính, nhưng giọng nói và khuôn mặt của hắn ta không hề có đặc điểm nào của nữ giới, khả năng hắn ta là người trung tính hay là giả trai là cực kỳ thấp. Người chắc chắn chứ, Diêu tỷ? Lâm Ngự gật đầu. 90%. Tuy Lê Niệm rất tinh mắt, nhưng Lâm Ngự giỏi quan sát hơn. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng khi nàng ta lên xe ngựa thì đã đủ để Lâm Ngự nhận ra đó là Hải Âu. Tuy hình dáng, khuôn mặt đều đã thay đổi, nhưng với Lâm Ngự, người thường xuyên điều chỉnh khuôn mặt của mình, thì hắn vẫn có thể nhận ra những đặc điểm không thay đổi và cơ thể không giống tiểu thư quê các đó. Tuy có thể là trùng hợp, nhưng nếu một vật đi như vịt, têu như vịt, thì hãy cứ tạm coi nó là vịt. Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, thì chúng ta đuổi theo. Lê Niệm nói, rồi hai người bước nhanh về phía cố kiệu đó. Tuy ngựa chạy nhanh hơn người, nhưng mà Lê Niệm và Lâm Ngự không phải người thường, nếu không bị phong ấn đạo cụ, thì việc chạy nhanh hơn ngựa không phải là chuyện khó. Nhưng họ không cần phải làm vậy, dù sao đây là trong thị trấn, việc dùng xe ngựa thay vì đi bộ chỉ là vì đỡ mệt. Tốc độ tuy nhanh hơn người đi bộ, nhưng cũng không nhanh lắm. Nhưng mà tại sao hắn ta lại biến thành nữ? Chẳng lẽ Hải Âu hợp nhất với đại tiểu thư này và hắn ta là biến thái sao? Lê Niệm lẩm bẩm. Không phải, nếu không có bí kíp dịch dùng hay là thuốc gì đó thì cấu trúc xương của hắn ta đúng là của nữ nhân. Lâm Ngự lắc đầu. Lê Niệm lại xoa cằm. Vậy là ta hiểu rồi, Hải Âu là người phi giới tính, hắn ta không nghĩ mình là nam, đúng không? Trò chơi tử vong này cũng bắt kịp xu hướng quốc tế rồi cơ đấy, còn có cả LGBT nữa. Lâm Ngự bất đắc dĩ thở dài khi nghe Lê Niệm nói đùa. Dù sao thì đuổi kịp, hỏi han là rõ. Họ nhanh chóng đuổi kịp xe ngựa. Xe ngựa đi chậm rãi, khi Lâm Ngự đang định trèo lên xe, thì Lê Niệm bỗng nhiên tăng tốc, vượt lên trước. Sau đó, Lê Niệm quay lại, đứng giữa đường, hét lớn, dừng lại. Người đánh xe giật mình, vội vàng tìm ngựa. Xe ngựa dừng lại ngay trước mặt Lê Niệm. Người đánh xe thấy là một thiếu nữ nhỏ, liền định mắng. Này, ngươi làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, con nhóc này. Nhưng hắn ta chưa nói hết câu, thì màn tre của xe ngựa được vén lên, Hải Âu, trong bộ dạng tiểu thư khuê các, thò đầu ra. Là ngươi sao? Ngươi đến rồi, lên xe mau. Hải Âu vui mừng nói, còn người đánh xe thì vẫn mắng. Các tiểu thư, quý khách, khách quý của vạn gia, lỡ các vị bị thương, thì chúng ta chết vạn lần cũng không hết tội. Tuy vẫn mắng, nhưng giọng điệu của người đánh xe đã thay đổi 180 độ. Lâm Ngự cũng đã đến bên cạnh toa xe, cười khẽ, thầm khen ngợi người đánh xe này. Kỹ thuật lái xe của hắn ta rất tốt, dừng xe và quay đầu trong nháy mắt. Và sự thay đổi cảm xúc cũng rất đắt giá, hắn ta vừa tức giận, vừa định nói. Và tiếng cười của Lâm Ngự khiến Hải Âu chú ý, hắn ta thấy Lâm Ngự thì còn vui hơn cả khi thấy Lê Niệm. "Oa, cả ngươi nữa à, lên xe đi." "Lên xe nói chuyện." Hải Âu vén rèm, mời Lâm Ngự và Lê Niệm lên xe. Hai người không hề khách sáo, nhảy lên xe. Rèm được thả xuống, ba người ngồi trong xe, Hải Âu xoa tay, kích động nói: "May mà gặp được hai người, ta có rất nhiều điều muốn hỏi, ở đây kỳ lạ quá." Lê Niệm xua tay: "Ngươi đừng hỏi đội, ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi lại thành nữ?" Hải Âu nghe vậy, ủ rũ nói: "Ta cũng không biết, lúc tỉnh lại, đã thấy mình như thế này rồi. Ta xuất hiện trong một căn biệt thự, mọi người gọi ta là Vạn tiểu thư, ta đã rất ngạc nhiên, rồi sau khi kiểm tra, ta thấy mình đã thành nữ nhân, ta sợ chết khiếp. Mà mỗi khi ta hoảng sợ, thì mọi người xung quanh cũng sợ, họ nói mai là ngày ta thành thân, hỏi ta có sao không ta biết sao được, nên chỉ đành đồng ý, không ngờ, họ lại càng sợ hơn, nói ta bị yêu ma nhập, định đi mời cao nhân. Ta sợ cao nhân đó sẽ đánh chết ta lại muốn tìm Chu Thiên Ti mà nàng ta là thầy bói, ta liền nói muốn Chu Thiên Ti đến chữa cho. Ta không cần ai khác, hơn nữa, ta muốn tự mình đi. Vì ta nghĩ, biết đâu các ngươi cũng tìm đến nàng ta, lúc đó ta tuyệt vọng lắm rồi, tìm người giết ta còn tốt hơn, ta sợ họ tìm được cao nhân nào đó, khiến ta ngốc luôn, không thể phản kháng, rồi bị gả đi. Nói đến đây, Hải Âu dùng mình một cái. Lâm Ngự nghe vậy, tỏ vẻ thông cảm. Nhưng mà, hắn ta thấy Hải Âu cũng liều thật đấy. Ngươi cũng gan thật, dám nói thẳng tên của Chu Thiên Ti, nhưng điều này chứng minh chúng ta có thể nói về nàng ta trước mặt những thổ dân đó. Chương 695, theo dõi chương 695, theo dõi ngươi đúng là ngốc, biết chúng ta sẽ tìm Chu Thiên Ti, nên định dùng cách này để gặp chúng ta, nhưng cũng thông minh, dám nói thẳng là muốn gặp Chu Thiên Ti với đám thổ dân đó. Lê Niệm nhìn Hải Âu, bất đắc dĩ nói, ngươi đúng là kỳ lạ. Không còn cách nào, giờ ta cũng thấy mình lúc đó hơi bốc đồng. Hải Âu bất đắc dĩ nói, hơn nữa ta cũng hoảng loạn mà bỗng nhiên đổi giới tính, ta không phải biến thái, nên tất nhiên là hoảng loạn rồi, nên ta đã không kiểm soát được cảm xúc, không suy nghĩ thấu đáo. Hải Âu nói xong, bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Như thể hắn ta đã đắc tội với ai đó, rất nguy hiểm, rất mạnh khi nói ra những điều đó. Và Hải Âu nghe thấy một giọng nữ ôn hòa, ha ha, đúng là vậy, ai mà đổi giới tính thì cũng sẽ hoảng loạn, ngươi nói rất đúng. Hải Âu nhìn người đó, chính là thiếu nữ tự xưng là Lão Diêu, Giang Ngạn Đường. Hắn đội vàng gật đầu, đúng, đúng. Và Hải Âu cũng thầm nghĩ, đúng là cảm giác nguy hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác. Tuy trực giác của hắn ta thường rất chính xác, nhưng mà cũng có lúc sai. Tóm lại, xem ra hai người cũng định đến chỗ Chu Thiên Ti, vậy thì tiện đường Hải Âu thở phào, hy vọng ở đó có thể gặp ba người còn lại. Chỉ mong Tuyết Hào và Cao Sơn không sao vì có phi đao, nên Lâm Ngự không dám nói chắc, nhưng mà chúng ta không thể cứ thế mà đến đó. Tuy những thổ dân này nghĩ rằng mình đang sống ở Liêu Trấn, nhưng mà không thể chắc chắn Chu Thiên Ti đang ở trạng thái nào. Cho dù nàng ta là người tạo ra ảo ảnh này, thì có lẽ nàng ta nhớ tất cả mọi chuyện, giờ chúng ta mà đối đầu với nàng ta, thì đây là sân nhà của nàng ta, mà nếu chỉ tính sức mạnh thì Chu Thiên Ti 350 năm trước không phải là người mà chúng ta có thể dễ dàng đối phó. 350 năm trước, Chu Thiên Ti đã khiến tổ sư Thái Thanh Môn phải dùng cấm thuật. Lâm Ngự phân tích, Hải Âu liên tục gật đầu. Diêu tỷ nói đúng. Hải Âu liền hành động, hắn ta vén rèm lên, dặn dò người đánh xe: "Đừng dừng lại trước cửa nhà Chu Thiên Ti, mà cách một hùng, hai con phố." Hải Âu nói, người đánh xe lập tức đồng ý: "Vâng, Vạn tiểu thư." Phản ứng của người đánh xe này cũng cho thấy Vạn tiểu thư mà Hải Âu nhập vào là người có thân phận rất cao. Nếu không, nếu nghi ngờ nàng ta bị nhập thì sao có thể để nàng ta tự ý ra ngoài chữa bệnh cùng một người đánh xe? Hơn nữa, hắn ta còn làm theo mọi mệnh lệnh kỳ lạ của nàng ta. Nhanh chóng, xe ngựa dừng lại. "Tiểu thư, đến rồi, có cần ta đi cùng không?" Giọng người đánh xe vang lên từ bên ngoài, Hải Âu đáp: "Không cần, ta có bạn đi cùng." Hải Âu trả lời, rồi ba người xuống xe. Con phố này cũng có phong cách tao nhã, chỉ là thay vì nhà ở thì có nhiều cửa hàng bán đồ dùng học tập, tranh ảnh, trà. Lâm Ngự và Hải Âu thì không sao, còn Lê Niệm thì có vẻ hơi lạc lõng, nhưng nàng ta không quan tâm. Ba người đi được một đoạn, Lâm Ngự nhanh chóng tìm thấy Hạnh Lâm Y Y quán. Một cửa hàng lớn, bên ngoài tụ tập mười mấy người, trên cửa có tấm biển Hạnh Lâm Y Y quán. Cửa ra vào và biển hiệu đều rất cổ kính. Nhưng những người tụ tập trước cửa lại không giống với những người thượng lưu mà họ gặp trên đường, tuy có vài văn nhân, nhưng những người khác thì có phú thương, lao động hay là người bán hàng rong đủ kiểu. Nhưng có vẻ như họ rất hòa thuận, như đang đợi thứ gì đó. Và tuy họ đang ở trước cửa y quán, nhưng Lâm Ngự lại có linh cảm. Biết đâu không ai trong số họ đến mua thuốc, mà là đến xem bói. Lâm Ngự nói, Lê Niệm hỏi: "Sao ngươi biết?" Giờ đã có thêm Hải Âu, nên Lê Niệm không còn thân mật như lúc nãy, nhưng khi Lâm Ngự lên tiếng thì Lê Niệm vẫn tiếp lời: "Nếu là đến mua thuốc thì cũng phải có vài bệnh nhân chứ, mà họ không giống như bị bệnh." Lâm Ngự thở dài: "Và nếu y thuật của người nhà Chu Thiên Ti tốt đến mức đó thì chỉ cần hỏi vài người nhà là biết. Vậy tại sao lại có nhiều người đến đây như vậy? Tên bán đồ trang trí đó chẳng lẽ lại không nói với chúng ta sao?" Lê Niệm chớp mắt, hình như cũng đúng. "Diêu tỷ, nếu đông người vậy thì chúng ta vào xem sao?" "Không, cứ tìm Cao Sơn và Tuyết Hào trước đã." Lâm Ngự nói nhỏ, rồi nhìn những cửa hàng khác quanh Hạnh Lâm Y Y quán: bán giấy, bán tranh, bán đồ cổ. Lâm Ngự nhanh chóng khóa vào một quán trà đối diện Hạnh Lâm Y Y quán. Vì là quán trà nên nó khác với những cửa hàng khác, cửa sổ tầng 2 mở toang,
có lẽ là có chỗ ngồi bên đường. Và khi thấy quán trà này, Lâm Ngự đã chắc chắn, nếu ta là Cao Sơn thì ta sẽ đến quán trà này. Với một cảnh sát thì đây là nơi tốt nhất để theo dõi Hạnh Lâm Y Y quán. Và quán trà vốn là nơi tập kết tin tức, biết đâu hắn ta có thể moi được gì đó. Chương 696, Thái Thanh Tổ Sư. Chương 696, Thái Thanh Tổ Sư. Cao thủ thực sự chỉ có thể được đánh giá bằng hành động. Khi Lâm Ngự, Hải Âu và Lê Niệm lên tầng, họ thấy Cao Sơn đang ngồi ở một vị trí rất đẹp, gần cửa sổ. Và có thêm một bất ngờ, Tuyết Hào đang ngồi đối diện hắn. Lý do hai người ngồi cùng nhau và thân phận của họ có thể được xác định qua trang phục. Hóa ra hai người bọn họ là bộ khoái ạ. Lâm Ngự nhìn trang phục của hai người, không khỏi cảm thán. Tuyết Hào và Cao Sơn, sau khi vào Liêu Trấn, chắc đã nhanh chóng gặp nhau vì thân phận tương tự. Dù sao thì cả hai đều mặc đồng phục của nha môn Liêu Trấn và còn đeo đao. Lâm Ngự thấy vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Người có khả năng gây sự với Chu Tiên Ti nhất Tuyết Hào hình như đã bị Cao Sơn quyến rũ. Nguy hiểm lại giảm xuống, mà tất cả người chơi, trừ khách hàng ra, đã tập hợp, rất tốt. Lâm Ngự thầm nghĩ. Âm thanh ba người lên tầng, tất nhiên bị Tuyết Hào và Cao Sơn nghe thấy. Họ quay lại, có vẻ hơi bất ngờ, rồi gọi ba người đến. Đến đây ngồi. Cao Sơn đứng dậy, chào đón. Lý do hai người bất ngờ, không phải vì họ không nghĩ rằng Lê Niệm, Lâm Ngự và Hải Âu có thể tìm thấy mình, mà là vì một trong ba người có trạng thái và hình dáng khác với những gì họ nhớ. Sao ngươi lại thành nữ, Hải Âu? Ta không biết, chắc là do ta hợp nhất với một đại tiểu thư Hải Âu, đã quen dần, nói một cách thản nhiên, ai biết được hai người xuất hiện cùng nhau à? Cao Sơn lắc đầu, không hẳn, nhưng khá gần nhau, dù sao cũng là trong cùng một nha môn, ta nhanh chóng tìm được nàng. Còn các ngươi thì sao? Gặp nhau trên đường, Lâm Ngự đáp, còn khách hàng của ta xét theo tính cách của hắn, thì chắc là hắn sẽ không đến. Cho dù hắn biết chúng ta đến đối phó với Chu Thiên Ti, thì hắn cũng không muốn đến mà cũng tốt, dù sao hắn cũng chẳng giúp được gì. Lâm Ngự nói, Cao Sơn do dự một chút, rồi nói, vậy còn Huyền Vân Tử đạo trưởng chúng ta có nên đợi không? Cao Sơn nói, Tuyết Hào có chút kích động, ta thấy không cần, lao đạo đó, biết đâu lại dở trò gì, chúng ta đã đủ người rồi, có lẽ nên thử tiếp xúc với Chu Thiên Ti. Tuy hơi mạo hiểm, nhưng ta thấy cũng đáng, dù sao, Chu Thiên Ti đang thay đổi quá khứ, thời gian không đứng về phía chúng ta. Tuyết Hào đưa ra một phương án khá mạo hiểm, nhưng lý do cũng rất hợp lý. Lý do này thậm chí còn thuyết phục được Lê Niệm. Đúng là, tuy việc tiếp xúc với Chu Thiên Ti rất nguy hiểm, nhưng nếu cứ lợi, thì chỉ có lợi cho con yêu mà đó. Lê Niệm suy nghĩ, rồi nhìn Lâm Ngự. Ngươi thấy sao, Diêu tỷ tỷ? Lâm Ngự nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, cảnh vật mờ ảo hơn, đèn đuốc sáng trưng hai bên đường, tạo thành cảnh đêm rất đẹp. Bóng tối không hề làm giảm đi sự nhiệt tình của những người đang chờ xem bói, họ vẫn đứng trước cửa. Nhìn đám đông đó, Lâm Ngự nói nhỏ, giờ chưa phải lúc. Vậy khi nào? Cao Sơn hỏi, ngươi biết gì sao? Phải đợi có người xuất hiện. Lâm Ngự do dự một chút rồi nói, ta không biết chắc, nhưng ta đang nghĩ vì Chu Thiên Ti đang thay đổi quá khứ của Liêu Trấn, nên Liêu Trấn hiện tại có lẽ là trước khi bị phong ấn. Vậy liệu chúng ta có thể gặp được người đã phong ấn nàng, tổ sư Thái Thanh môn không? Tuy ông ta không bị khống chế bởi nhân quả ti, nhưng mà có lẽ ảo ảnh Liêu Trấn này có thể tái hiện ông ta, dựa vào ký ức của những người khác. Dù sao, ta thấy nhiều người dân Liêu Trấn này rất sống động, nhưng mà cũng có một số, khoảng 2-3 phần 10, thì không thật bằng như thể được tạo ra bằng cách khác. Các người chơi khác đều sững sờ. Lâm Ngự vừa nói vậy, thì họ mới nhận ra đúng là có 2-3 phần 10 dân số trông giống người máy. Và tỷ lệ này trùng khớp với tỷ lệ người bị ảnh hưởng bởi nhân quả ti, có vẻ như không phải trùng hợp. Tất nhiên, Lâm Ngự chưa nói hết. Hắn ta còn một nghi ngờ nữa. Đó là, tổ sư Thái Thanh Môn có bị nhân quả ti ảnh hưởng không? Hay là, nhân quả ti có tác dụng với cả người chết? Nói vậy thì chúng ta có thể gặp tổ sư Thái Thanh Môn sao? Nhưng làm sao để xác nhận? Cao Sơn không chắc chắn hỏi. Chính vì không thể xác nhận, nên mới phải quan sát, Lâm Ngự nói, dù sao thì, giờ chúng ta cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Và Tuyết Hào hỏi, nhưng làm sao để xác nhận? Nếu đợi đến khi tổ sư Thái Thanh Môn ra tay, thì đã muộn, lúc đó, Chu Thiên Ti đã chuẩn bị xong rồi. Tốt nhất là hợp tác với ông ta, dù sao, theo Huyền Vân Tử, thì tổ sư Thái Thanh Môn không phải là vừa thấy Chu Thiên Ti đã ra tay, mà đã quan sát, chuẩn bị. Nếu không, thì làm sao ông ta biết 7-8 phần 10 Liêu Trấn bị ảnh hưởng bởi nhân quả ti? Lâm Ngự nói, Lê Niệm rất đồng tình, đúng là, nhân vật quan trọng nhất ở Liêu Trấn năm đó, ngoài Chu Thiên Ti, thì chính là tổ sư Thái Thanh Môn. Vậy thì chúng ta càng nên tìm lão đạo đó, Hải Âu nói sau khi suy nghĩ, dù sao, chỉ có ông ta mới biết tổ sư của mình là ai. Chúng ta không thể nào gặp ai cũng hỏi có phải Thái Thanh Môn hay không, như vậy đúng là đánh rắn đậu cỏ. Lâm Ngự xua tay. Không cần Huyền Vân Tử, ta hình như biết tổ sư Thái Thanh Môn trông như thế nào. Vì hắn đã dùng tính sợ hãi. Tổ sư Thái Thanh Môn, chắc chắn là một trong hai đạo sĩ đó. Chương 697, đấu trí. Chương 697, đấu trí. Theo dự đoán của Lâm Ngự, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân đã tái hiện Liêu Trấn ngay trước khi nó bị hủy diệt. Nhưng mà, đó chỉ là suy đoán. Có lẽ một thiên tài thực sự có thể tìm ra manh mối để kiểm chứng, nhưng mà với lượng thông tin hạn chế này ta chỉ có thể đánh cược. Lâm Ngự đứng ở quán trà, thầm nghĩ. Nhưng mà, may mắn là hắn ta lại đoán đúng. Những người đang xếp hàng trước Hạnh Lâm Y Quán lần lượt đi vào, và sau khi hơn một nửa đã nhận được câu trả lời thì một đạo sĩ mặc áo xanh, tay cầm cờ, xuất hiện ở đầu đường bên kia. Lá cờ màu xanh bay phấp phới, trên đó vẽ những ký hiệu giống đồ chú. Đạo sĩ đó trông không già lắm, khoảng hơn 50 tuổi, có râu quai nón, tóc mai hơi bạc. Hắn ta đi dép cỏ, bên hông có hai sâu trung đồng, từ từ đi đến, tiếng chuông len ken vang lên. Lâm Ngự nhìn ông ta,
nhanh chóng xác nhận. Đây chính là một trong hai đạo sĩ mà hắn ta đã thấy qua kính sợ hãi. Và cho dù không thấy qua kính sợ hãi, thì những người chơi khác nhìn thấy đạo sĩ ăn mặc khác biệt này cũng đã có thể đoán được. Chẳng lẽ đó là tổ sư Thái Thanh môn sao? Tuyết Hào nói, Lâm Ngự gật đầu, 89/10. Vậy thì chúng ta mau đến đó thôi. Tuyết Hào nói, Cao Sơn lại hơi do dự, nhớ đâu đây là bẫy của Chu Thiên Ti thì sao? Dù sao, đây là sân nhà của Chu Thiên Ti, nếu nàng ta phát hiện, rồi tạo ra ảo ảnh để dụ họ, cũng không phải là không thể. Nhưng Lâm Ngự lắc đầu. Không, không phải. Hắn nói khẽ. Chu Thiên Ti không dám mạo hiểm như vậy, hơn nữa, đây là kế hoạch của tổ sư Thái Thanh Môn. Huyền Vân Tử, cung phụng và trưởng lão của Thái Thanh Môn, đã liều mạng, dùng khí hóa ngoại thân để đánh lừa con yêu ma đó, và phong ấn nó thêm 100 năm, Lâm Ngự đã hiểu được phong cách hành sự của Thái Thanh Môn. Ở Ngục Sơn, những võ sư giỏi có thể sống lâu hơn người thường 20-30 năm, còn các đạo sĩ, nếu tu vi cao, thì có thể sống đến 150, 160 tuổi. Nhưng tổ sư Thái Thanh Môn, người sáng lập môn phái, cách đây 200 năm, thì tại sao chỉ chuyển đến đời thứ 6? Nếu chỉ là có đệ tử đời thứ 6, thì có thể nói là ông ta siêng năng nhận đồ đệ, nhưng mà Huyền Vân Tử đã rời khỏi Thái Thanh Môn 70 năm trước, khi đó, ông ta đã là cung phụng. Xét theo điểm này, thì không khó để đoán được, hầu hết đệ tử Thái Thanh Môn, đều đoàn bệnh. Kết hợp với việc lúc nãy, Huyền Vân Tử đã nói đến việc có 3.000 yêu ma thập nhị quán, và coi việc tiêu diệt chúng là trách nhiệm của Thái Thanh Môn, thì Lâm Ngự đã hiểu. Đệ tử Thái Thanh Môn không tiếc mạng, nếu có cơ hội đánh đổi một đổi một với đại yêu nào đó, thì họ chắc chắn sẽ làm. Vì vậy, Lâm Ngự không hề nghi ngờ tổ sư Thái Thanh Môn có thể hy sinh để lại hậu chiêu cho Thiên Nhãn Tiên Ti Ma Quân. Trước khi thấy tổ sư Thái Thanh Môn, thì Lâm Ngự vẫn chưa chắc chắn. Nhưng giờ, hắn ta có thể cảm nhận được rõ ràng bằng tinh thần lực, trạng thái của tổ sư Thái Thanh Môn lúc này khác với những cư dân Liêu Trấn khác. Nếu những cư dân khác như ngọn nến leo lét, tồn tại nhờ nhân quả ti, thì tổ sư Thái Thanh Môn như một ngọn đuốc. Ông ta không phải ảo ảnh mà có linh hồn, giống như Lâm Ngự và những người chơi khác. Chỉ là vì nhóm Lâm Ngự đã hợp nhất với một số cư dân Liêu Trấn, nên không dễ để nhận ra điều này. Nhưng tổ sư Thái Thanh Môn lại đang dùng thân phận của chính mình, nên rất dễ thấy. Lâm Ngự không nghĩ đây là do Chu Thiên Ti chủ động nuốt linh hồn của tổ sư Thái Thanh Môn mà giống như một hậu chiêu mà tổ sư Thái Thanh Môn đã chuẩn bị. Vì vậy, chúng ta đi xem sao. Lâm Ngự nói khẽ. Tuy những người chơi này đều là cao thủ nổi tiếng, đến từ các tổ chức lớn, nhưng sau khi Lâm Ngự nhiều lần phân tích và hành động chính xác, họ đã vô thức tin tưởng hắn. Tuy vẫn chưa hiểu tại sao Lão Diêu, người đến từ Giang Ngạn Đường, một tổ chức nhỏ, không tiếng tăm, lại mạnh như vậy, nhưng mà việc một cao thủ không tên tuổi xuất hiện cũng không phải là chuyện lạ. Một nửa trong số những người đứng đầu bảng xếp hạng đã chọn ẩn danh, rất nhiều người chơi không muốn lộ mặt. Và tất nhiên, một phần lý do họ tin tưởng Lâm Ngự là vì Lê Niệm. Năm người nhanh chóng xuống lầu. Thanh Bảo đạo nhân, người có khí chất bất phàm, rất có thể là tổ sư Thái Thanh Môn, đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân Liêu Trấn. Nhưng vì đạo sĩ này có vẻ cao siêu nên không ai dám đến bắt chuyện. Lâm Ngự bước nhanh lên trước, chắp tay. Đạo trưởng xin dừng bước. Nhìn Lâm Ngự đang đi tới, Thanh Bảo đạo nhân không hề lo lắng, mà nhìn hắn từ trên xuống dưới. Cư sĩ gọi ta có việc gì? Thanh Bảo đạo nhân khó hiểu hỏi, ánh mắt trong veo. Lâm Ngự nhìn đạo nhân, hỏi, đạo trưởng, đến đây làm gì? Tất nhiên là để nghỉ chân. Thanh Bảo đạo nhân đáp, mắt liếc nhìn bốn người chơi đang đứng sau Lâm Ngự, còn cư sĩ, ngươi hỏi làm gì? Vì ta muốn biết kế hoạch của ngươi. Lâm Ngự nói như đã đoán trước, đạo trưởng, ngươi hiểu lầm rồi, ta không hỏi ngươi đến Liêu Trấn làm gì mà là đến Hạnh Lâm Y quán làm gì. Thanh Bảo đạo nhân nghe vậy, hơi ngạc nhiên, sao cư sĩ biết ta muốn đến đây, chẳng lẽ ta trông ốm yếu làm sao? Đạo trưởng nói đùa, ai cũng biết, giờ Hạnh Lâm Y quán này nổi tiếng là chỗ xem bói. Lâm Ngự nói, Thanh Bảo đạo nhân nhìn hắn ta, có vẻ càng khó hiểu. Cư sĩ, ngươi là ai? Sao lại chặn ta lại? Lâm Ngự nghe vậy, thở dài, cuối cùng cũng chắc chắn một điều. Vị đạo trưởng này không biết mình đang ở trong ảo ảnh. Tuy Lâm Ngự không nghĩ đây là do Chu Thiên Ti chủ động đưa linh hồn vào đây, nhưng mà rõ ràng, nàng ta có thể can thiệp. Nhưng, việc đạo nhân này, tổ sư Thái Thanh Môn, không biết mình là ai, là một tin tốt đối với Lâm Ngự. Hắn ta nhìn vị tổ sư này, cười nói. Đạo hữu, ngươi là người của Thái Thanh Môn sao? Chương 698, tâm tính kiên định. Chương 698, tâm tính kiên định Thái Thanh Môn. Thấy đối phương có vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không phủ nhận, Lâm Ngự tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, chẳng lẽ đạo hữu không phải đến từ Thái Thanh Môn, đạo môn đứng đầu sao? Lâm Ngự nói, Thanh Bảo đạo nhân có chút ngượng ngùng, cười nói. Đứng đầu thì hơi quá, thiên hạ đạo môn đều là người một nhà mà. Nhưng phản ứng này, rõ ràng là đồng ý, sao ngươi lại nhận ra ta? Ta không mang theo thứ gì chứng minh thân phận cả. Lâm Ngự nhìn Thanh Bảo đạo nhân, địa chuyện. Vì ta đã từng gặp đạo hữu, tuy quên mất ở pháp hội nào, nhưng ta chắc chắn đã gặp. Ta đến từ Trường Xuân quán, đạo hiệu là Thanh Giao. Lâm Ngự nói một tràng, khiến không chỉ Thanh Bảo đạo nhân, mà ngay cả những người chơi phía sau cũng phải xì xào bàn tán. Trường Xuân quán là đạo quán nào đó ở Ngục Sơn sao? Hải Âu hỏi nhỏ. Cái gì? Nàng ta là người của Giang Ngạn Đường mà, chắc chắn là người Giang Thành. Tuyết Hào nói nhỏ, Trường Xuân quán là đạo quán ở Giang Thành. Trường Xuân quán chẳng phải là của các tiên sinh sao? Hải Âu lại ngạc nhiên hỏi. Lê Niệm, người Giang Thành, không nhịn được, đó là Trường Xuân cư sĩ. Cao Sơn lo lắng, dùng đạo quán ở Giang Thành để lừa người Ngục Sơn, được không vậy? Cái này ta không biết, nhưng tin tưởng nàng ta đi. Tuyết Hào nói nhỏ. Và câu trả lời tất nhiên là được chứ. Nghe Lâm Ngự tự giới thiệu, tuy không nhớ ra nàng là ai, nhưng Thanh Bảo đạo nhân vẫn có vẻ mặt bình tĩnh. À, là thanh giao đạo hữu của Trường Xuân Quán Thanh Bảo đạo nhân chắp tay, ta là Huyền Chân của Thái Thanh môn Huyền Chân tiền bối, thất kính, thất kính. Lâm Ngự cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, ta nói sao lại thấy quen, nếu ta nhớ không lầm, thì ngài Thanh Bảo đạo nhân cười nói, ta là trưởng môn Thái Thanh môn xin thứ lỗi. Vậy là ta thất lễ rồi, nên gọi ngài là tiền bối. Lâm Ngự lại nói với giọng điệu cung kính hơn, nếu là trưởng môn Thái Thanh môn, Huyền Chân tiền bối, thì ngươi cũng đến vì Liêu trấn này. Ngươi cũng nghĩ yêu ma đó đang ẩn nó ở đây. Lâm Ngự luôn ghi nhớ những thông tin nghe được từ Khôi Lỗi và Huyền Vân Tử, vào thời điểm này, các đạo môn và võ quán đang hợp sức tìm kiếm con yêu ma kia. Việc Lâm Ngự nói như vậy, khiến hắn như thể đã từng trải qua chuyện này. Quả nhiên, Huyền Chân bị lạc lối. Đúng vậy, và việc thiếu hiệp tìm đến Hạnh Lâm Y Liễu quán này, có nghĩa là ngươi cũng thấy nó có gì đó kỳ lạ, đúng không? Lâm Ngự gật đầu, con gái của chủ quán này, người nổi tiếng là Thời Bói, có vẻ không bình thường lắm. Đúng vậy, ta cũng nghi ngờ đó là yêu ma giả dạng, rất có thể là một con yêu ma có thần thông mê hoặc lòng người, thay đổi nhân quả, vì lý do nào đó, nó đã trà trộn vào Liêu trấn, giả làm con gái của chủ y quán, có lẽ là để tu luyện, hoặc là đang âm mưu gì đó. Huyền Chân thẳng thắn nói, khiến Lâm Ngự phải thán phục. Lão đạo này không hổ là trưởng môn, tổ sư của Thái Thanh môn, dù ông ta có khiêm tốn thế nào, thì sự am hiểu và tầm của ông ta vẫn không thể che giấu. Nghe Huyền Vân Tử nói, Lâm Ngự cứ tưởng tổ sư Thái Thanh môn chỉ vô tình đi ngang qua Liêu trấn, phát hiện ra âm mưu của Chu Thiên Ti, rồi vội vàng tấn công, cuối cùng phải dùng cấm thuật để giải quyết. Nhưng không phải vậy. Ít nhất, Huyền Chân vào thời điểm này hoàn toàn biết thị trấn này có vấn đề gì và đã đoán được 7-8 phần năng lực của Chu Thiên Ti trước khi gặp nàng. Nhưng điều này càng khiến Lâm Ngự cảnh giác hơn. Vì Huyền Chân đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, thực lực lại cao, mà Chu Thiên Ti vẫn chọn thời điểm này để hành động, thì chắc chắn là nàng ta nghĩ, cho dù Huyền Chân đã chuẩn bị trước, thì nàng ta vẫn có thể thắng. Nói cách khác, Chu Thiên Ti cũng rất mạnh. Thanh Giao đạo hữu, ta đang chuẩn bị điều tra, nếu ngươi cũng muốn, thì chúng ta cùng đi. Huyền Chân nói, Lâm Ngự vội vàng ngăn cản. Huyền Chân tiền bối, không được, nếu chúng ta cứ thế mà xông vào, thì sẽ đánh rắn động cỏ. Huyền Chân thấy Lâm Ngự ngăn cản, liền khó hiểu hỏi, đánh rắn động cỏ là sao? Nếu con yêu ma đó thực sự mạnh, thì tại sao lại phải trốn? Chắc chắn là nó biết mình không phải là đối thủ của chúng ta, nên mới lẩn trốn trong thành, nếu không với bản tính của yêu ma, thì chúng đã không làm vậy. Huyền Chân nói, ta cũng có chút bản lĩnh, mà Thanh Giao đạo hữu ngươi có thể tìm đến đây, chắc cũng không tầm thường, ngươi còn mang theo người giúp đỡ nữa. Lâm Ngự gật đầu, giải thích thân phận của những người khác, đúng vậy, ta có mang theo trợ thủ, đó là những cao thủ võ lâm mà ta đã chiêu mộ. Chúng ta đã trà trộn vào Liêu trấn này được một thời gian rồi. Huyền Chân gật đầu, có thêm cao thủ võ lâm, chẳng phải càng tốt sao? Thanh Giao đạo hữu, ngươi lo lắng quá rồi. Lâm Ngự nhất thời cứng họng. Hắn không thể nói đạo trưởng, tuy ngươi có thể phong ấn được con yêu ma đó, nhưng giờ nó đã là nhị rồi, rất có thể nó đã có chuẩn bị sao? Nếu nói vậy, Lâm Ngự không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên hắn chỉ nói một sự thật khác. Huyền Chân tiền bối, ta đã nói rồi, ta đã sống ở đây một thời gian, nên ta biết, hầu hết người dân Liêu trấn này đều đã bị một loại thần thông nào đó của yêu ma ảnh hưởng, chỉ cần yêu ma đó muốn, thì có thể giết tất cả bọn họ. Nếu chúng ta làm kinh động đến yêu ma đó, thì Liêu trấn sẽ gặp nguy hiểm. Lâm Ngự tin rằng Huyền Chân cũng đã nhận ra điều này, nên mới phải cân nhắc. Nhưng mà câu trả lời của Huyền Chân nằm ngoài dự đoán của Lâm Ngự. Ông ta nhìn Lâm Ngự, vẻ mặt nghiêm nghị. Nếu vậy thì chúng ta càng nên hành động, chẳng lẽ lại để con yêu ma đó tàn sát cả thị trấn này, rồi tiếp tục gây họa sao? Nhưng mà hàng triệu người ở Liêu trấn ta không làm được gì cả. Huyền Chân thở dài, nhưng giọng điệu rất kiên quyết. Thanh Giao đạo hữu, việc tiêu diệt yêu ma luôn có hy sinh. Lâm Ngự á khẩu. Hắn rất nghi ngờ, liệu Huyền Chân đạo trưởng này có thực sự sống trong đau khổ như lời Huyền Vân Tử nói không? Chương 699, Thiên Ti Vạn Lũ. Chương 699, Thiên Ti Vạn Lũ. Tuy nói vậy, nhưng việc chúng ta trực tiếp đối đầu với yêu ma đó, chưa chắc đã là tốt. Lâm Ngự nói, hàng triệu người Liêu trấn đã bị nó ám, biết đâu nó đã phát hiện ra chúng ta và chuẩn bị sẵn sàng. Nếu chúng ta hành động, cho dù ngươi là trưởng môn Thái Thanh môn, thì nếu nó trốn thoát, chẳng phải là... Lâm Ngự dùng cả lý lẽ và tình cảm, cũng coi như là thuyết phục được Huyền Chân. Huyền Chân gật đầu, lần này đã bị Lâm Ngự thuyết phục. Đúng là, nếu để nó trốn thoát thì sẽ rất phiền phức. Nhưng mà, biết đâu nó đã phát hiện ra chúng ta rồi, dù sao chúng ta cũng đã đến tận cửa, nếu không làm gì cả thì nó cũng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Huyền Chân xoa cằm, do dự, theo ta thấy, tốt nhất là chúng ta nên canh chừng ở đây rồi gọi cứu viện. Cứu viện? Thái Thanh môn sao? Bây giờ quay về Thái Thanh môn gọi người, thì đến lúc đó Lâm Ngự nghe Huyền Chân nói vậy, khuyên can. Dù sao thì, Liêu trấn này chỉ là ảo ảnh, làm sao Huyền Chân có thể gọi cứu viện? Nhỡ đâu lỗi thì sao? Nhưng Huyền Chân lắc đầu. Tất nhiên là không rồi, tuy ta là trưởng môn Thái Thanh môn, nhưng yêu ma này đã hoành hành ở Ngục Sơn đã lâu, thủ đoạn bị quyệt, nhiều võ sư, thậm chí là đạo sĩ đã chết dưới tay nó, nên ta không dám coi thường. Lâm Ngự nghe thấy, không hề ngạc nhiên. Vậy mà hắn cũng ở Liêu trấn sao? Hắn nhớ đến ba bóng người mà mình đã thấy qua kính sợ hãi. Hai đạo sĩ, một võ sư. Chẳng lẽ người đã cùng tổ sư Thái Thanh môn đến đây để hàng phục Chu Thiên Ti là sư mình, hay sư đệ của ông ấy? Và xét theo hình ảnh của kính sợ hãi, thì võ sư đó dường như không cùng phe với hai đạo sĩ kia, mà hai đạo sĩ đứng khá gần nhau, trang phục cũng giống nhau. Có lẽ tổ sư Thái Thanh môn không đến đây một mình. Và xét theo hành động của Huyền Chân, thì ban đầu chắc chắn là ông định một mình đối phó với Chu Thiên Ti. Vì vậy, nếu Chu Thiên Ti cũng có biến số, thì việc gọi cứu viện có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Lâm Ngự nói, nếu ngươi có trợ thủ thì càng tốt, gọi họ đến đi. Được, ta sẽ gọi họ. Vẩn chân nói, lấy một miếng ngọc bội hình thanh kiếm từ trong tay áo ra. Đầu ngón tay ông ta phát sáng, một tia linh khí thoát ra. Tia linh khí đó đi vào ngọc bội, kích hoạt những đường vân trên đó. Ngọc bội nhấp nháy, rồi Vẩn chân đưa lên miệng, nói: "Lâm Ngự thấy vậy, đã hiểu, đó là truyền thanh ngọc, đạo cụ liên lạc của các đạo sĩ ở Ngục Sơn. Công dụng cũng giống như bộ đàm. Ngục Sơn, 300 năm sau, đã có bùa chú liên lạc, giống như việc điện thoại thay thế bộ đàm, nên truyền thanh ngọc, thứ tốn linh khí, lại còn giới hạn thời gian, chỉ được một số ít người sử dụng." Tuy nhận ra được đạo cụ, nhưng những gì Vẩn chân nói tiếp theo khiến Lâm Ngự không nhịn được cười. "Gặp chuyện rồi, đến nhanh." Tuy trong tài liệu của Thẩm Băng Miểu có nói, vì truyền thanh ngọc tốn linh khí, nên người dùng thường nói rất ngắn gọn, giống như việc điện báo khiến người ta dùng từ viết tắt, nhưng mà, Lâm Ngự không ngờ, Vẩn chân lại dùng tiếng lóng. Nhưng mà nghĩ lại, cũng đúng, có sẵn thì dùng thôi. Chỉ là hình tượng của Vẩn chân, từ trưởng môn Thái Thanh môn, thành nhị đương gia của sơn trại nào đó. Sau khi nói xong, Vẩn chân nhìn Lâm Ngự, ho nhẹ một tiếng. "Được rồi, cứu viện sẽ sớm đến, giờ thì chúng ta đợi ở đây." Lâm Ngự gật đầu, "Cũng được, nhưng mà chúng ta không nên đứng giữa đường hơi lộ liêu, chúng ta vừa mai phục ở quán trà đối diện Hạnh Lâm Y Y quán, đó là một vị trí tốt." "Quán trà cũng được, ta cũng hơi khát." Tuy Vẩn chân rất kiên trì, thậm chí là cố chấp khi nói đến việc tiêu diệt yêu ma, nhưng mà khi đã bị thuyết phục thì vị trưởng môn này rất dễ nói chuyện. Tuy nhiên, ông ta nhìn quán trà sang trọng đó rồi có vẻ hơi do dự, sau một lúc lâu mới nói với vẻ mặt ngượng ngùng: "Quán trà đó chắc là đắt lắm, ta đi xa nhà đã lâu nên tiền bối đừng lo." Lâm Ngự chỉ vào Hải Âu, "Vị này là Thiền Kim tiểu thư của Vạn gia, liêu trấn này chỉ là một ly trà thì không thành vấn đề." Vẩn chân thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì làm phiền các vị rồi. Nhất là Vạn tiểu thư, sau này nếu cần thì cứ đến Thái Thanh môn thì Vẩn chân ta sẽ giúp ngươi." Vẩn chân nói, Hải Âu mỉm cười, "Không có gì, chỉ là một ly trà thôi, nếu ngài muốn thì dạy ta vẽ bùa là được rồi, ta rất ngưỡng mộ Thái Thanh môn, tất nhiên không cần phải là bùa chú bí truyền, chỉ cần là loại thông dụng là được." Lời đánh tiếng này khiến Vẩn chân gật đầu, "Tất nhiên." Lâm Ngự nghe vậy không khỏi thán phục Hải Âu, quả nhiên không phải ai cũng có thể nổi tiếng trong cộng đồng người chơi, có thể phát triển học sinh đến mức này, đúng là không tầm thường. Và khi Lâm Ngự chuẩn bị đưa Vẩn chân đến quán trà, thì tiếng ồn ào vang lên từ cửa y quán. Một ông lão mặc đồ đại phu bước ra, chắp tay với mọi người bên ngoài: "Xin lỗi mọi người, hôm nay con gái ta Thiên Ti hơi mệt nên không thể xem bói, mọi người về đi." Những người đang đứng đợi đều có vẻ mặt thất vọng nhưng vẫn giải tán, có vẻ như họ không muốn đắc tội với Chu Thiên Ti. Lâm Ngự thấy vậy hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp để hắn suy nghĩ thì ông lão đó đã ngẩng đầu lên, nhìn vào nhóm người của hắn rồi thốt lên: "Vạn Lũ, sao ngươi lại quay về?" Những người chơi khác ngạc nhiên nhìn Hải Âu, dù sao thì hắn tự xưng là Vạn tiểu thư nhưng không nói tên mà nghe có vẻ đang gọi hắn. Nhưng Lâm Ngự và Lê Niệm lại nghĩ khác. Ông lão đó bước nhanh ra khỏi y quán, chạy đến chỗ Lâm Ngự, nói nhỏ: "Ngươi về đúng lúc, tỷ tỷ ngươi lại ho ra máu." Lâm Ngự nghe vậy không khỏi cảm thán: "Thiên Ti, Vạn Lũ, hóa ra ta là em gái của Chu Thiên Ti." Chương 700, suy luận ngươi là em gái của Chu Thiên Ti. Vẩn chân nghe ông lão đó nói vậy liền cảnh giác: "Chu tiểu thư, chuyện này là sao?" Rõ ràng ông ta biết yêu ma trong y quán này chính là Chu Thiên Ti. Lâm Ngự cũng nhìn ông lão đó, nói nhỏ: "Cha, để ta nói chuyện với vị đạo trưởng này." Nói xong, Lâm Ngự tiến đến gần Vẩn chân, và mỗi khi hắn đến gần thì Vẩn chân lại lùi lại. Hai người đi được một đoạn, Lâm Ngự lên tiếng: "Đạo trưởng, ta đã nói rồi, chúng ta đã trà trộn vào liêu trấn này và để làm vậy chúng ta phải có thân phận." Vẩn chân lạnh lùng nói: "Vậy là Vạn tiểu thư kia cũng vậy?" "Đúng vậy, dám mạo danh người khác, ngươi cũng chẳng khác gì yêu ma." Vẩn chân nói: "Cho dù ngươi không phải yêu ma thì cũng không phải chính đạo." Lâm Ngự nhìn Vẩn chân, chắp tay: "Đạo trưởng, ta chỉ có thể nói ta không muốn làm vậy, và đây là do yêu ma đó sắp đặt, việc ta nhập vào những người dân liêu trấn này là do ta tính kế nó. Và ngươi cũng thấy rồi đấy, ta cũng vừa mới biết mình là ai. Còn ta là chính hay tà, thì xin Vẩn chân đạo trưởng hãy nhìn vào hành động của ta, chứ không phải là thủ đoạn." Lâm Ngự nói, giọng điệu rất thành khẩn. Vẩn chân nhìn Lâm Ngự, suy nghĩ một lúc lâu, rồi hỏi: "Ngươi định làm gì?" "Vì nó đã biến ta thành em gái của mình, thì ta sẽ đi gặp nó." Lâm Ngự bình tĩnh nói: "Ta muốn xem con yêu ma đó định làm gì." Vẩn chân, người vừa rồi còn nghi ngờ Lâm Ngự, giờ lại lo lắng. "Không được, con yêu ma đó rất mạnh, có lẽ chính nó là thủ phạm của những vụ mất tích bí ẩn ở Ngục Sơn này." "Ngươi vừa mới quên ta đừng đánh rắn động cỏ." Vẩn chân nói. Lâm Ngự lắc đầu: "Nhưng đó là khi nàng ta chưa biết chúng ta là ai, còn giờ thì ít nhất ta đã bị lộ. Ngươi và những người khác cứ đợi ở đây, khi nào cứu viện đến thì các ngươi hay bàn bạc." Vẩn chân vẫn lo lắng: "Nhưng đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi không thấy đây là một cơ hội tốt sao?" Lâm Ngự bình tĩnh nói: "Hơn nữa, ngươi đã nói việc tiêu diệt yêu ma luôn có hy sinh. Ngươi có thể hy sinh hàng triệu người, chẳng lẽ lại không thể hy sinh một người, chỉ vì ta đã nói chuyện với ngươi?" Vẩn chân nghe vậy, không biết nói gì. Ông ta suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: "Ta hiểu rồi, hãy cẩn thận. Yêu ma đó rất xảo quyệt, không giống những yêu ma khác ở Ngục Sơn, nhưng mà cư sĩ Vẩn chân thay đổi cách xưng hô, ngươi không phải là người của thế giới này." Lâm Ngự ngạc nhiên nhìn Vẩn chân: "Đạo trưởng, sao ngươi biết?" "Ta đã đi khắp thiên hạ, đã gặp hoặc nghe nói về rất nhiều cao thủ." Vẩn chân nói khẽ: "Hơn nữa, mục đích của ngươi quá rõ ràng, các ngươi tuy có thủ đoạn khác nhau, nhưng lại rất ăn ý, tuy ta chưa từng gặp người từ thế giới khác, có lẽ Ngục Sơn đã mấy trăm năm không có người ngoài, nhưng mà ta đã đọc nhiều sách cổ, ngươi rất giống người từ thế giới khác. Tuy ta từng đọc được một vị phương sĩ nói rằng, sau khi tai họa vài trăm năm trước kết thúc, đạo tổ đã phong ấn Mục Sơn, ít nhất cũng phải 500 năm nữa mới có người ngoài, nhưng ta nghĩ, bói toán không chính xác lắm, ta tin vào cảm nhận của mình. Tuần Chân nhìn Lâm Ngự, đột nhiên hiểu ra, nói thêm: "Tất nhiên, cũng có thể vị phương sĩ đó nói đúng, ngươi đến từ 500 năm sau, xét theo suy đoán của ta về con yêu ma này thì nó có thể điều khiển nhân quả, vượt qua thời gian và cuộc gặp gỡ này cũng hơi trùng hợp." Nên Tuần Chân đưa tay ra, nhanh chóng kết ấn. Ông ta cười lớn: "Quả nhiên, ta cứ thấy có gì đó kỳ lạ, như thể bị che giấu, thì ra là do thần thông của con yêu ma đó." Lâm Ngự nhìn Tuần Chân, người đã tìm ra chân tướng chỉ với vài câu nói và một động tác, vô cùng kinh ngạc. Thái Thanh tổ sư này đúng là nhân vật tầm cỡ. "Cư sĩ, ngươi đến đây làm gì?" Và Tuần Chân cũng rất thoải mái, nhìn Lâm Ngự, hỏi: "Đến để đối phó với yêu ma đó. Ra vậy xem ra, ta đã không thể tiêu diệt nó, ta đã thua." "Không hẳn, con yêu ma đó và Liêu Chấn đã bị phong ấn 300 năm." Tuần Chân lại nói: "Vậy sao nó là yêu ma gì?" "Nghệ, một con nghệ rất lớn, Thiên Nhãn Thiên Ti Ma Quân, nó có thần thông nhân quả ti, giống như ngươi đoán, chúng ta đang ở trong ảo ảnh do nhân quả ti tạo ra." Lâm Ngự đáp. Tuần Chân gật đầu: "Đúng là không tầm thường, vậy xem ra ta đã chết dưới tay nó." "Chắc là không, lần này ta có thể đến đây là nhờ sự giúp đỡ của một truyền nhân Thái Thanh Môn." Lâm Ngự nói nhỏ: "Cung phụng đời thứ 6 của Thái Thanh Môn nói rằng tổ sư của họ đã quay về môn phái sau khi tiêu diệt yêu ma ở đây, và còn mang theo một đứa trẻ, đó là lý do con yêu ma đó có cơ hội phá vỡ phong ấn." Tuần Chân nghe vậy sững người rồi cười lớn: "Ha ha ha, môn phái chúng ta yếu như vậy mà vẫn chuyển đến đời thứ 6 sao, thật là kỳ tích. Nhưng mà cư sĩ, có vẻ như ta đã chết ở đây rồi." Lâm Ngự ngẩn người: "Tại sao?" Tuần Chân nói một cách thản nhiên: "Vì ta không phải là tổ sư Thái Thanh Môn, đó là sư phụ ta, ta là đại đệ tử đời đầu tiên của Thái Thanh Môn. Người các ngươi gọi đến là sư phụ ta. Hơn nữa nếu ta còn sống thì sư phụ ta đã không mang đứa bé đó đi. Ông ấy là người tốt, tuy cũng quyết đoán nhưng không đủ tàn nhẫn, nếu là ta thì sẽ không chừa một ai." Tuần Chân thở dài: "Đáng tiếc, có vẻ như ta đã chết sớm, không kịp khuyên nhủ sư phụ."